Chương 265, siêu cấp thế lực, chương 265, siêu cấp thế lực. Tất nhiên, còn có một loại khả năng tính, chính là những người này thấy hơi tiền nổi máu tham, nghĩ lầm Tần Phong thần hồn kim thân là nào đó bảo vật quý giá, cho nên tới trước cấp đoạn. Đem hai cùng so sánh, Tần Phong càng thêm có khuynh hướng loại khả năng này. Tình cờ, Tần Phong trước đây thu hoạch đến rất nhiều về Thiên Thần Đại Lục thông tin, nhưng những tin tức này đa số thuộc về kiến thức căn bản phạm chủ, đúng nghĩa bí mật cũng không bao nhiêu. Rốt cuộc có một số việc, chỉ có đạt tới đặc biệt cấp độ mới có thể tiếp xúc đến. Nhưng mà, sắp đến nhóm người này thì lại khác, bọn hắn thực lực tại tất cả Thiên Thần Đại Lục có thể xưng đỉnh tiêm. Đối với tất cả đại lục cùng với tinh thần đại thế giới hiểu rõ trình độ, xa không phải người bình thường có thể so sánh. Bởi vậy, nếu năng lực thành công bắt lấy những người này, có thể mượn nhờ bọn hắn đến tăng tốc Tần Phong đối với tất cả tinh thần đại thế giới nhận biết. Rốt cuộc, Tần Phong không thể nào vĩnh viễn lưu tại Thiên Thần Đại Lục. Chỉ cần thần hồn kim thân vấn đề giải quyết về sau, hắn rồi sẽ suy xét tiến về tinh thần đại thế giới. Nghĩ đến này, Tần Phong tâm niệm khẽ động, tinh thần lực tấu thể mà ra, hóa thành từng đạo thật nhỏ lồng châu tinh thần gai nhọn. Những thứ này tinh thần gai nhọn vô hình vô chất, mắt thường không thể xem xét, chỉ có thể dựa vào cường đại tinh thần lực cảm giác được. Mặc dù nhìn lên tới 10 phần nhỏ bé, nhưng hắn ẩn chứa kinh người uy lực lại là không giảm chút nào. Những người kia thậm chí đều không có ý thức được chuyện gì xảy ra, liền bị cấp tốc bay ra tinh thần gai nhọn xuyên thủng rồi ấn đường. Mọi người chỉ cảm thấy trước mặt đột nhiên tối đen, sau đó cả người thì mất đi ý thức. Tại mất đi che lấp về sau, thân ảnh của bọn hắn cũng là lộ rõ, xuất hiện ở Tần Phong bên ngoài một dặm chân trời bên trong, đồng thời đang hướng về phía dưới cực tốc rơi xuống. Thấy tình cảnh này, Tần Phong tay phải nhẹ nhàng vung lên, kể ra nguyên lực hóa thành cự trưởng nhanh chóng bay tới trước người bọn họ, đem mấy người một mực bắt bỏ vào rồi lòng bàn tay. Sau đó, những thứ này cự trưởng như là đề gà con bình thường, đem mấy người dẫn tới Tần Phong trước mặt. Tần Phong bước nhanh đi tới một người trong đó trước người, đưa tay phải ra, trực tiếp đặt tại rồi đối phương đầu, đã vận hành lên siêu hồn thuật. Đại trải qua thời gian chừng một nén nhang, Tần Phong mới chậm rãi thu hồi tay phải, đi tới người thứ hai trước mặt, lần nữa thúc giục siêu hồn bí pháp. Cứ như vậy, Tần Phong theo thứ tự hoàn thành 10 người siêu hồn. Tại đem những người này ký ức sửa sang lại một phen về sau, Tần Phong bên này cũng là biết thêm không ít. Nguyên lai, 10 người này thân phận chân thật, chính là siêu cấp thế lực, Tinh Thần Tiên Tông nội môn đệ tử. Siêu cấp thế lực, tên như ý nghĩa, chính là thời kỳ viễn cổ võ thần cấp cường giả sáng tạo thế lực cường đại. Khi đó tu hành chi đạo cực kỳ hưng thịnh, nhưng không biết vì sao duyên cớ, tất cả võ thần cấp cường giả tại một cái nào đó đoạn thời gian, đồng thời mất đi bóng dáng. Sau đó, các đại siêu cấp thế lực trong lúc đó ma sát không ngừng, thậm chí vì thế bạo phát mấy trận đại chiến. Chẳng qua, vì kiêng kỵ võ thần cấp cường giả lưu lại chuẩn bị ở sau, cho nên các đại siêu cấp thế lực trong lúc đó mặc dù có chỗ tranh đấu, nhưng cũng vô cùng khắc chế, chưa bao giờ đánh ra chân hỏa. Liền sợ ép đối phương, xuất hiện đồng quy vu tận kết cục. Cho dù là đến rồi bây giờ thời đại này, những thứ này siêu cấp thế lực vẫn như cũ còn lưu tồn ở thế, hắn xúc tu khắp tất cả hoàn vũ đại thiên thế giới. Chẳng qua so sánh với thời kỳ viết cổ, bây giờ các đại siêu cấp thế lực lại là khiêm tốn vô cùng, không còn ở bên ngoài không nói, ngược lại phần lớn lựa chọn lui khỏi vị trí phía sau màn tiến hành âm thầm điều khiển. Tinh Thần Thiên Tông chính là một cái trong số đó. Bực này bí mật, cũng chỉ có những kia từng sinh ra nửa bức võ thần cấp cường giả thế lực mới có tư cách tiếp xúc đến. Chương 266, bí ẩn chưa có lời đáp, chương 266, bí ẩn chưa có lời đáp. Không có đạt tới cái đó độ cao lời nói, căn bản là chen không vào cái vòng kia. Cũng tỉ như Thiên Võ đại thế giới, từ hắn sinh ra đến nay thì chưa bao giờ đi ra nửa bước võ thần cấp cường giả. Điều này cũng làm cho Thiên Võ đại thế giới bên trong tất cả thế lực đều có chút tự cao tự đại, cho rằng cái khác đại thế giới cường giả nội tình truyền thừa cũng cùng bọn hắn không kém nhiều. Nhưng giữa song phương chênh lệch lại là khác nhau một trời một vực. Trong Thiên Võ đại thế giới, bắt nhất võ thánh cảnh cường giả liền có thể xưng hùng một phương. Nhưng trong Tinh Thần Thiên Tông, bực này tu vi lại chỉ có thể là tông môn chấp sự. Tại tông môn chấp sự phía trên, còn có trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão. Trưởng lão tu vi đều là cựu nhất võ thánh cảnh, mà thái thượng trưởng lão càng là hơn bán bộ võ thần cảnh tồn tại. Bực này thế lực, tùy tiện phái ra một tông môn trưởng lão, liền có thể quét ngang thiên võ đại thế giới. Sở dĩ không có làm như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì bọn họ không để vào mắt. Thiên võ đại thế giới, tuy là một phương đại thiên thế giới, nhưng ở những người đó trong mắt, cũng liền như thế. Võ thần cảnh sinh ra về sau, hắn sở thuộc bản nguyên thế giới, sẽ có được thiên đạo ý chí ban thưởng. Tiểu khen thưởng này, có thể để cho hắn đột phá vốn có thế giới đẳng cấp. Cho nên, tiểu này đại thiên thế giới, lại được xưng làm bản nguyên thế giới. Bản nguyên trong thế giới, không gian bích lũy càng thêm cường đại, chính là cựu nhất võ thánh cảnh cường giả đều không thể phá vỡ không gian, cũng liền bán bộ võ thần cảnh cường giả mới có thể làm đến điểm này. Đồng thời, nơi này còn sinh ra có cựu nhất võ thánh cảnh, thậm chí bán bộ võ thần cảnh cường giả lúc tu luyện cần thiết tài nguyên tu luyện. Hắn trình độ trọng yếu chính là 10 cái thiên võ đại thế giới cộng lại cũng không sánh nổi hắn 1/2. Nhìn thấy này, Thần Phong lông mày nhíu lại. Hảo gia hỏa, may hắn cẩn thận một chút, không có nói vội vã tiến về tinh thần đại thế giới. Bằng không, cái gì cũng không hiểu rõ, không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị điều kiện tiên quyết, thì một đầu đâm vào rồi Tinh Thần Thiên Tông hang ổ, tinh thần đại thế giới. Làm không tốt, muốn xảy ra vấn đề lớn. Đối với những thứ này đi ra võ thần cảnh cường giả siêu cấp thế lực, chính là Tần Phong cũng không thể không treo lên 12 phần tinh thần mà đối đãi. Võ thần cảnh cường giả, Tần Phong dù chưa từng tận mắt chứng kiến qua bực này tồn tại ra tay, nhưng là hắn giải được tình huống đến xem, nhưng cũng không khó phát giác hắn chỗ kinh khủng. So sánh lên võ thần cảnh trở xuống cường giả, hắn càng giống một loại siêu giai sinh mạng thể. Bực này tồn tại lưu lại chuẩn bị ở sau, căn bản cũng không phải là hắn hiện tại đủ khả năng chịu được. Chí ít, cũng phải đem tu vi đột phá tới cựu nhất võ thánh cảnh đỉnh phong, mới có thể phản kháng tư cách. Tất nhiên, phương pháp ổn thỏa nhất hay là đem tu vi đột phá tới bán bộ võ thần cảnh. Tần Phong thực lực hôm nay, mặc dù có thể vì sánh vai bán bộ võ thần cảnh cường giả, nhưng so sánh lên võ thần cảnh cường giả đến, kém thực sự không phải một điểm nửa điểm rồi. Trừ phi hắn đem tu vi đột phá tới bán bộ võ thần cảnh, đến lúc đó, liền xem như so ra kém võ thần cảnh cường giả, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Đến lúc đó, cho dù là gặp phải võ thần cảnh cường giả lưu lại chuẩn bị ở sau, cũng có thể ung dung đương đối. Chưa lo thắng, trước lo bại. Tinh Thần Thiên Tông mặc dù cùng hắn Tần Phong bây giờ còn chưa có kết xuống tử thủ, nhưng nếu thân ở đối phương địa bàn, ai mà biết được sẽ phát sinh cái gì. Tần Phong cũng không muốn đem an nguy của mình gửi hy vọng ở Tinh Thần Thiên Tông nhân từ bên trên. Huống chi, thời kỳ viết cổ, nhiều như vậy võ thần cảnh cường giả, lại trong một đêm toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Là võ thần cảnh cường giả thành lập Tinh Thần Thiên Tông bên trong, nói không chừng thì có ghi chép liên quan. Tần Phong đối với cái này, thế nhưng cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù hắn đến nay vẫn chỉ là bắt nhất võ thánh cảnh, nhưng vì tốc độ tu luyện của hắn, đột phá tới võ thần cảnh là chuyện sớm hay muộn. Chương 267, xa xỉ phương thức tu luyện, chương 267, xa xỉ phương thức tu luyện. Bực này bí mật, nếu là sớm ngày biết được, liền có thể chuẩn bị sớm. Phong ngừa chu đáo, vẫn không có sai. Rốt cuộc, ai cũng không biết lúc nào sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nếu như không có trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, rất có thể liền sẽ lâm vào bị động trong. Hiện tại lời nói, hay là trước cầu một đợt tốt. Nghĩ đến đây, Tần Phong trong lòng âm thầm may mắn chính mình kịp thời hiểu được những tin tức này. Mặc dù hắn đúng thực lực của mình có đầy đủ lòng tin, nhưng đối mặt không biết địch nhân cùng tiềm ẩn nguy hiểm, cẩn thận làm việc luôn luôn không sai. Về phần nằm trên đất nhóm người này, Tần Phong thì không có ý định buông tha. Lòng mang ác ý, chọn chết có nói. Mười người này vì siêu hồn bí pháp nguyên nhân, linh hồn bị thương nặng, trở nên có chút ngu dại. Tần Phong vung tay lên, kể ra pháp tắc chi hỏa theo trong tay hắn bay ra, trực tiếp hướng phía trên đất 10 người bay đi. Pháp tắc chi hỏa cháy hừng hực, trong nháy mắt đem 10 người kia thôn vệ trong đó. Bọn hắn thậm chí không kịp phát ra một tia kêu thảm, liền tại lửa nóng hừng hực bên trong biến thành cho tàn. Giải quyết hết những người này sau đó, Tần Phong trực tiếp khoanh chân ngồi ở tại chỗ, từ trong nhẫn không gian lấy ra một đống nguyên tinh, chỉnh tề địa cất đặt ở xung quanh. Tiếp theo, Tần Phong lại từ trong nhẫn không gian lấy ra một viên nguyên hoại quả, để vào trong miệng. Nguyên hoại quả vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ mát lạnh dòng năng lượng trôi vào Tần Phong thể nội. Sau đó, Tần Phong nhắm mắt lại, bắt đầu toàn lực đã vận hành lên Hỗn Nguyên Công. Theo Hỗn Nguyên Công vận chuyển, Tần Phong cơ thể giống như biến thành một vô hình lỗ đen, điên cuồng địa thôn phệ nhìn hết thảy xung quanh nguyên khí. Từng mai nguyên tinh bên trong nguyên lực, liên tục không ngừng địa hội tụ đến Tần Phong trước người, bị hắn hút vào thể nội. Như thế phương thức tu luyện, mặc dù có chút xa xỉ, nhưng tại Tần Phong mà nói lại không tính là gì. Hắn Tần Phong bây giờ cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu nguyên tinh, bên trong tiểu thế giới còn nằm ngửa hơn ức nguyên tinh, chờ lấy hắn đi xử lý đấy. Những thứ này nguyên tinh phần lớn đều là Tần Phong trong thiên địa bí cảnh, giết chóc người khác đoạt được. Cho dù là toàn bộ dùng hết, hắn thì không đau lòng. Cứ như vậy, tại nguyên tinh, nguyên huệ quả đồng thời ra chỉ dưới, chỉ dùng một ngày thời gian, Tần Phong nguyên lực liền khôi phục viên mãn. Vì thế, Tần Phong trước sau tổng cộng góp đi vào rồi 10 vạn mai nguyên tinh. Đợi cho nguyên lực khôi phục về sau, nên lĩnh hội thế giới chi đạo lúc rồi. Vì thế, Tần Phong cố ý kiểm tra một hồi, 36 loại pháp tắc bản nguyên khôi phục tình hình. Từ thiên địa bí cảnh đến nay, Tần Phong một mực đều có thôn vệ tàn phá tiểu thế giới thói quen. Thời gian lâu như vậy, tất cả pháp tắc bản nguyên đã khôi phục như lúc ban đầu. Tùy thời đều có thể tiến hành lĩnh hội. Vì để tránh cho ngoại nhân xâm nhập, quấy rầy đến hắn tiếp xuống tu luyện, Tần Phong cố ý thả ra phá thiên kiếm, dặn dò hắn làm hộ pháp cho hắn. Cái này cũng dẫn đến, thời gian kế tiếp, Tần Phong chỗ phương viên trăm dặm nơi đã trở thành cấm địa sinh mệnh. Tất cả xâm nhập khu vực này sinh vật, không phải lọt vào khu trục, chính là bị phá thiên kiếm chém giết tại đường trường. Nhất là làm đóng giữ này tinh một cái khác đội Tinh Thần Thiên Tông môn nhân, cũng bị phá thiên kiếm chém giết về sau, liền lại không người có can đảm xâm nhập mảnh đất này giới. Đối với cái này, Tần Phong tất nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lúc này đã đi tới bên trong tiểu thế giới. Có rồi kinh nghiệm trước kia, Tần Phong khi tiến vào tiểu thế giới về sau, xe nhẹ đường quen liền bắt đầu tìm hiểu rồi thế giới pháp tắc. Thời gian thấm thoát, thời gian 2 năm, chợt lóe lên. Bên trong tiểu thế giới, ngồi xếp bằng Tần Phong chợt mở hai mắt ra, một vòng tinh mang theo trong mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Thông qua 2 năm không gián đoạn lĩnh hội, Tần Phong thế giới pháp tắc cuối cùng là thành công đột phá đến tám thành. Thế giới pháp tắc tám thành nhờ chương 268, Cửu Niết Võ Thánh Cảnh, chương 268, Cửu Niết Võ Thánh Cảnh. Tần Phong vung lên ống tay áo, chỉ thấy hắn trước người kia 36 loại pháp tắc bản nguyên, giống nhận triệu hoán bình thường, trong nháy mắt bay lên trời, bay thẳng hướng giữa không trung. Chúng nó giống như có sinh mệnh bình thường, trên không trung linh hoạt xuyên thẳng qua một phen về sau, lặng yên biến mất từ trong vô hình. Đúng lúc này, Tần Phong chậm rãi đứng dậy, một bước phóng ra, rời đi bên trong tiểu thế giới. Rời khỏi tiểu thế giới về sau, Tần Phong đầu tiên là thông qua cùng phá thiên kiếm ở giữa cảm ứng, kiểm tra một hồi chính mình không tại trong khoảng thời gian này phát sinh đủ loại sự việc. Đợi xác nhận mọi thứ đều bình yên vô sự, không có bất kỳ cái gì tình huống ngoài ý muốn sau khi phát sinh, cái kia khỏa nỗi lòng lo lắng cũng là để xuống. Sau đó, Tần Phong trực tiếp tại tiểu thế giới bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống. Theo hắn ý niệm trong lòng khẽ động, 36 loại pháp tắc bản nguyên đột nhiên từ trong tiểu thế giới gào thét mà ra. Những thứ này pháp tắc bản nguyên vừa mới hiện thân, liền bằng tốc độ kinh người dung hợp lẫn nhau lên, trong chớp mắt liền hóa thành màu hỗn độn niết bàn chi hỏa. Nhưng mà, lệnh người không tưởng tượng được là, làm này đoàn niết bàn chi hỏa vừa mới xuất hiện trong chớp mắt ấy, hắn tản ra khủng bố nhiệt độ cao, đúng là trong nháy mắt đem không gian chung quanh trực tiếp cho đốt thủng. Nguyên bản bình tĩnh hư không lập tức trở nên thủng trăm ngàn lỗ, lộ ra từng cái đen xì sâu không thấy đáy lỗ thủng khổng lồ, giống như từng trương dữ tợn đáng sợ miệng rộng, muốn cắn nuốt hết thảy trước mắt. Tần Phong đối với cái này biến cố không còn nghi ngờ gì nữa, có chút bất ngờ, nhất thời sơ sẩy phía dưới, suýt nữa thì đã rơi vào trong đó. Cũng may hắn phản ứng nhanh chóng, tại thời khắc mấu chốt đột nhiên phát lực, này thân hình vừa đứng vững. Nhìn qua phát sinh trước mắt một màn này, thân làm trận này biến cố kẻ đầu têu Tần Phong, nhíu mày, lâm vào ngắn ngủi trong trầm tư. Qua hồi lâu, lúc này mới có rồi mới cử động. Chỉ thấy Tần Phong tiện tay vung lên, sau người kia tản ra vô tận uy áp thần hồn kim thân, giống như đạt được rồi chỉ lệnh bình thường, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Trong chớp mắt, liền đem Tần Phong bản thân tính cả kia cháy hừng hực niết bàn chi hỏa, cùng nhau chặt chẽ địa bao vây tại rồi trong đó. Nương theo lấy thần hồn kim thân này một động tác hoàn thành, nguyên bản bởi vì niết bàn chi hỏa tàn sát bừa bãi mà trở nên dung chuyển bất an không gian, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng ổn định cũng khôi phục. Nhìn thấy tình cảnh này, luôn luôn căng cứng tiếng lòng Tần Phong, cuối cùng là qua loa thở phào nhẹ nhõm. Theo tình huống trước mắt đến xem, mặc dù này thiên thần đại lục không gian yếu ớt không chịu nổi, nhưng cũng may thần hồn kim thân cấp độ cao hơn niết bàn chi hỏa, có thể chấn áp tất cả. Làm sơ điều chỉnh sau đó, Tần Phong không do dự nữa, quả quyết địa đưa tay phải ra, thẳng tắp hướng phía trước mặt niết bàn chi hỏa chụp tới. Ngay tại Tần Phong đầu ngón tay vừa mới chạm đến đoàn kia hỏa diễm trong nháy mắt, niết bàn chi hỏa như rắn ra khỏi hang dọc theo Tần Phong ngón tay cấp tốc lan tràn lên phía trên ra, qua trong dây lát liền bao trùm hắn tất cả bàn tay, cũng tiếp tục hướng về cánh tay thậm chí toàn thân khuyết tán mà đi. Một thời ba khắc công phu, Tần Phong kia thân thể mạnh mẽ, liền tại đây khủng bố nhiệt độ cao dưới, hóa thành một viên đen như mực thang gốc. Tại chỗ chỉ để lại một đạo, lóe ra lóa mắt kim quang thần hồn. Thấy cơ hội này, Tần Phong vội vàng nâng lên tinh thần, ngưng tụ lại rồi nhục thân tới. Chẳng qua, so sánh di vãng, lần này tái tạo nhục thân quá trình, rõ ràng muốn càng thêm gian khổ, mỗi một bước cũng có vẻ đặc biệt phí sức. Trọn vẹn tốn thời gian một ngày, Tần Phong lúc này mới ngưng tụ ra mới nhục thân. Hắn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, cảm thụ lấy thân thể mới mang đến kỳ diệu biến hóa. Tần Phong cẩn thận hoạt động thân thể mới của mình, đầu tiên là nhẹ nhàng chuyển động cổ tay cùng mắt cá chân, sau đó chậm rãi mở rộng tứ chi, thử nghiệm làm ra các loại động tác. Theo cơ thể dần dần thích ứng tiểu này hoàn toàn mới cảm giác, động tác của hắn cũng biến thành ngày càng trôi chạy tự nhiên. Đợi xác nhận thân thể mới tất cả bình thường sau đó, Tần Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Theo Tần Phong tâm niệm khẽ động, đã có chút tạm đạm nhất bản chi hỏa, lần nữa phân giải biến thành 36 loại pháp tắc bản nguyên. Những thứ này pháp tắc bản nguyên quanh quẩn trên không trung một lát sau, tựa như chim mỏi về tổ nhanh chóng bay trở về bên trong tiểu thế giới. Đúng lúc này, Tần Phong đi đến một bên cất đặt hộp gỗ không gian trước, đưa tay mở ra nắp hộp. Nhìn tràn đầy hộp gỗ không gian, Tần Phong cũng là cảm khái liên tục. Nhiều như vậy tàn phá tiểu thế giới, thế nhưng tốn hắn không ít công phu, đáng tiếc tu luyện về sau thì không cần đến những thứ này tàn phá tiểu thế giới rồi. Hiện tại, là những thứ này tàn phá tiểu thế giới phát huy cuối cùng nhiệt lượng thừa lúc rồi. Tần Phong đem nó toàn bộ thả vào hắn bên trong tiểu thế giới, mặc kệ chậm rãi dung hợp. Làm xong đây hết thảy về sau, Tần Phong qua loa dừng lại một chút, lúc này mới tự hỏi dậy rồi kế hoạch tiếp theo. Pháp tắc bản nguyên còn chưa khôi phục, không cách nào lĩnh hội thế giới chi đạo, vậy trước tiên tăng lên nguyên lực tu vi tốt. Nghĩ đến này, Tần Phong trực tiếp quanh chân ngồi xuống, từ trong nhẫn không gian lấy ra một đống lớn nguyên tinh, đặt ở bên cạnh. Sau đó, Tần Phong lại từ trong nhẫn chữ vật, lấy ra một viên thánh nguyên chân đan, đem nó sau khi phục dụng, nhắm mắt lại bắt đầu đã vận hành lên hôn nguyên công. Theo công pháp vận hành, một cỗ bảng bạc mênh mông năng lượng trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn bộc phát ra, cũng dọc theo kinh mạch nhanh chóng chảy xuôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt một chu thiên đã hoàn thành. Tần Phong kiểm tra một hồi hệ thống bảng đến, phát hiện công pháp độ thuần thục đống chốc tăng lên trọn vẹn 80 điểm. Hôn nguyên công tầng thứ 981. Như thế nhìn tới, cho dù thiên thần đại lục không thể so với đại thiên thế giới nguyên khí dồi dào, nhưng chỉ cần có số lượng khả quan nguyên tinh, ở chỗ này dốc lòng tu luyện, cũng không đây tại đại thiên thế giới kém quá nhiều. Quả thật, áp dụng loại tu luyện này cách thức tồn tại một cực kỳ rõ rệt lại có thể xương thiếu hụt chí mệnh, hao phí nguyên tinh trình độ quả thực làm cho người liễu lươi không nói nên lời. Vẹn vẹn hoàn thành một chu thiên tu luyện, chỗ tiêu hao hết nguyên tinh thì nhiều đến mấy trăm miếng. Như vậy nghe rợn cả người tiêu hao tốc độ, đối với đại đa số bình thường người tu hành mà nói, trực tiếp cũng làm người ta chùn bước rồi. Nhưng tại Tần Phong mà nói, chỉ cần có thể hữu hiệu tăng lên tự thân tốc độ tu luyện, dù là cần nhiều đầu nhập một ít nguyên tinh, kia lại được cho cái gì đâu. Trong mắt hắn, thực lực tăng cường xa so với nguyên tinh hơi trọng yếu hơn. Tại xác định phương pháp này có thể thực hiện về sau, Tần Phong lại từ trong nhẫn chữ vật lấy ra nguyên hoại quả. Tại đem nó dùng ăn về sau, thì đã vận hành lên hôn nguyên công tới. Có rồi nguyên hoại quả gia nhập về sau, lần này Tần Phong có thể dị thường rõ ràng phát giác được, nguyên lực trong cơ thể gần như đã xảy ra tăng lên gấp bội. Hắn vội vàng kiểm tra một hồi hệ thống bảng, kết quả phát hiện lần tu luyện này qua đi, công pháp của mình độ thuần thục, dòng giá tăng trưởng 160 điểm. Hôn nguyên công tầng thứ 9241. Nếu y theo trước mắt tiến độ tu luyện để tính, chỉ 7 cái tháng ra mặt thời gian, Tần Phong liền có thể đem nguyên lực tu vi để thăng đến cực hạn. Kinh người như thế tốc độ tu luyện, không thể không khiến người ta kinh ngạc thán, chương 269, căng chặt có đạo, chương 269, căng chặt có đạo. Nhưng Tần Phong muốn vì đó trả ra đại giới, cũng không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng được. Hiện nay thị trường phía trên, một viên nguyên huệ quả giá cả ít nhất cũng phải đạt tới hơn ngàn mai nguyên tinh nhiều, đồng thời thường thường ở vào một loại có tiền mà không mua được trạng thái. Mặc dù có người ra giá cao, cũng chưa chắc có thể mua hàng vật này. Chỉ có như vậy vô cùng chân quý, sang quý bảo vật, cũng chỉ có thể ủng hộ Tần Phong tu luyện 6 cái chu thiên mà thôi. Như muốn cho nguyên lực của mình tu vi tăng lên tới cựu niết võ thánh cảnh đỉnh phong, như vậy hắn chí ít còn phải chuẩn bị một vạn mai nguyên huệ quả mới được. Cũng là Tần Phong tài lực hùng hậu, lúc này mới có thể chịu đựng nổi kinh người như thế to lớn tiêu hao. Giả sử đổi thành cái khác bình thường người, dù là trong tay của bọn hắn thật chứ nắm giữ lấy số lượng kinh người như thế nguyên hoại quả, chỉ sợ cũng là làm không được tượng Tần Phong trình độ như vậy. Thời gian trôi mau, giống như thời gian qua nhanh, trong lúc vô tình, 7 cái nửa tháng thời gian thoáng qua liền mất. Làm Tần Phong tỉnh lại lần nữa lúc, hắn nguyên lực tu vi đã đạt đến cựu niết võ thánh cảnh đỉnh phong, công pháp cũng tùy theo đã xảy ra đột phá. Hôn nguyên công xuất thần nhập hóa. Tại nguyên lực trên việc tu luyện, Tần Phong đã đến bình cảnh, vào không thể vào. Tiếp xuống hắn cần làm chính là lĩnh hội thế giới pháp tắc. Chỉ cần đem thế giới pháp tắc lĩnh hội đến rồi chín thành, hắn liền có thể bắt đầu xung kích bán bộ võ thần cảnh sự tình. Nghĩ đến đây, Tần Phong viên kia nguyên bản tâm bình tĩnh, cũng không nhịn được có hơi bắt đầu dao động. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực nhường tâm cảnh của mình bình phục lại. Sau đó hai mắt nhắm lại, hết sức chăm chú bắt đầu cảm ứng lên thể nội tình hình. Trải qua trong khoảng thời gian này đông đảo tàn phá tiểu thế giới tầm bổ, Tần Phong bên trong tiểu thế giới pháp tắc bản nguyên đã khôi phục được khoảng 7 phần 10 trình độ. Dựa theo tốc độ như vậy tiếp tục kéo dài, chỉ cần lại có thời gian 2, 3 tháng, tất cả bản nguyên chi lực liền có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, đến lúc đó hắn liền có thể bắt đầu lĩnh hội thế giới pháp tắc rồi. Hiện nay, hắn ngược lại là rảnh rỗi rồi. Dù sao, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa vặn thừa dịp cái này đứng không, chỉnh lý một chút thiên địa bí cảnh thu hoạch. Chỉ thấy Tần Phong tay phải nhẹ nhàng vung lên, trong chớp mắt, một đống lớn tản ra cổ lão khí tức vật phẩm, liền đột ngột xuất hiện ở trước người hắn. Những bảo vật này tuyệt đại đa số đều là Tần Phong trong thiên địa bí cảnh chém giết những kia võ thánh cảnh cường giả để lại ở dưới, bởi vì cái gọi là già mà không chết là vì tặc. Tuy nói thực lực của những người này trong mắt Tần Phong không đáng giá nhắc tới, nhưng cũng không thể bởi vậy coi thường những người này. Rốt cuộc có thể đột phá đến võ thánh cảnh lại có người nào là đơn giản? Những người này không ai tuổi thọ thấp hơn một vạn, đồng thời bọn hắn cũng có chu du cái khác tiểu thiên thế giới, thậm chí đại thiên thế giới trải nghiệm. Nguyên nhân chính là như thế, những người này cất giữ cũng là đủ loại, cái gì loại hình bảo vật cũng có, thậm chí có chút bảo vật ngay cả chính bọn họ cũng không rõ ràng, chỉ là cảm giác kỳ lạ cho nên mới thu nhập rồi tự thân bảo tàng bên trong. Tại Tần Phong mà nói, sửa sang lại những bảo vật này quá trình thì cùng thám hiểm tầm bảo không có gì khác biệt á. Có trời mới biết nơi này đầu sẽ cất giấu dạng gì bảo vật. Nghĩ đến đây, Tần Phong cũng là kích động, không kịp chờ đợi liền bắt đầu chuyển động. Chỉ gặp hắn động tác thành thạo, trước đem bảo vật đống bên trong thánh khí, đan dược, vật liệu luyện khí, vật liệu luyện đan, công pháp võ kỹ cùng với bí pháp phân loại chỉnh lý tốt. Tiếp theo, dựa theo thuộc loại khác nhau, Tần Phong đem những bảo vật này dần dần thu nhập rồi chính hắn tiểu thế giới bên trong. Chương 270, nhanh chóng tinh tiến thế giới pháp tắc. Chương 270, nhanh chóng tinh tiến thế giới pháp tắc. Dòng giá hao phí suốt cả ngày, Tần Phong cuối cùng tất cả bảo vật sửa soạn xong hết. Đợi tất cả thu thập thỏa đáng về sau, Tần Phong cũng là thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, hắn tâm niệm khẽ động, thì từ trong tiểu thế giới lấy ra một tấm ghế bành, trực tiếp đặt mông ngồi lên. Ngồi vững vàng về sau, Tần Phong tay trái vừa lật, một quyển cổ tịch trong nháy mắt xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Quyển cổ tịch này nhìn qua niên đại xa xưa, trang giấy có hơi ố vàng, nhưng lại bảo tồn được 10 phần hoàn hảo. Tần Phong chậm rãi lật ra cổ tịch giao diện, tập trung tinh thần đọc. Cùng lúc đó, tay phải của hắn lần nữa thăm dò vào rồi bên trong tiểu thế giới, một phen tìm tòi về sau, bắt được một viên óng ánh sáng long lanh linh quả. Tần Phong không chút do dự đem linh quả đưa vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn xuống một ngụm. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, linh quả bị dễ dàng cắn nát ra, một cỗ chua ngọt ngon miệng chất lỏng lập tức tại trong miệng nổ bể ra tới. Cứ như vậy, Tần Phong đắm chìm trong cổ tịch cùng linh quả mang tới đồng thời hưởng thụ bên trong, không cách nào tự kiềm chế, không hề hay biết thời gian trôi qua. Mãi đến khi thể nội bên trong tiểu thế giới tiêu hóa xong rồi những kia tàn phá tiểu thế giới phát ra chấn động, Tần Phong lúc này mới theo loại đó vật ngã lương vong trong trạng thái đã tỉnh lại. Lúc này, khoảng cách Tần Phong đột phá tới cựu niết võ thánh cảnh đã qua hơn nửa năm thời gian. Lấy lại tinh thần hắn, đầu tiên là trừng mắt nhìn, phản phất muốn đem vừa nãy trong đầu suy nghĩ vứt bỏ giống như. Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, hai tay hướng lên răng ra, toàn bộ thân thể giãn ra, nương theo lấy một tiếng thở dài thỏa mãn, thỏa thích duỗi cái lưng mệt mỏi. Đúng lúc này, hắn tay phải vung lên, trên đất ghế bành cùng với sách cổ ở trong tay, tất cả đều bị hắn thu vào rồi chính mình tiểu thế giới bên trong. Sau khi làm xong những việc này, hắn hơi dừng lại một lát, lúc này mới bắt đầu xem xét dậy rồi tiểu thế giới hiện trạng. Trải qua trong khoảng thời gian này không ngừng nỗ lực, bên trong tiểu thế giới 36 loại pháp tắc bản nguyên đã hoàn toàn khôi phục viên mãn, thậm chí so với trước đó còn cường thịnh hơn mấy phần. Pháp tắc bản nguyên đã hoàn toàn khôi phục, tiếp xuống tới chính là trọng đầu lý rồi. Theo Tần Phong tâm niệm hơi đổi, tiểu thế giới từ trong đan điền của hắn nhanh chóng bay ra, cuối cùng hóa thành một đường kính hẹn 3 trượng to lớn bạch sắc quang cầu, ổn ổn đương đương rơi vào rồi trước người hắn. Nhìn trước mắt tiểu thế giới, Tần Phong không chút do dự, sau khi hít sâu một hơi, một bước phóng ra. Ngay tại hắn chạm đến chùm sáng một khắc này, một đạo quang mang hiện lên, Tần Phong cả người trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới tiểu thế giới bên trong. Tần Phong ánh mắt bốn phía quan sát một chút, xác nhận không có nguy hiểm về sau, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Theo tâm niệm của hắn câu thông, 36 loại pháp tắc bản nguyên từ trong hư không nhất nhất nổi lên đi ra, chậm chậm bay đến trước mặt hắn. Tiếp theo, tất cả pháp tắc bản nguyên bắt đầu nhanh chóng hướng phía vị trí trung ương hội tụ mà đi. Thời gian nháy mắt, tất cả pháp tắc bản nguyên liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một đoàn rực rỡ màu sắc, như mộng như ảo to lớn quang cầu. Sau đó, quang cầu nhanh chóng bay tới Tần Phong hướng trên đỉnh đầu, hóa thành một đạo tráng kiện vô cùng của sáng, đem cả người hắn cũng cho bao phủ ở bên trong. Đặt mình vào bên trong cột ánh sáng, Tần Phong chỉ cảm thấy mình giống như nằm ở thế giới pháp tắc hóa thành trong hải dương giống nhau. Một hít một thở trong lúc đó, cũng có thể cảm nhận được thế giới pháp tắc đang không ngừng tinh tiến. Cùng dĩ vãng so sánh, giữa hai bên hoàn toàn là cách biệt một trời. Tần Phong chỉ là hơi trầm ngâm, liền có kết luận. Đoán chừng tám thành là lần này hấp thu tàn phá tiểu thế giới, số lượng quá nhiều, mới đưa đến tình hình này. Chương 271, thế giới pháp tắc viên mãn, chương 271, thế giới pháp tắc viên mãn. Rốt cuộc, bên trong tiểu thế giới pháp tắc bản nguyên khôi phục về sau, còn có hàng loạt tàn phá tiểu thế giới chờ đợi hắn hấp thụ. Đợi hắn đem tất cả tàn phá tiểu thế giới tiêu hóa xong thành về sau, bên trong tiểu thế giới pháp tắc bản nguyên, tất nhiên sẽ có chỗ tăng trưởng. Cứ như vậy, rồi sẽ tăng thêm một bước lĩnh hội thế giới pháp tắc hiệu suất. Nói tóm lại, mọi thứ đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển, Tần Phong cũng liền không có lại tiếp tục truy đến cùng, tiếp tục thăm ngộ dậy rồi thế giới phát tác. Thời gian thấm phát, hơn 5 năm thời gian lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay tại cái này yên tĩnh mà tường hòa sáng sớm, Thái Dương vừa mới theo phương đông đường chân trời dâng lên, ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua mờ nhạt tầng mây vậy hướng mặt đất. Thời khắc này Tần Phong chính quá chú tâm đắm chìm thế giới pháp tắc trong hải dương, khó mà tự kiềm chế. Nhưng mà, thì sau đó một khắc, một cỗ cảm giác kỳ dị đột nhiên xông lên đầu, như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập một khỏa cục đá, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Điều này khác thường cảm giác nhanh chóng truyền khắp toàn thân, có thể Tần Phong không tự chủ được theo chiều sâu lĩnh hội trong trạng thái lui ra đây. Khi hắn chậm rãi lấy lại tinh thần lúc, ánh mắt bên trong còn mang theo một tia mê man cùng hoang mang, nhưng rất nhanh liền khôi phục rồi thanh minh. Định thần lại về sau, Tần Phong cẩn thận trải vớt suy nghĩ của mình cùng cảm thụ. Lúc này mới đã nhận ra nguyên do trong đó, nguyên lai là hắn thế giới của hắn pháp tắc lại giơ lên đột phá đến 10 thành. Pháp tắc viên mãn, lại không thể gần, lúc này mới phá vỡ hắn lĩnh hội trạng thái. Tần Phong thì không ngờ rằng, lần này bế quan, vậy mà sẽ có cái ngoại ý muốn này niềm vui. Nguyên bản tính toán của hắn, cũng chỉ là đem thế giới pháp tắc lĩnh hội đến 9 thành. Không có nghĩ rằng, lần này bế quan, lại giơ lên đem thế giới pháp tắc lĩnh hội đến rồi viên mãn chi cảnh. Như thế như vậy, chỉ cần hắn có thể đem tự thân nguyên lực tu vi không ngừng tinh tiến, cho đến để thăng đến bán bộ võ thần cảnh đỉnh phong, liền có thể bắt đầu đột phá kia làm cho người hướng tới võ thần cảnh rồi. Trình thể nói đến, lần này bế quan, thu hoạch thật to vượt qua dự liệu của Tần Phong. Về phần hiện tại, đối với Tần Phong mà nói, khẩn yếu nhất sự tình hay là trước thành công đột phá đến bán bộ võ thần cảnh. Đúng lúc này, chỉ thấy Tần Phong trong lòng hơi động một chút, nguyên bản bao phủ hắn thân thể to lớn của sáng, nhanh chóng lại lần nữa phân giải ra đến, biến thành thì ra là 36 pháp tắc bản nguyên. Đúng lúc này, tất cả pháp tắc bản nguyên nhanh chóng bay tới thiên không, dung nhập rồi hư không, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cho tới giờ khắc này, Tần Phong mới chậm rãi đứng dậy. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng phóng ra một bước, không gian bắt đầu cấp tốc biến ảo, trong chớp mắt liền rời đi tiểu thế giới. Về đến Thiên Thần Đại Lục Tần Phong, đầu tiên là trao đổi một chút phá thiên kiếm, xác định trong khoảng thời gian này cũng không đại sự xảy ra về sau, lúc này mới khoanh chân ngồi ở tiểu thế giới phụ cận. Theo Tần Phong tâm niệm thúc đẩy, 36 loại pháp tắc bản nguyên từ bên trong tiểu thế giới nhanh chóng bay ra, rơi vào rồi trước người hắn, nhanh chóng dung hợp. Không bao lâu, tất cả pháp tắc bản nguyên biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ để lại một đoàn màu hỗn độn hỏa diễm. Lần này, Tần Phong trước giờ sử dụng thần hồn kim thân trấn áp phụ cận không gian, lúc này mới không có xuất hiện lần trước ô long sự kiện. Nhìn trước mắt hỏa diễm, Tần Phong không chần chờ, trực tiếp đưa tay bắt đi lên. Theo làn da cùng hỏa diễm tiếp xúc, hỏa diễm dọc theo cánh tay của hắn, nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Không bao lâu, liền đem Tần Phong cả người đều bao bọc ở rồi trong đó. Có lẽ là bởi vì pháp tắc bản nguyên lớn mạnh quá nhiều nguyên nhân, lần này niết bàn chi hỏa, nhiệt độ thì đây dĩ vãng cao quá nhiều. Tần Phong kia thân thể mạnh mẽ, dưới niết bàn chi hỏa, vẹn vẹn chỉ giữ vững được không đến một phút đồng hồ, liền hóa thành than cốc. Chương 272, bán bộ võ thần cảnh, chương 272, bán bộ võ thần cảnh. Tại chỗ chỉ để lại một màu vàng kim nhạt hồn thể. Thấy tình cảnh này, Tần Phong không dám có chút lười biếng, vội vàng trấn tác tinh thần, hết sức chăm chú bắt đầu ngưng tụ lại mới nhục thân tới. Ước chừng đi qua hồi lâu tả hữu công phu, Tần Phong lúc này mới thành công đem nhục thân hoàn toàn ngưng tụ ra đây. Thì ở trong nháy mắt này ở giữa, nguyên bản đóng chặt hai con người, giống ngủ say chẳng hắn, lúc này mới có rồi mới tiếng động. Chỉ gặp hắn chậm rãi mở ra hai mắt, hai đạo tinh mang tựa như tia chớp từ đôi mắt của hắn chỗ sâu bắn nhanh mà qua. Chỉ là vừa đối mặt công phu, liền đem trước người không gian gắng gượng địa vỡ ra đến, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt. Đạo này vết nứt hẹp dài mà tĩnh mịch, cho dù không gian chung quanh năng lượng không ngừng vào tới, đều không thể đem nó vớt lên. Phải biết nơi đây không gian, thế nhưng có Tần Phong thần hồn kim thân trấn áp. Loại tình huống này, cho dù là những kia đã bước vào bán bộ võ thần cảnh cường giả tuyệt thế, muốn phá vỡ mảnh không gian này, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng mà, thời khắc này Tần Phong lại vẹn vẹn nương tựa theo trong mắt bắn ra hai đạo tinh mang, thì làm được người khác khó mà với tới sự việc. Không khó coi ra, Tần Phong lần này thực lực để thăng khoảng cách chi lớn. Tần Phong nắm thật chặt hai quả đấm của mình, cảm thụ lấy trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng. Võ thần cảnh quả thật không hổ là võ thần cảnh, cùng võ thánh cảnh so sánh, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Giờ này khắc này Tần Phong, mặc dù chỉ là vừa mới đột phá đến bán bộ võ thần cảnh, khoảng cách võ thần cảnh còn cách một đoạn, nhưng hắn lại cảm giác có thể thoải mái treo lên đánh 100 cái đột phá tiền chính mình. Thì này, còn không phải hắn toàn bộ thực lực. Rốt cuộc thần hồn của hắn còn có đại bộ phận lưu lại tại ngoại giới. Nghĩ đến đây, Tần Phong trong lòng khẽ động, chỉ thấy sau người thần hồn kim thân trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chui vào mi tâm của hắn trong. Ngay tại thần hồn kim thân biến mất trong chớp mắt ấy, nguyên bản bị hắn chấn áp lại vết nứt không gian giống như đạt được giải thoát bình thường, bắt đầu bằng tốc độ kinh người kịch liệt phóng đại ra. Ngắn ngủi một cái hô hấp công phu, đầu này vết nứt không gian lại đã mở rộng đến rồi một dặm có thừa. Nếu là mặc kệ tiếp tục phát triển tiếp, chỉ sợ không dùng đến thời gian một ngày, tất cả thiên thần đại lục đều muốn bị này khe hở không gian thôn phệ. Tuy nói này thiên thần đại lục cùng Tần Phong cũng không có cái gì quan hệ, nhưng không thể coi thường là trên phiến đại lục này thế nhưng còn sinh tồn nhìn hàng tỷ nhân tộc. Tần Phong cũng không thể tiếp nhận, bởi vì chính mình nhất thời thí nghiệm sai lầm, mà dẫn đến như thế đông đảo vô tội sinh linh chịu thảm bởi tai họa ngập đầu. Vừa nghĩ tới đó, Tần Phong nhanh chóng giơ lên tay phải của mình, đầu ngón tay phía trên trong nháy mắt bạch quang phun trào, hướng phía vết nứt không gian vị trí chính là vạch một cái. Bạch quang hiện lên, kia nguyên bản đang điên cuồng phóng đại vết nứt không gian, dường như bị làm định thân chú giống nhau, trong lúc đó ngưng tiếp tục lan tràn tình thế, yên lặng dừng lại tại rồi chỗ cũ. Thì này, vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Đúng lúc này, bạch quang chói mắt, nhanh chóng bao trùm tất cả vết nứt không gian. Theo bạch quang phun trào, nguyên bản to lớn vô cùng vết nứt không gian, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng co vào lên. Vẹn vẹn một cái hô hấp thời gian ngắn ngủi qua đi, đạo kia đã từng làm người run sợ vết nứt không gian thì hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như chưa từng có tồn tại qua giống như. Quả nhiên đấy, không gian pháp tắc tại hắn đi vào bán bộ võ thần cảnh về sau thì đã xảy ra chất sửa đổi. Nếu là đột phá trước, đối mặt điên cuồng phóng đại vết nứt không gian, hắn thì không có gì tốt cách, tối đa cũng có thể làm được tự vệ mà thôi. Chương 273, rời đi, chương 273, rời đi. Nhưng mà cho đến ngày nay, vẹn vẹn chỉ là Tần Phong tiện tay một kích, thì dễ như trở bàn tay địa vớt lên này làm cho người dùng mình vết nứt không gian. Không khó coi ra, Tần Phong tu vi sau khi đột phá, hắn thực lực phát sinh kinh thiên biến hóa. Tiếp đó, Tần Phong cần phải làm chính là chậm chậm lưu toan, yên lặng tích lũy nguyên lực, đợi cho nguyên lực tu vi để thăng đến bán bộ võ thần cảnh đỉnh phong, liền có thể bắt đầu đột phá võ thần cảnh sự tình rồi. Chẳng qua là cái này chuyện sau đó rồi. Hiện tại lời nói vẫn là để hắn tìm một chút này tinh thần thiên tông hư thực tốt. Vừa nghĩ đến đây, Tần Phong trong lòng hơi động một chút, chỉ thấy độn không bản trong nháy mắt hóa thành một đạo sáng chói chói mắt lưu quang, theo hắn thể nội tiểu thế giới bên trong bắn nhanh mà ra, rơi vào rồi trước mặt hắn. Tần Phong đưa tay phải ra, chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, nguyên bản chỉ có bàn tay kích cỡ tương đương độn không bản, như là bị rót vào vô cùng vô tận ma lực bình thường, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt căng phồng lên tới. Trong nháy mắt, liền hóa thành một khoảng chừng trăm trượng lớn nhỏ cự hình la bàn. Nương theo lấy cái này cự hình la bàn chậm rãi chuyển động, một bức mênh mông vô ngần, mỹ luân mỹ hoán to lớn tinh đồ đống nhiên xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Nhìn qua đầy trời lóe ra hào quang nhỏ yếu tinh thần quan điểm, Tần Phong mắt sáng như đuốc, cơ hồ là trong nháy mắt, liền chuẩn xác không sai lầm khóa chặt rồi mục tiêu chỗ. Tại đây phiến rộng lớn vô biên tinh đồ trong, chói mắt nhất chói mắt, thể tích khổng lồ nhất, viên kia sinh mệnh ngôi sao. Không hề nghi ngờ, là cái này mọi người đều biết tinh thần đại thế giới, cũng là tinh thần thiên tông đại bản doanh. Theo Tần Phong tinh thần lực ngập vào quang điểm về sau, độn không bàn bay thẳng đến rồi phía trên đỉnh đầu hắn, cũng treo đầu ở chỗ này. Đúng lúc này, độn không bàn bắt đầu bằng tốc độ kinh người nhanh chóng xoay tròn, nương theo lấy trận trận tiếng thét, phản phất muốn xông phá này giữa trời đất chói buộc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại độn không bàn cao tốc xoay tròn thời khắc, một đạo giống như kình thiên như cự trụ to lớn của sáng từ trên trời giáng xuống. Đạo ánh sáng này trụ sáng chói chói mắt, quang mang vạn trượng, thẳng tắp đánh tới hướng Tần Phong vị trí, trong chớp mắt liền đem cả người hắn hoàn toàn bao phủ trong đó. Kia quang mang mãnh liệt để người dường như không cách nào nhìn thẳng, chỉ có thể cảm nhận được một cỗ bàng bạc mà lực lượng thần bí đang liên tục không ngừng địa chút xuống. Cùng lúc đó, theo đạo này to lớn của sáng giáng lâm, tất cả rộng lớn bát ngát thiên thần đại lục vùng trời thì đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản sáng sủa không mây bầu trời trong nháy mắt trở nên âm trầm tối tăm, trầm trọng mây đen như sôi trào mãnh liệt màu đen sóng biển giống như phô thiên cái địa vào tới, nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, che khuất bầu trời. Đột nhiên, một hồi nổ vang rung trời ầm vang vang lên, Tần Phong trước người, đúng là bị gắng gượng xé mở một đạo vô cùng không gian thật lớn vết nứt. Này khe hở không gian, giống một tấm dữ tận cự thú mở ra miệng to như chậu máu, thâm thúy mà u ám. Xuyên thấu qua trong đó, có thể rõ ràng mà nhìn thấy vô số cuồng bạo không gian loạn lưu đang bốn phía điên cuồng lần trốn nhìn, chúng nó như là thoát cương ngựa hoang bình thường, tùy ý lao nhanh, hống, phảng phất muốn đem mọi thứ đều hủy diệt hầu như không còn. Nhưng vào lúc này, độn không bàn đột nhiên tách ra lóa mắt hào quang chói mắt, tính cả Tần Phong cùng nhau hóa thành một đạo độn quang. Đạo này độn quang vì thế xét đánh không kịp bưng thai, trực tiếp hướng phía cái kia vừa mới hình thành không gian thông đạo mau chóng đuổi theo. Trong nháy mắt, liền ngập vào trong đó, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thật giống như bọn hắn chưa từng có xuất hiện qua ở đây giống nhau. Theo độn không bàn cùng Tần Phong biến mất, vết nứt không gian bắt đầu nhanh chóng khép lại, không bao lâu liền biến mất vô tung vô ảnh. Đúng lúc này, mây đen đầy trời thì tiêu tán theo ra. Tất cả liền phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra giống nhau. Chương 274, tinh thần đại thế giới, chương 274, tinh thần đại thế giới. To lớn như vậy tiếng động, lại có thể nào tránh được thiên thần đại lục trên những kia võ thánh cảnh các cường giả cảm giác. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn đã nhận ra nơi này phát sinh dị thường, nhưng lại bởi vì lúc trước phá thiên kiếm lưu lại dư uy, có thể những thứ này võ thánh cảnh các cường giả sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám tùy tiện tại tự mình đi nơi đây điều tra đến tận cùng. Kết quả là, bọn hắn vẹn vẹn là điều động rồi chính mình dưới trướng một ít thủ hạ đắc lực, tới trước khu vực này thu thập tương quan tình báo thông tin. Khi xác định nơi đây đã lại không nguy hiểm thời điểm, đã là đếm chuyện ngày sau rồi. Mà cái này không mắc mớ gì đến Tần Phong rồi. Từ Tần Phong bước vào không gian thông đạo về sau, thỉnh thoảng địa liền sẽ có cuồng bạo vô cùng không gian loạn lưu, cùng với không gian phong bạo cuốn theo tất cả. Như vậy trước nay chưa có đãi ngộ đặc biệt nhường Tần Phong cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Y như theo Tần Phong suy đoán, rất có thể là sử dụng độn không bàn vượt qua khoảng cách, vô cùng xa xôi bố trí. Trước đó, bất luận là trong thiên địa bí cảnh, hay là sau đó rời khỏi thiên địa bí cảnh về sau, tiến về thiên thần đại lục, sử dụng độn không bàn xuyên thẳng qua hư không, hắn chỗ vượt qua xa nhất khoảng cách, nhiều lắm là cũng liền không vượt qua nghìn vạn lần cây số thôi. Nhưng lần này, lại là một hơi vượt ngang trên trăm ức cây số xa. Như thế dài dằng dặc khoảng cách, có chút tình huống đặc biệt, Tần Phong cũng có thể tiếp nhận. Mặc dù xảy ra ngoài ý muốn, gặp phải không gian loạn lưu, cùng với không gian phong bạo, nhưng cũng may độn không bàn lực phòng ngự kinh người, cho dù là đụng phải như thế công kích mãnh liệt, cũng không có bị hao tổn. Mặc dù tiêu hao có chút lớn, nhưng đây đối với bây giờ Tần Phong mà nói, cũng không tính là gì. Vì hắn hiện nay tu vi, đừng nói là trèo chống cái 10 ngày 8 ngày rồi, cho dù thời gian lại kéo dài mấy lần thì không thành vấn đề. Cứ như vậy, thời gian giống như ngưng kết tại rồi này vô tận mà lại đơn điệu không gian xuyên toa bên trong. Từng phút từng giây chạy chậm chậm qua, trong lúc vô tình, gần như thời gian một tiếng, tựa như đồng lưu xa giống như theo đầu ngón tay lặng yên chạy đi. Nhưng vào lúc này, kia vẫn luôn duy trì lấy bình ổn tư thế bay về phía trước chỉ độn không bản, đột nhiên có rồi biến hóa mới. Chỉ thấy nguyên bản đang cao tốc phi nhanh độn không bản, đột nhiên không có dấu hiệu nào bắt đầu chậm lại tốc độ, gần mà hoàn toàn đứng im bất động. Đúng lúc này, độn không bàn đột nhiên giống một quả bị nhen lửa ngòi nổ đạn tháo, mang theo thế lôi đỉnh bạc quân, đột nhiên hướng phía trước mộ phiến hư không khu vực hung hăng va chạm mà đi. Trong chốc lát, tất cả không gian thông đạo đều bị cỗ này cường đại lực trùng kích rung động được lung lay sắp đổ. Nương theo lấy trận trận tiếng oanh minh, không gian thông đạo đống nhiên đã nứt ra một đạo hẹp dài lỗ hổng. Xuyên thấu qua đạo này vết nứt, có thể rõ ràng mà nhìn thấy một mảnh hoàn toàn xa lạ tinh không. Sau một khắc, đột không bàn mang theo Tần Phong hóa thành một đạo đột quang, từ đó bắn ra, đi tới ngoại giới. Đứng ở trong hư không, Tần Phong trong lòng hơi động một chút, ý niệm lưu chuyển ở giữa, hướng trên đỉnh đầu nguyên bản to lớn đột không bàn, nhanh chóng bắt đầu co vào thu nhỏ. Trong nháy mắt, liền đã thu nhỏ đến rồi lớn chừng bàn tay. Đúng lúc này, đột không bàn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, bay vào Tần Phong trong đan điền, biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến lúc này, Tần Phong mới rốt cục có nhàn hạ đánh giá đến hoàn cảnh bốn phía tới. Chỉ là, khi hắn trong lúc lơ đãng quay đầu lại lúc, lại là trong nháy mắt liền bị sau lưng viên kia to lớn vô cùng tinh thần, một mực hấp dẫn lấy rồi ánh mắt. Nó giống một đội trời đạp đất quái vật khổng lồ, vắt ngang tại Tần Phong trong tầm mắt, phản phất là tất cả vũ trụ trung tâm giống như. Cùng chung quanh những kia vụn vặt lẻ tẻ, không chút nào thu hút thiên thạch tinh thần so sánh, viên này to lớn tinh thần đơn giản chính là hạt giữa bầy gà tồn tại. Chương 275, căng thẳng cục diện, chương 275, căng thẳng cục diện. Theo Tần Phong siêu hồn đoạt được biết tình huống đến xem, tinh thần đại thế giới chỗ hành tinh sinh mệnh này thần, hắn đường kính ước chừng có chục tỷ cây số khoảng cách. Mà ở viên này to lớn vô cùng sinh mệnh ngôi sao bốn phía, càng là hơn còn quân số lượng đông đảo, lít nha lít nhít sao băng. Những thứ này sao băng còn không phải thế sao tự nhiên hình thành, chúng nó chính là tinh thần Thiên Tông đã từng võ thần cảnh cường giả, hao phí đại thần thông chi thuật, chuyên môn vận chuyển đến đây. Sau đó, tinh thần Thiên Tông càng là hơn hao tốn hàng loạt tài nguyên, điều động môn hạ đệ tử, đúng sao băng tiến hành một phen cải tạo. Cuối cùng, những thứ này nguyên bản bình thường không có gì lạ sao băng, lắc mình biến hóa về sau, đã trở thành từng cái cứng không thể phá chiến tranh thành lũy. Ngay bình thường, tinh thần Thiên Tông còn có thể sắp đặt một nhóm thực lực cường đại đám đệ tử người, đóng giữ mỗi cái sao băng phía trên, phụ trách ngày thường tuần tra, vì bảo đảm tinh thần đại thế giới an toàn không ngại. Những người này bên trong, tu vi kém cỏi nhất cũng có lục nhất võ thánh cảnh thực lực, mạnh nhất người càng là hơn đạt đến cửu nhất võ thánh cảnh. Mà giống như vậy đội ngũ, tất cả tinh thần đại thế giới bên ngoài, tổng cộng có hơn vạn chi nhiều. Nhìn một đốm mà biết toàn thần báo, có thể thấy được tinh thần Thiên Tông thực lực cường đại. Đúng lúc này, khoảng cách Tần Phong ngoài trăm dặm một tòa sao băng bên trên, đột nhiên đi ra một đội nhân mã, hướng về hắn chỗ cái phương hướng này chạy nhanh đến. Thấy tình cảnh này, Tần Phong lông mày không khỏi vẩy một cái. Đây là bị phát hiện sao? Quả nhiên, hay là không thể xem nhẹ những thứ này siêu cấp tông môn nội tình. Nghĩ cũng thế, tinh thần Thiên Tông võ thần, tất nhiên tốn công tốn sức vận chuyển đến như vậy nhiều sao băng, luôn không khả năng là làm bài trí đặt ở kia. Trong đó tất nhiên có dấu huyền cơ. Lúc này mới có thể trước tiên phát giác hắn đến. Trước đó siêu hồn thời điểm, ngược lại là không có chú ý điểm này. Trước đây, dựa theo Tần Phong ý nghĩ, là dự định lặng yên không một tiếng động chui vào tinh thần Thiên Tông nội bộ, đem tông này môn chân tàng bí tàng tàng thư, thần không biết quỷ không hay đánh cắp. Đáng tiếc, xuất sư bất lợi. Lúc này mới vừa bước vào đối phương địa giới, cái gì cũng còn không có làm, liền bị tinh thần Thiên Tông tóc người hiện. Thật đúng là thế sự khó liệu a. Vì tinh thần Thiên Tông bá đạo, nói không chừng hôm nay muốn làm qua một hồi. Theo này một đội nhân mã không ngừng tới gần, phía chân trời xa xôi, ngoài ra mấy quả to lớn sao băng phía trên, lại thì lần lượt bay ra trên trăm đạo đột quang, hướng phía Tần Phong cái phương hướng này chạy nhanh đến. Không bao lâu, trước hết nhất xuất phát chi đội ngũ kia, liền đi tới Tần Phong phụ cận. Chi đội ngũ này chừng hơn trăm người, đều là thân mang thống nhất thánh khí áo giáp, bên hông treo có thánh khí cấp chế thức trường kiếm. Cả chi đội ngũ, kỷ luật nghiêm minh, tản ra khí tức túc sát. Những người này ở đây khoảng cách Tần Phong trăm mét có hơn, thì ngừng thân hình. Theo dẫn đầu trung niên đại hán một thủ thế, hơn trăm người nhanh chóng phân tán ra đến, đem Tần Phong cả người cũng cho bao bọc vây quanh rồi. Đúng lúc này, trung niên đại hán từ trong ngực lấy ra một viên tiểu tháp, hướng phía không trung quăng ra. Tiểu tháp bay lên giữa không trung, đón gió tăng vọt, hóa thành 100 trượng lớn nhỏ hai tầng kim sắc bảo tháp, bao phủ tại rồi Tần Phong hướng trên đỉnh đầu. Làm xong đây hết thể về sau, trung niên đại hán lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng nói: "Không biết các hạ đến từ phương nào? Đế ta tinh thần Thiên Tông địa giới đến, có gì muốn làm? Vì sao chúng ta phương chưa từng tiếp vào tông môn tiếp đại báo tin?" Đối mặt trung niên đại hán một chuỗi vấn đề, Tần Phong không hề có trước tiên trả lời, ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía rồi hướng trên đỉnh đầu kim sắc bảo tháp. Nếu là hắn không có nhìn lầm, phương này bảo tháp xác nhận một kiện không trọn vẹn thần khí. Chương 276, thần khí, chương 276, thần khí. Cái gọi là thần khí, theo mặt chữ trên đã hiểu liền có thể biết được, chính là võ thần cảnh cường giả hao phí tâm huyết, tỉ mỉ tế luyện mà thành tuyệt thế binh khí. Nếu hắn không có nhìn lầm, trước mặt tôn này khí thế rộng rãi bảo tháp, xác nhận một kiện bảo tháp thần khí một bộ phận, thuộc về là không trọn vẹn thần khí. Dù thế, nhưng theo hắn chỗ phát ra khí tức khủng bố đến xem, vẫn như cũ siêu việt rồi thánh khí phạm chủ. Liên nghĩ đến thân phận của những người này, không khó đánh giá ra, chiếc bảo tháp này xác nhận tinh thần Thiên Tông chấn tông thần khí một bộ phận. Thì dùng cái này tháp uy lực mà nói, chấn áp cửu niết võ thánh cảnh cường giả, chỉ là trong trở bàn tay. Cũng liền bán bộ võ thần cảnh cường giả, mới có thể cùng chi chính diện chống lại. Nếu là chấn thủ sao băng mỗi chi đội ngũ, cũng có dạng này một tôn bảo tháp. Chỉ dựa vào những người này liên hợp lại, chính là bán bộ võ thần cảnh cường giả cũng không chiếm được tốt. Cái này cũng chẳng trách những kia siêu cấp thế lực, có thể trải qua 5 tháng dài đằng đẵng mà không suy. Tại đây cái võ thần cảnh cường giả tung tích khó tìm thời đại, có thần khí tựa như cùng nắm giữ định hải thần châm, dường như có thể được xưng là gối cao không lo. Bằng vào thần khí lực lượng cường đại, đủ để cho bất luận cái gì kẻ ham muốn trúng bước, không dám tùy tiện mạo phạm. Ngay tại Tần Phong trầm tư này thời gian qua một lát, đối diện vị kia dáng người khôi ngô trung niên đại hán, lại là chờ đến hơi không kiên nhẫn rồi. Tất nhiên các hạ không chịu báo cho biết ý đồ đến, vậy liền chớ trách ta chờ chút tay không tình rồi. Nói xong, chỉ gặp hắn thần sắc nghiêm túc, thái độ cực kỳ cung kính hướng phía bảo tháp phương hướng, thật sâu bái. sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu lên, miệng nói nói, cho mời thần tháp ra tay, đem này tự tiện xông vào ta tông môn cuồng đồ triệt để trấn áp. Theo trung niên đại hán vừa dứt lời, bảo tháp trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng chói mắt hào quang óng ánh. Quang mang kia mãnh liệt, giống như một vòng nóng bỏng thái dương đột nhiên giáng lâm thế gian, sáng rõ ở đây ánh mắt của mọi người đều cơ hồ không cách nào mở ra. Đúng lúc này, một cỗ kinh khủng hấp lực từ bảo tháp dưới đáy bỗng nhiên bộc phát ra. Kia cỗ hấp lực giống như một tấm kinh khủng miệng lớn thôn tính nhìn hết thảy xung quanh. Đối mặt biến cố bất thình lình, Tần Phong cũng là nhanh chóng hồi thần lại. Một ý niệm, nguyên lực nhanh chóng lưu chuyển toàn thân, cùng cỗ lực hút này đối kháng lên. Mặc dù trước mặt tòa bảo tháp này chỉ là một kiện không trọn vẹn thần khí, nhưng cũng không thể bởi vậy phớt lờ. Rốt cuộc, bảo tháp loại vũ khí, từ trước đến giờ cũng vì Trấn Phong vây khốn năng lực chứ xương tại thế. Giả sử bỏ mặc tự do, nhường cỗ lực hút này đưa hắn cuốn vào bảo tháp trong, liền xem như vì hắn thực lực tuyệt mạnh, muốn theo bảo tháp nội bộ đánh vỡ hắn phòng ngự, cũng không phải chuyện dễ. Tiếp theo, Tần Phong lúc này mới không chút hoang mang nhìn về phía vây quanh hắn một đám tinh thần thiên tông môn nhân. Tất nhiên đã cùng tinh thần thiên tông sản sinh xung đột, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, làm những người này chiếm bọn hắn thần khí. Đến rồi Tần Phong hiện tại này cấp độ, thanh khí có khả năng mang tới tăng phúc cực kỳ bé nhỏ. Hiện tại Tần Phong gấp thiếu một thanh tiện tay binh khí, mà tôn này thần khí bảo tháp, riêng lấy chất liệu mà nói, muốn thắng qua phá thiên kiếm rất nhiều, hoàn toàn có thể làm Tần Phong tạm thời quá độ binh khí. Huống chi có rồi này bảo tháp là vật tham chiếu, phá thiên kiếm muốn để thăng đến thần khí cấp, thì phải đơn giản rất nhiều. Thiên cho không lấy, phản bị tội lỗi. Ý niệm tới đây, chỉ thấy Tần Phong đóng chặt hai con ngươi, nhíu mày, trong cơ thể hắn nguyên lực giống như sôi trào mãnh liệt sóng biển bình thường, bắt đầu kịch liệt quay cuồng, kích động. Cỗ này cường đại nguyên lực ba động vì Tần Phong làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía khuyết tán ra đến, tạo thành một vòng mắt trần có thể thấy nguyên lực gợn sóng. Chương 277, giao thủ, chương 277, giao thủ. Cùng lúc đó, một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức từ trên người Tần Phong liên tục không ngừng phát ra. Này khí tức như cùng đi từ cựu u địa ngục căm phong, lạnh băng thấu xương, lại tốt dường như cự thú viễn cổ hống, rung động lòng người. Kia nguyên bản quay chung quanh tại Tần Phong chung quanh một đám tinh thần thiên tông môn nhân, đột nhiên cảm nhận được một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cùng cảm giác áp bách. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua Tần Phong. Chỉ cảm thấy giờ phút này đứng ở trước mặt bọn hắn không còn là một nhân loại bình thường, mà là một đầu ngủ say đã lâu, đang dần dần thức tỉnh khủng bố hung thú. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, đầu này hung thú tản ra uy áp càng ngày càng mãnh liệt, để người dường như không thở nổi. Những người này, cơ hồ là bản năng hướng về hậu phương triệt hồi. Đáng tiếc, đã muộn. Từng vòng không gian gợn sóng, từ Tần Phong quanh thân khuyết tán ra tới. Ven đường những nơi đi qua, mặc kệ là những kia tinh thần thiên tông môn nhân, hoặc là cản đường thiên thạch, tất cả mọi thứ cũng hóa thành một mịt. Chỉ để lại đối diện cầm đầu vị kia trung niên đại hán, dựa vào bí pháp, đau khổ chống đỡ lấy, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ giữ vững được không đến 5 giây. Tiếp theo, thì bước sư huynh của hắn đệ nhóm theo gót. Mặc dù chỉ giữ vững được không đến 5 giây, nhưng điểm ấy thời gian nhưng cũng đầy đủ hắn làm những gì rồi. Chỉ thấy trung niên đại hán, dáng chống đỡ nhìn một hơi, từ trong ngực lấy ra một viên tinh xảo ngọc phù. Quả ngọc phù này tản ra yếu ớt mà thần bí quan mang, không còn nghi ngờ gì nữa không phải là phàm vật. Tiếp theo, đại hán đem còn sót lại nguyên lực rót vào trong đó. Theo nguyên lực rót vào, chỉ nghe một tiếng vang dọn, ngọc phù ầm vang nổ bể ra. Một đạo sáng chói tinh thần chi quang từ trung niên đại hán trong lòng bàn tay phun ra ngoài, rơi về phía xa xôi chân trời tinh thần đại thế giới vị trí. Đạo này tinh thần chi quang một đường mau chóng đuổi theo, chỗ đi qua, hư không đều bị xé rách ra từng đạo nhỏ xíu vết rách. Mà những kia lóe ra hào quang nhỏ yếu điểm điểm tinh quang, thì như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất đầy sao bình thường, bay là tả địa vãi xuống tới. Cho dù là Tần Phong không gian phát tắc, trong lúc nhất thời đều không thể đem nó hoàn toàn xóa đi. Dứt khoát, Tần Phong cũng liền không lại để ý, liền xem như tinh thần thiên tông hiểu rõ rồi nơi này chuyện phát sinh, cũng có thể bắt hắn làm sao. Hắn một chân trần còn sợ ma dạy. Không được, vậy liền so tay một chút tốt. Thanh tràng hoàn tất, hiện tại, cái kia trên mòn chính. Tần Phong nhẹ nhàng nâng tay phải lên, trong chốc lát, một cỗ mênh mông như là biển nguyên khí theo trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, hóa thành một vạn trượng lớn nhỏ to lớn bàn tay. Trên đó tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố, giống như có thể dễ dàng bóp nát tinh thần, phá toái hư không. Cự trưởng phổ vừa xuất hiện, lợi dụng thế xét đánh không kịp bưng thai, hướng phía hướng trên đỉnh đầu thần khí bảo tháp hung hăng chụp tới. Theo cự trưởng cùng không chọn vẹn thần khí bảo tháp tiếp xúc trong nháy mắt, tất cả tinh không cũng vì đó run lên. Một cỗ hủy thiên diệt địa khủng bố năng lượng ba động, giống như sóng to gió lớn bình thường, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch mà đi. Nguyên bản đang cấp tốc chạy đến trợ giúp một cái khác chi đội ngũ, cảm nhận được cỗ này khủng bố đến cực điểm năng lượng xung kích về sau, lập tức sắc mặt đại biến, cuống quýt dừng bước. Sôi nổi toàn lực thi triển các loại phòng ngự thủ đoạn, như toan ngăn cản được cỗ này năng lượng kinh khủng thủy triều. Đáng tiếc a, tất cả chẳng qua là phí công vô ích dãy rủa. Bán bộ võ thần cảnh cấp độ cường giả giao phong lúc, đưa tới ảnh hưởng còn lại, lại sao là bọn hắn những thứ này võ thánh cảnh lũ tiểu gia hỏa, đủ khả năng chống cự. Trừ ra dẫn đầu vị kia đạo cô trung niên bên ngoài, còn lại mọi người thậm chí ngay cả một giây đều không chịu được nổi, thì ở giữa không trung biến thành từng đám huyết vụ. Mà tên này đạo cô sở dĩ có thể còn sống sót, cũng không phải là vì thực lực của nàng mạnh bao nhiêu, chỉ là bởi vì nàng đeo trên người nhìn một vị khác thần khí bảo tháp. Thần khí có linh, cảm ứng được bán bộ võ thần cảnh cường giả giao thủ ảnh hưởng còn lại đột kích. Cho nên, hắn tự động theo đạo cô trung niên trong ngực bay ra, bảo hộ ở rồi trước người của nàng. Chỉ là, bởi vì thời gian cấp bách nguyên nhân, cho dù bảo tháp ẩn chứa vô cùng cường đại uy năng, nhưng giờ phút này lại không có thời gian, nhường hắn hoàn toàn hồi phục lại. Kết quả là nó chỉ có thể tạm thời dứt bỏ những người khác, đem toàn bộ tinh thần và thể lực đều tập trung vào vị kia đạo cô trung niên trên người. Về phần những người khác, nó cũng là lực bất tòng tâm. Chương 278, 99 tầng thần khí bảo tháp, chương 278, 99 tầng thần khí bảo tháp. Nhìn phía cách đó không xa chiến trường, vị này may mắn còn sống sót đạo cô trung niên, cơ thể không tự chủ được run lên. Trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời sợ hãi, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng nhìn thấy cái gì? Chỉ thấy tông môn coi như chân bảo thần khí bảo tháp, giờ phút này đang cùng một đạo thần bí mà thân ảnh xa lạ kịch liệt giao phong. Càng làm người không tưởng tượng được là, tòa này từ trước đến giờ thuận buồm xuôi gió thần khí bảo tháp, vậy mà tại trận này trong lúc kịch chiến dần dần hiện lộ ra xu hướng suy tàn, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đạo thân ảnh kia chỗ trấn áp. Lại cẩn thận quan sát chiến cuộc, đạo cô trung niên càng là hơn kinh ngạc phát hiện, đạo thân ảnh kia dường như còn có lưu toàn lực, điều này càng làm cho nàng cảm thấy một hồi âm thầm sợ hãi. Phải biết, bán bộ võ thần cảnh cường giả, nàng cũng không phải chưa từng thấy. Thậm chí, đã từng còn từng ỷ vào thần khí bảo tháp và giao thủ qua. Nhưng chưa từng thấy qua, tượng Tần Phong như vậy, có bực này thực lực kinh khủng người. Ngay tại đạo cô trung niên khiếp sợ này thời gian qua một lát, tôn này thần khí bảo tháp liền cũng không còn cách nào chống đỡ tiếp. Cuối cùng, bị con kia to lớn bàn tay, dễ như trở bàn tay địa chấn áp tại rồi trong lòng bàn tay. Sau một khắc, cự trưởng chậm rãi tan biến tại trong hư không, cùng với nó cùng nhau chết bóng dáng còn có tôn này thần khí bảo tháp. Lúc này, Tần Phong trong tay cầm còn đang ở không ngừng chấn động, ý đồ thoát khỏi hắn khống chế tiểu tháp, không khỏi lông mày nhướng lên, khóe miệng không khỏi toát ra một tia vẻ khinh miệt. Đúng lúc này, chỉ gặp hắn tâm niệm khẽ động, không gian pháp tắc trong nháy mắt hóa thành vô số đầu lóe ra hàn quang ngân sắc xiềng xích, vì thế xét đánh không kịp bưng thai quấn quanh ở rồi trên thân tháp. Trong nháy mắt, những thứ này xiềng xích tựa như cùng một chương lít nha lít nhít lưới lớn, đem trọn tọa tiểu tháp chăm chú địa bao vây trong đó. Nguyên bản còn sao động bất an, liều mạng muốn chạy trốn tiểu tháp, tại đây có lực lượng cường đại giam cầm phía dưới, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh trở lại. Đúng lúc này, chỉ thấy Tần Phong xoay tay phải lại, tiểu tháp liền bị hắn thu nhập rồi bên trong tiểu thế giới. Hiện tại còn không phải thế sao luyện hóa thần khí tiểu tháp thời cơ tốt nhất. Rốt cuộc, luyện hóa thần khí tiểu tháp còn không phải thế sao một sớm một chiều thì có thể làm được. Việc cấp bách, hay là rời khỏi Tinh Thần Thiên Tông phạm vi thế lực lại nói. Chỉ là, ngay tại Tần Phong ánh mắt rơi vào cách đó không xa, tên địa đạo cô trung niên trước người thần khí bảo tháp trên lúc, không khỏi có chút ngao ngoe muốn động. Ngay tại Tần Phong vừa muốn có hành động lúc, lệnh người không tưởng tượng được một màn đã xảy ra. Chỉ thấy vây quanh Tinh Thần Đại Thế Giới không ít sao băng, đột nhiên quang mang đại thịnh, từng tôn thần khí tiểu tháp, theo sao băng trong gào thét mà ra, giống lưu tinh xẹt qua chân trời nhanh chóng. Những thứ này vừa mới hiện thân thần khí tiểu tháp vừa mới xuất hiện, liền như là nhận nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, sôi nổi tự động tìm kiếm lẫn nhau, cũng bằng tốc độ kinh người hai dung hợp lẫn nhau lên. Ngay cả đạo cô trung niên trước người tôn này thần khí bảo tháp cũng không ngoại lệ. Tất cả cảnh tượng hùng vĩ vô cùng, để người không kịp nhìn. Cũng không lâu lắm, tại một hồi rực rỡ hào quang chói mắt lấp lánh sau đó, tất cả thần khí tiểu tháp toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó, thì là một tôn 99 tầng cao bảo tháp. Tòa bảo tháp này vừa mới xuất hiện, thì tỏa ra vô tận vầng sáng, phảng phất là giữa phiến thiên địa này độc nhất vô nhị tồn tại. Sau một khắc, nguyên bản yên tĩnh đứng sừng sững lấy bảo tháp, như là bị nào đó lực lượng thần bí chỗ kích phát, đột nhiên bắt đầu bằng tốc độ kinh người nhanh chóng căng phồng lên tới. Vẹn vẹn trong phía khắc, nguyên bản bảo tháp thì hóa thành một tôn trăm dặm lớn nhỏ quái vật khổng lồ. Chương 279, thần tiên đánh nhau. Chương 279, thần tiên đánh nhau. Đúng lúc này, tôn này phảng phất tinh thần quái vật khổng lồ, không có dấu hiệu nào điên cuồng xoay tròn. Trong chốc lát, cuồng phong gào thét, trung quanh hư không tựa hồ cũng bị nó quấy được vặn vẹo biến hình. Theo thân tháp cấp tốc chuyển động, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, bảo tháp dưới đáy đột nhiên bắn ra một đạo khủng bố chùm sáng đến. Đạo ánh sáng này buộc sáng chói chói mắt, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, như là một cái hống cự long, dương nhanh múa vút hướng về bốn phía tàn sát bừa bãi mà đi. Hắn những nơi đi qua, bất kể là cứng rắn vô cùng thiên thạch, hay là thể tích khổng lồ sao băng, tất cả đều không tự chủ được bị cuốn vào rồi trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Đối mặt này khí thế hung hùng, uy lực kinh người thần khí bảo tháp, Tần Phong sắc mặt cũng không nhịn được trở nên ngưng trọng lên. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng chắp tay trước ngực, thể nội hùng hồn thần hồn chi lực, như vỡ đê hồng thủy giống như thấu thể mà ra. Ở phía sau hắn, ngưng tụ ra một tôn mấy chục vạn trượng lớn nhỏ thần hồn kim thân. Sau đó, chỉ thấy Tần Phong nhón chân đi nhẹ điểm nhẹ, cả người trực tiếp đã rơi vào thần hồn kim thân bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thì trong nháy mắt tiếp theo, nguyên bản hai mắt nhắm chặt thần hồn kim thân chậm rãi mở ra hai mắt, hai đạo kim quang đống nhiên bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng nhìn tiền hư không. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức kinh khủng, giống như nước thủy triều theo hắn thân thể bên trên khuếch tán ra đến, quét sạch bốn phương tám hướng. Những nơi đi qua, ngay cả trời sao mênh mông ngông ngẩn, cũng không khỏi vì đó run lên. Cảm thụ lấy cỗ này đột nhiên xuất hiện khí tức khủng bố, trước đây chính hướng phía Tần Phong bên này chạy nhanh đến sáu thân ảnh, không khỏi thân hình trì trệ, sôi nổi lộ ra chấn kinh chi sắc. Mấy người trong lòng không hẹn mà cùng hiện ra một giống nhau suy nghĩ. Lẽ nào là cái này trong truyền thuyết thần hồn cảnh giới viên mãn sao? Mặc dù ý nghĩ này là vì câu nghi vấn hình thức xuất hiện, nhưng thái độ của bọn hắn nhưng lại là như thế khẳng định. Không sai, ta nhớ ra rồi, lão tổ tông lưu lại quyển kia trong cổ tịch chính là như vậy đi lại. Một người trong đó bừng tỉnh đại ngộ nói, y dựa theo cổ tịch phía trên nói, nếu người này không chết, đợi một thời gian tất nhiên sẽ bước vào võ thần cảnh. Một người khác vội vàng điện nói thêm. Vừa dứt lời, này mấy người đưa mắt nhìn nhau. Nhân vật như vậy, chấn tông thần khí thật sự có thể chấn áp được không? Quả nhiên, chuyện phát sinh kế tiếp hoàn toàn xác nhận bọn hắn suy đoán. Đối mặt kia tựa như tia chớp chạy nhanh đến lóa mắt trùng sáng, Tần Phong thần hồn kim thân không có chút nào né tránh ý nghĩa, trực tiếp huy động lên to lớn vô cùng nắm đấm, hung hăng đánh tới hướng rồi đối diện đánh tới đối phương. Ngay tại nắm đấm cùng cổ sáng ầm vang đụng nhau trong chớp mắt ấy, thời gian giống như đọng lại giống như. Nhưng mà, vẹn vẹn một nháy mắt sau đó, một cỗ làm người sợ hãi khủng bố năng lượng, liền giống như là núi lửa phun trào bỗng nhiên bạo phát ra. Cỗ năng lượng này ảnh hưởng còn lại những nơi đi qua, không gian mảng lớn đổ sụp tiếp theo, tạo thành từng cái sâu hắc động không thấy đáy. tất cả tinh không cũng vì đó ảm đạm. Những kia vốn định chạy tới trợ giúp tinh thần Thiên Tông bán bộ võ thần cảnh các cường giả, mắt thấy này kinh tâm động phách một màn về sau, trên mặt sôi nổi hiện ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, bản năng quay người hướng về hậu phương cấp tốc bay ngược. Trong nháy mắt, những cường giả này liền đã lui về phía sau vạn dặm xa, nhưng dù vậy, cố năng lượng kia ảnh hưởng còn lại vẫn như cũ như bóng với hình địa đuổi theo. Chẳng qua, so với vừa nãy, lúc này dư âm năng lượng đã suy yếu rất nhiều. Lại thêm, bọn hắn hiện tại đã lui không thể lui. Rốt cuộc sau lưng cách đó không xa chính là tinh thần đại thế giới. Nếu là lại lui, tinh thần đại thế giới tất nhiên sẽ xuất hiện tổn thương. Đây là bọn hắn không thể tiếp nhận. Mắt thấy tránh cũng không thể tránh, mấy vị này cường giả bắt đầu thi triển thủ đoạn, toàn lực ứng phó địa đối kháng lên cố năng lượng này ảnh hưởng còn lại tới. Chương 280, thối lui, chương 280, thối lui. Thời gian về đến 30 giây tiền. Thần khí bảo tháp tại nhiều lần nếm thử, đều không thể đem Tần Phong thu nhập trong tháp về sau, quả quyết địa thu hồi thần thông. Chỉ dựa vào tự thân cường đại thân tháp, thẳng tắp hướng nhìn Tần Phong vị trí đột nhiên đột tới. Đối mặt bén nhọn như vậy hung mãnh thế công, Tần Phong tự nhiên cũng sẽ không có lùi bước chút nào tâm ý. Chỉ gặp hắn cầm thật chặt song quyền, toàn thân tỏa ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. 36 chủng pháp tắc chi lực, giống như linh xà quấn quanh ở quả đấm của hắn, lóe ra lóa mắt hào quang chói mắt. Sau một khắc, Tần Phong không chút do dự vung ra song quyền, vì thế lôi đỉnh và quân, trực tiếp nên kích hướng kia cấp tốc rơi xuống mà đến thần khí bảo tháp. Trong chốc lát, cả hai ầm vang đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Năng lượng ba động khủng bố như sóng to gió lớn, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Hư không tại đây cố cùng bạo lực lượng xung kích phía dưới, bắt đầu run rẩy kịch liệt không hề đứt đoạn nước toát ra, từng cái to lớn vô cùng không gian lỗ đen, liên tiếp 2-3 lần mà nổi lên. Những thứ này lỗ đen dường như là trong vũ trụ quái thú mở ra miệng to như chậu máu, điên cuồng thôn phệ nhìn hết thảy chung quanh vật chất cùng ánh sáng. Nhưng mà, cảnh tượng đáng sợ như thế này vẹn vẹn chỉ là kéo dài nhất thời một lát. Tiếp theo, những kia không gian lỗ đen lại chậm rãi lấp đầy biến mất, giống như chưa từng tồn tại giống nhau. Theo hai bên không đứt tay, Tần Phong đối với thần hồn kim thân nắm giữ cũng là càng phát ra thuần thục lên. Thời khắc này Tần Phong thậm chí sinh ra một loại phản phất có thể khống chế tất cả ảo giác. Mặc dù Tần Phong chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy qua chân chính võ thần cảnh cường giả ra tay, nhưng hắn thấy thời khắc này chính mình cho dù không kịp đối phương, đoán chừng thì không kém là bao nhiêu. Mà càng làm cho Tần Phong cảm thấy rung động thì là trước mặt tôn này thần khí bảo tháp. Tại thiếu thốn rồi Tần Phong trong tay cầm có thần khí tiểu tháp về sau, kiện thần khí này bảo tháp chỗ bộc phát ra uy năng vẫn như cũ không dùng kinh thường. Tần Phong và giao thủ trên trăm cái về sau lại vẫn là tương xứng, tình hình chiến đấu bỗng chốc lâm vào vô cùng lo lắng bên trong. Đúng lúc này, Tần Phong đột nhiên phát giác được một cỗ khác thường ba động theo trong cơ thể mình tiểu thế giới truyền đến. Nguyên lai, là Tần Phong trước đó lấy được tôn này thần khí tiểu tháp đã xảy ra dị động, có chạy trốn dấu hiệu. Giả sử không phải Tần Phong phản ứng nhanh chóng, tại đã nhận ra tình huống không đúng sau, quyết định thật nhanh phân ra một bộ phận thần hồn chi lực, lần nữa ra cố rồi tiểu tháp trên phong ấn, nói không chừng thật là có thể nhường hắn đào thoát ra. Chỉ là trước mắt tòa này thần khí bảo tháp liền đã như thế khó chơi rồi, như lại thêm tôn này thần khí tiểu tháp, ngay cả Tần Phong đều chỉ năng lực chạy trối chết. Cũng may không có nếu. Chẳng qua, nếu lại tiếp tục như vậy đánh xuống, sợ là 10 ngày nửa tháng cũng chia không ra thắng bại. Tần Phong mặc dù không sợ Tinh Thần Thiên Tông bên trong bán bộ võ thần cảnh cường giả, nhưng hắn lại kiêng kỵ Tinh Thần Thiên Tông nội tình. Rốt cuộc, cũng là đi ra võ thần cường giả siêu cấp thế lực, ai có thể biết được này tông môn trong bảo khố có phải còn ẩn tàng cái gì thủ đoạn cuối cùng đâu. Nếu là có võ thần cấp độ bí bảo cái gì, Tần Phong khẳng định là không chiếm được lợi ích. Đối mặt như vậy một biến số, Tần Phong cũng không muốn cầm tài sản của mình tính mệnh đi cược. Đã như vậy, cũng là lúc suy tính một chút rút lui sự nghi. Nghĩ đến này, Tần Phong thừa dịp hai bên giao chiến khoảng cách, đột nhiên giả bộ thành thể lực chống đỡ hết nổi dáng vẻ, hướng phía thần khí bảo tháp bán một chỗ sơ hở. Thần khí bảo tháp không nghi ngờ gì, cũng không nhận thấy được trong đó chuyện ẩn dấu, không chút do dự hướng phía Tần Phong đánh tới. Theo hai bên đánh giáp lá cả, một tiếng điếc tai nhức góc nổ vàng rung trời bỗng nhiên vang lên. Tần Phong tính cả thần hồn kim thân, tại đây cố lực lượng kinh khủng va chạm phía dưới, giống như diều đứt dây bình thường, hướng về hậu phương bay đi. Đối mặt như thế mãnh liệt xung kích, Tần Phong không có chút nào chống cự. Tương phản, hắn ngược lại mượn cái này khoảng cách, nhanh chóng đem thần hồn của mình kim thân thu hồi đến thể nội. Bước kế tiếp, hắn thuận thế mượn lực đột nhiên tiến về phía trước một bước bước ra, cả người giống như hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Chỉ còn lại có tòa kia thần khí bảo tháp lẻ loi trơ trọi địa đứng lặng tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời lại hoàn toàn ngây dại, liền như là bị làm định thân chú giống như không thể động đậy. Thời gian giống như ngưng kết bình thường, ước chừng qua mấy giây lâu, nó mới như ở trong mộng mới tỉnh địa phản ứng. Chết tiệt a, lại trúng rồi gian kế của đối phương. Khá lắm giảo hoạt tiểu tặc, hôm nay nhất định phải cùng ngươi không chết không thôi. Nó trong lòng mắng thầm, phẫn nộ cùng ảo não đan vào một chỗ. Nhìn qua địch nhân đi xa phương hướng, nó giận không kềm được, khí tức quanh người sôi trào mãnh liệt, hận không thể ngay lập tức đuổi theo đem đối phương chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, ngay tại nó chuẩn bị khởi hành thời khắc, động tác lại là đột nhiên đình trệ, dường như nhận được chỉ thị gì, từ bỏ truy kích. Chương 281, tiến về vạn bảo đại thế giới, chương 281, tiến về vạn bảo đại thế giới. Nhưng mà, đối với những tình huống này, Tần Phong lại là toàn vẹn không biết. Giờ này khắc này hắn đang đuổi đường đồng thời, còn đang suy nghĩ nhìn tiếp xuống đường đi. Trải qua cùng Tinh Thần Thiên Tông một phen kịch liệt xung đột về sau, đã coi như là triệt để đem cái này cường đại tông phái cho đắc tội cực độ rồi. Kể từ đó, trong thời gian ngắn, khẳng định là không cách nào lại đặt chân tinh thần đại thế giới phạm vi thế lực rồi. Việc cấp bách, còn cần mau chóng tìm ra một chỗ mới điểm dừng chân, làm dùng để tu luyện. Tiểu thiên thế giới đầu tiên liền bị Tần Phong không chút do dự bài trừ bên ngoài. Bởi vì, chỉ vì tiểu thiên thế giới trong ẩn chứa nguyên khí thực sự quá mức mỏng manh, xa xa không cách nào thỏa mãn ngày khác kích tăng trưởng tu luyện nhu cầu. nếu là tùy tiện bước vào tiểu thiên thế giới tiến hành tu luyện, nói không chừng không cẩn thận, rồi sẽ đem toàn bộ tiểu thiên thế giới nguyên khí hấp thụ sạch sẽ, tiến tới dẫn đến toàn bộ thế giới lâm vào tan vỡ trạng thái. Cũng chỉ có nguyên khí càng thêm dư thừa đại thiên thế giới, mới có thể chịu được hắn mạnh như vậy độ tu luyện. Mà khoảng cách tinh thần đại thế giới gần đây mấy cái đại thiên thế giới, theo thứ tự là Thiên Yêu đại thế giới, Vạn Bảo đại thế giới cùng với Lưu Ly đại thế giới. Trong đó, Thiên Yêu đại thế giới bên trong, sinh hoạt hàng loạt hóa hình yêu thú, chi phối lấy toàn bộ thế giới. Mà sinh hoạt tại này nhân loại, phần lớn đều chỉ năng lực dựa vào nhìn yêu tộc hơi thở sinh tồn, địa vị xã hội cực kỳ hèn mọn. Hoàn cảnh như vậy không còn nghi ngờ gì nữa không phù hợp Tần Phong trong lòng kỳ vọng, đầu tiên liền bị mà rồi. Mà Lưu Ly đại thế giới thì là một phương do Phật môn thế lực nắm trong tay đại thiên thế giới. Mặc dù tại trên chỉnh thể thực lực có thể hơi kém tại tinh thần đại thế giới một bậc, nhưng cũng không thể bởi vậy thì coi thường nó. Rốt cuộc, hắn phía sau đứng sừng sững lấy thế nhưng vô cùng thần bí Phật môn. Ai cũng khó mà nói rõ, nơi đây đến tột cùng có hay không có tồn tại hạ Phật môn âm thầm bày ra lợi hại gì chuẩn bị ở sau. Rốt cuộc, Phật môn từ xưa đến nay lợi dụng thần bí khó lường chứ xương tại thế, hắn thủ đoạn chi phong phú, ngưu kế sâu xa, thường thường khiến người ta khó mà phòng bị. Thần Phong cũng không muốn vì thân mạo hiểm. Huống chi, hắn tu luyện Kim Cang Bất Hoại Thần Công lai lịch bất chính. Ai mà biết được đối phương có thể hay không nghĩ lầm hắn cùng tên kia phản đồ cấu kết, coi hắn là thành cái đó phản đồ đồng bọn. Thần Phong cũng không muốn tự chui đầu vào lưới. Hắn hiện tại tránh đối phương cũng không kịp đấy. Tự nhiên, Lưu Ly đại thế giới cũng bị hắn bài trừ bên ngoài. Còn lại cũng liền chỉ có Vạn Bảo đại thế giới rồi. Vạn Bảo đại thế giới lệ thuộc vào một phương trung lập thế lực tất cả, cũng không tham gia thế lực khác ở giữa phân tranh, một mực vùi đầu làm lấy việc buôn bán của mình. Nói lên Vạn Bảo đại thế giới, nhất là người ta gọi là chỗ, tự nhiên không phải rực rỡ muôn màu các loại chân quý bảo vật không còn ai. Ở chỗ này, chỉ cần nguyên tinh đủ nhiều, luôn có thể mua được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Lên tới thân vật, xuống đến công pháp võ kỹ, rất nhiều tại thị trường trên căn bản khó gặp quý hiếm bảo vật, tại Vạn Bảo đại thế giới nơi này đều có thể nhìn thấy. Mà muốn đặt chân mảnh đất này giới, cánh cửa cũng không phải thường thấp. Chỉ cần giao nạp một bút mức khả quan tiền đặt cọc, liền có thể đã được như nguyện địa thu hoạch bước vào nơi đây thông hành tư cách. Đối với Tần Phong mà nói, có thể dùng nguyên tinh giải quyết chuyện, kia cũng không tính là sự việc. Xác định rõ mục tiêu về sau, Tần Phong đầu tiên là thả ra tinh thần lực, dò xét một chút hậu phương, xác nhận thần khí bảo tháp không có đuổi theo. Tiếp theo, hắn liền gọi ra rồi độn không bàn. Theo nguyên lực chậm rãi rót vào trong đó, độn không bàn phía trên tinh đồ bắt đầu chậm chậm triển khai. Tần Phong tinh thần lực nhanh chóng khẽ quét mà qua, rất nhanh liền khóa chặt rồi Vạn Bảo đại thế giới tọa độ. Chương 282, bước vào Vạn Bảo tinh, chương 282, bước vào Vạn Bảo tinh. Nương theo lấy một cỗ mãnh liệt không gian ba động, Tần Phong trước người không gian bị nhanh chóng vỡ ra một đường vết rách. Tần Phong tính cả độn không bàn hóa thành một đạo lưu quang, bay vào trong đó. Bước vào không gian thông đạo về sau, Tần Phong cảnh tượng trước mắt như là bị một cái bàn tay vô hình nắm kéo bình thường, bằng tốc độ kinh người phi tốc lui về phía sau. Đồng thời, tại trong lúc này, thỉnh thoảng còn sẽ có không gian loạn lưu, không gian phong bạo cuốn theo tất cả, nhưng lại đều bị Tần Phong nhất nhất thoải mái hóa giải. Thời gian từng giây từng phút trôi qua ước chừng một canh giờ, độn không bàn này mới ngừng lại được. Thì sau đó một khắc, độn không bàn vì thế lôi đỉnh và quân hung hăng đụng vào một chút. Trong chốc lát, tất cả không gian thông đạo run lẩy bẩy, tiếp theo đã nứt ra một đường vết rách. Mà ở một sát na này, độn không bàn cuốn theo Tần Phong như là một quả sáng chói lưu tinh xẹt qua chân trời, trực tiếp xông về phía ngoại giới. Rời khỏi không gian thông đạo về sau, Tần Phong vây tay liền đem độn không bàn lại lần nữa thu hồi đến thể nội. Lúc này, hắn mới không chút hoang mang đánh giá bốn phía tới. Đầu tiên đập vào mi mắt là một quả vô cùng to lớn sinh mệnh ngôi sao. Nó giống một tòa nguy nga đứng vững quái vật khổng lồ, vắt ngang ở mênh mông vô ngần trong vũ trụ. Theo Tần Phong thô sơ giản lược đoán chừng, hành tinh sinh mệnh này thần đường kính ước chừng trăm tỷ cây số. Mặc dù so với trong truyền thuyết tinh thần đại thế giới mà nói, nó có thể còn hơi chút kém, nhưng cùng Tần Phong quen thuộc tiên võ đại thế giới so sánh, lại là vượt xa rất nhiều. Trung quanh tinh không trong, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy từng đạo đột quang, hướng về bốn phương tám hướng xuyên thẳng qua mà đi. Tại đây một số người bên trong, võ thánh cảnh tu vi người chỗ nào cũng có. Thậm chí ngay cả bán bộ võ thần cảnh cường giả tuyệt thế, cũng xuất hiện một vị. Đó là một áo trắng như tuyết công tử Văn Nhã. Người này dường như có một loại vượt qua thường nhân cảm giác bén nhạy năng lực, lại có thể phát giác được Tần Phong đang sử dụng thần hồn dò xét xung quanh. Làm ánh mắt hai người giao hội thời điểm, tên kia Bạch Y công tử khẽ gật đầu, hướng về Tần Phong bên này xa xa gật gật đầu, sau đó liền không chút do dự quay người, tiếp tục hướng về Vạn Bảo tinh bay đi. Nhìn qua đối phương dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Tần Phong trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tò mò tình. Vị này thần bí Bạch Y công tử rốt cục ra sao lai lịch? Hắn như thế nào lại đột nhiên hiện thân nơi này? Càng thêm mấu chốt là, hắn đến tột cùng là thông qua loại thủ đoạn nào, đã nhận ra thần hồn của hắn năng lực nhận biết. Này liên tiếp dấu chấm hỏi giống như nước thủy triều liên tục không ngừng mà dâng lên Tần Phong trong lòng, có thể hắn không tự chủ được lâm vào thật sâu trong trầm tư. Càng nghĩ xuống dưới, Tần Phong càng phát ra cảm thấy việc này cũng không đơn giản. Dựa theo này tình hình suy đoán, sợ là này Vạn Bảo đại thế giới không hề giống mặt ngoài như vậy gió êm sóng lặng, bên trong sợ cũng là quần quần sóng ngầm. Chẳng qua, những thứ này cũng tạm thời cùng hắn cũng không liên quan quá nhiều. Chỉ cần những người này không tới chủ động trêu cho mình, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi xen vào việc của người khác. Nhưng giả sử thực sự có người không biết sống chết, dám đến chủ động khiêu khích mình, vậy hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Nghĩ đến đây, Tần Phong trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một đạo sắc bén vô cùng tinh quang, nhưng qua trong giây lát liền biến mất không còn tăm tích. Cưỡng ép dằn xuống trong lòng không ngừng sôi trào suy nghĩ, Tần Phong thân hình mở ra, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Vạn Bảo đại thế giới hạch tâm chi địa, Vạn Bảo tinh mau chóng đuổi theo. Không bao lâu, thân ảnh của hắn liền xuyên qua tầng cương phòng, đã rơi vào Vạn Bảo tinh trong. Nhưng mà, đúng lúc này, một loại bị người âm thầm thăm dò vi diệu cảm giác, lại là đột nhiên xông lên đầu. Theo thời gian trôi qua, tiểu này thăm dò cảm giác chẳng những không có mảy may yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Tần Phong đã hiểu, đây là vạn bảo đại thế giới phòng ngự thủ đoạn, thì không có quá mức để ý. Theo thân ảnh của hắn rơi vào một tòa tên là tiếp dẫn thành chỗ về sau, loại đó cảm giác khác thường, lúc này mới trở nên như ẩn như hiện lên. Chương 283, Nguyên khí cát, chương 283, Nguyên khí cát. Tòa thành trì này giống một đầu cự thú viễn cổ nằm ngang tại mặt đất phía trên, quy mô của nó chi hùng vĩ làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Đứng ở cửa thành khẩu roi mắt trông về phía xa, tầm mắt càng không có cách nào chạm đến nó cuối cùng, kia xa xôi biên giới dường như giấu ở rồi trong mây mù, để người khó mà nhìn trộm toàn cảnh. Bốn phía bóng người đông đảo, đệ tử thế giới khác các phương cường giả như cá giết sang sông qua lại không dứt. Bọn hắn hoặc khống chế đột quang, hoặc giẫm đạp phi hành bảo vật, có thần thái trước khi xuất phát vội vàng, có nhàn nhã dạo bước, nhưng đều không ngoại lệ cũng tản ra khí tức cường đại. Chẳng qua, những người này đều không ngoại lệ, tại khoảng cách cổng thành một cây số lúc, rơi xuống đám mây. Tần Phong cũng không có ngoại lệ, đi theo rộn rộn ràng ràng đám người, chậm rãi hướng phía cửa thành đi đến. Ở cửa thành thủ vệ chỗ, hắn dựa theo quy định nộp số lượng nhất định nguyên tinh là tiền đặt cọc. Sau đó, một tên thủ vệ đưa cho hắn một tấm óng ánh sáng long lanh thân phận ngọc bài. Ngọc bài vào tay ô nhuận, trên đó tỉ mỉ điêu khắc Tần Phong tính danh, quê quán và cơ bản thông tin. Làm Tần Phong đem ngọc bài nắm chặt nơi tay lúc, luôn luôn quanh quẩn trong lòng loại đó bị người âm thầm thăm dò khát thượng, cảm giác trong nháy mắt tan thành mây khói. Giống như một đạo bình chướng vô hình bỗng nhiên dâng lên, đem tất cả ánh mắt không có hảo ý hết thảy ngăn cách bên ngoài. Hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó bước nhanh chân đi tiến vào trong thành. Một bước vào thành nội, một cỗ phồn hoa huyên náo chi khí đập vào mặt. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, rực rỡ muôn màu thương phẩm làm cho người không kịp nhìn. Mà nhất làm cho Tần Phong cảm thấy ngạc nhiên là, những kia ngày bình thường tại ngoại giới có thể xương hiếm thấy chân bảo thánh phẩm đang ăn dược, thánh khí, giờ phút này lại giống như bình thường hàng hóa, giống như bày đầy bên đường quầy hàng. Mỗi một viên thuốc cũng lóe ra tia sáng kỳ dị, tỏa ra mùi thơm mê người, mỗi một chiếc thánh khí cũng tản ra lẫm liệt hàn quang, để lộ ra vô tận uy năng. Nơi này chứng kiến hết thảy hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dĩ vãng nhận biết phạm vi. Cứ như vậy, Tần Phong trên đường đi vừa nghỉ, giống như quên đi thời gian trôi qua. Trong lúc vô tình, đã qua nửa ngày thời gian. Tần Phong này mới đi đến được ở vào trong thành khu vực trung tâm nguyên khí cát. Theo Tần Phong trước đó dò thăm thông tin, tòa này nguyên khí cát chính là tiếp dẫn thành bên trong, chuyên môn phụ trách cho thuê cùng bán động phủ quan trọng nơi trốn. Phải biết, thực lực đạt tới võ thánh cảnh cường giả về sau, mỗi một lần tu luyện, chỗ phun ra nuốt vào nguyên khí lượng cũng không thể coi thường. Một hai cái ngược lại là không có gì quan trọng, một khi nhân số đột phá nào đó cực hạn, rồi sẽ dẫn đến khu vực này nguyên khí trong thời gian ngắn bị thôn phệ không còn, tiến tới ảnh hưởng đến người khác tu luyện. Cho nên, nguyên khí cắt theo thời thế mà sinh. Nguyên khí cắt thông qua đặc thù nào đó thủ đoạn, đem xung quanh hàng tỷ cây số phạm vi bên trong bàng bạc nguyên khí đều tụ tập đến một chỗ, chế tạo ra rồi một phương tu luyện thánh địa. Sau đó, lại đem chỗ này tu luyện trong thánh địa mỗi cái độc phủ, vì thuê hoặc bán ra cách thức, cung cấp cho các phương cường giả sử dụng. Mà này, chính là Tần Phong lần này mục đích cuối cùng nhất. Rốt cuộc, đối phương thế nhưng đã từng đối ngoại tuyên bố, bọn hắn động phủ tu luyện, tối cao thậm chí có thể thỏa mãn bán bộ võ thần cảnh cường giả thường ngày tu luyện. Mà Tần Phong từ lúc tu vi đạt tới bán bộ võ thần cảnh về sau, đã rất lâu không có thỏa thích tu luyện. Bình thường tiểu thiên thế giới, căn bản là chịu không được sự hành hạ của hắn. Cho dù là đại thiên thế giới, không có nhất định nội tình, cũng vô pháp thỏa mãn hắn tu luyện nhu cầu. Mà này vạn bảo đại thế giới thì là hoàn toàn khác biệt, giới này nguyên khí dồi dào, lại là vừa vặn có thể đủ để thỏa mãn hắn tu luyện. Chẳng qua, tu vi đã đến Tần Phong này cấp độ, lúc tu luyện, tránh không được sẽ làm ra động tĩnh lớn tới. Tần Phong cũng không muốn bị trở thành giống như con khỉ vây xem. Nếu là thân ở nguyên khí cát thì không đồng dạng. Chương 284, Huyền Quang Động, chương 284, Huyền Quang Động. Một phương diện là bởi vì nơi đây có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Mặt khác thì là vì nguyên khí cát mỗi ngày phun ra nuốt vào nguyên khí lượng vô cùng lớn, có thể che giấu rơi Tần Phong lúc tu luyện đưa tới tiếng động. Tả hữu chẳng qua là dùng nhiều phí một ít nguyên tinh thôi. Này cũng không là chuyện gì rồi. Vừa mới đi vào nguyên khí cát bên trong, đối diện thì đi tới rồi một vị tuổi trẻ thiếu nữ. Vị tiền bối này, xin chào, ta là nguyên khí cát chấp sự Thiên Hương. Xin hỏi ngài là muốn thuê động phủ tu luyện sao? Tần Phong nghe vậy, nhàn nhạt gật đầu một cái. Tiền bối, vậy ngài bên này là muốn thuê bán dạng gì động phủ, có yêu cầu gì, nói với ta một chút, ta giúp ngài đề cử một hai. Tần Phong suy nghĩ một chút, lúc này mới lên tiếng. Nguyên khí dồi dào, môi trường thành đủ, chỉ cần thỏa mãn hai điểm này là được, nguyên tinh phương diện, không là vấn đề. Thiếu nữ nghe vậy, trên mặt vui mừng. Đây là khách hàng lớn a. Tiền bối, dựa theo yêu cầu của ngài, thỏa mãn hai điểm này tổng cộng có hai tòa động phủ tu luyện. Theo thứ tự là Huyền Quang Động cùng Lăng Vân Động. Trong đó, Huyền Quang Động mỗi một năm thuê bán chi phí là 300 vạn nguyên tinh, Lăng Vân Động thuê bán chi phí thì là 280 vạn nguyên tinh. Tiền bối, người xem ngài bên này dự định thuê bán tòa nào độc phủ? Nghe cái giá tiền này, dù là Tần Phong cũng là không khỏi giật mình trong lòng. Giá tiền này, người bình thường vẫn đúng là tiêu phí không dậy nổi. Này nguyên khí cát, quả thực không thẹn với ngoại giới động tiêu tiền danh hảo. Tất nhiên, Tần Phong trên mặt lại là không có chút nào biến hóa, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, thì cái đó Huyền Quang Động đi, đây là 900 vạn nguyên tinh, ngươi điểm một chút. Vừa dứt lời, Tần Phong tay phải vung lên, một tòa nguyên tinh đắp lên núi nhỏ, rơi vào rồi thiếu nữ trước người. Thiếu nữ cẩn thận kiểm lại một cái, xác nhận không có vấn đề về sau, liền đem nó thu nhập rồi chữ vật giới chỉ bên trong. Sau đó, đối phương mang theo Tần Phong, một đường 7 lần quạt 8 lần rẽ, tiến nhập một gian trong sương phòng. Thiếu nữ đem chứa nguyên tinh nhẫn chữ vật giao cho một người trung niên mỹ phụ. Đối phương sau khi nhận lấy, tra xét một phen, lúc này mới từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên lệnh bài màu vàng nóng, giao cho thiếu nữ. Thiếu nữ tiếp nhận lệnh bài về sau, quay người liền đem nó giao cho Tần Phong, cũng dặn dò một phen. Tiền bối, đây là Huyền Quang động động phủ lệnh bài, là chuyên môn dùng để mở ra động phủ cửa lớn bên ấy chỉ nhận lệnh không nhận người, ngài bên này còn nhớ tất kỹ, không nên gì thất. Tiếp xuống ta liền dẫn ngài đi ngài mới động phủ xem xét. Sau đó, thiếu nữ dẫn Linh Tần Phong một đường đi nhanh, cuối cùng đã tới một chỗ rộng rãi to lớn quảng trường. Nơi đây để phòng xâm nghiêm làm cho người liễu lơi không nói đến lời, gần như đạt đến 3 bước 1 kiểu 5 bước 1 cương tình trạng. Không chỉ như thế, những thủ vệ này nhóm từng cái khí tức trầm ổn nội liễm, thực lực yếu nhất cũng đều có lục niết võ thánh cảnh tu vi. Mà phụ trách thống lĩnh nơi đây thủ vệ công tác thủ lĩnh, tu vi càng là hơn đạt đến cửu niết võ thánh cảnh. Theo phòng thủ nghiêm mật như thế, cùng với người thủ vệ nhóm cường đại, không khó coi ra nguyên khí các đối với chỗ này coi trọng trình độ. Dưới sự chỉ điểm của thiếu nữ, Tần Phong từ trong ngực lấy ra Huyền Quang động động phủ lệnh bài, nhìn thấy khối này lệnh bài về sau, những thủ vệ kia liền không có lại ngang ngược ngăn cản. Thế là, hai người thuận lợi địa thông qua được nặng nề cửa ải, đã đến trong sân rộng vị trí. Đến rồi nơi đây, Tần Phong bén nhạy phát giác được, không khí chung quanh bên trong nguyên khí nồng độ đột nhiên lên cao, gần như tăng trưởng hơn 2 lần. Phải biết, bọn hắn giờ phút này vị trí, vẹn vẹn vẫn chỉ là động phủ tu luyện khu vực bên ngoài mà thôi. Cái này khiến Tần Phong đối với cái gọi là Huyền Quang động cũng là càng thêm mong đợi. Chương 285, bước vào động phủ, chương 285, bước vào động phủ. Đúng lúc này, chỉ thấy thiếu nữ thần thượng chợt nghiêng một chút, đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào phía trước. Mà nàng cặp kia trắng nõn mảnh khảnh bàn tay trắng như ngọc, thì là như luyện chuyển nhảy múa hồ điệp giống như nhanh chóng bay múa. Theo 10 cái tú chỉ tung bay ở giữa, từng đạo thần bí khó lường quang mang theo đầu ngón tay chạy ra, bắn về phía rồi trước người hai người. Nương theo lấy thiếu nữ động tác, kịch liệt không gian ba động, hướng phía bốn phía khuyết tán ra tới. Không bao lâu, trước người hai người trong hư không thì xuất hiện một năng lượng to lớn vòng xoáy ra đây. Cái này năng lượng vòng xoáy mới vừa xuất hiện, một cú cực kỳ mãnh liệt không gian pháp tắc chi lực đập vào mặt. Loại cảm giác này, nhường Tần Phong trước tiên liền nghĩ tới độn không bàn. Cứ việc đối phương cũng không giải thích cái gì, nhưng Tần Phong lại là cảm thấy hiểu rõ, này sợ là một kiện không chút nào kém cỏi hơn độn không bàn thần vật. Với lại, theo cố năng lượng này ba động đến xem, đây là một kiện thuộc tính không gian thần vật. Phải biết, bình thường thần vật liền đã rất quý giá rồi, chớ nói chi đến những kia ẩn chứa thuộc tính đặc biệt thần vật rồi. Này nguyên khí các vẫn đúng là đủ ngang tàng lại cầm một kiện đỉnh cấp thần vật dùng để làm môn hộ, quả nhiên là hào vô nhân tính a. Đổi lại là Tần Phong, hắn là khẳng định không làm được chuyện như vậy. Đúng lúc này, thiếu nữ thanh âm chợt truyền đến, ngắt lời rồi đang trầm tư Tần Phong. Tiền bối, truyền tống môn đã mở ra. Một lúc ngài chỉ cần cầm trong tay lệnh bài, đi vào năng lượng vòng xoáy bên trong, rồi sẽ bị truyền tống đến Huyền Quang động trong, ta thì không đi theo ngài. Nếu là tiền bối có ra ngoài dự định, chỉ cần cầm trong tay lệnh bài, trong lòng mặc niệm rời khỏi Huyền Quang động, rồi sẽ bị truyền tống xuất động phủ bên ngoài. Sau đó, nếu ngài nếu có chuyện gì, có thể tùy thời tùy chỗ tới tìm ta, ta bên này trước hết không quấy nhiễu ngài á. Nghe vậy, Tần Phong gật đầu một cái. Đưa mắt nhìn thiếu nữ thân ảnh dần dần từng bước đi đến, cho đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tần Phong lúc này mới chậm rãi thu hồi tầm mắt của mình, sau đó đưa tay phải ra từ trong ngực móc ra động phủ lệnh bài, đem nó nắm thật chặt trong tay tâm trong lúc đó. Sau đó, Tần Phong liền cất bước đi về phía rồi năng lượng vòng xoáy. Ngay tại Tần Phong khoảng cách năng lượng vòng xoáy còn có cách xa một bước lúc, trong lòng bàn tay động phủ lệnh bài chợt quang mang mãnh liệt, đem Tần Phong cả người cũng cho bao vây tại rồi trong đó. Tiếp theo, Tần Phong cả người tính cả động phủ lệnh bài trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, bay vào năng lượng vòng xoáy bên trong. Quang mang lóe lên, Tần Phong cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, kia nguyên bản kịch liệt xoay tròn lấy năng lượng vòng xoáy, cũng giống là mất đi động lực nguyên bình thường, bắt đầu trở nên như ẩn như hiện lên. Không bao lâu, thì biến mất không thấy gì nữa, giống như chưa bao giờ từng xuất hiện giống nhau. Làm Tần Phong lần nữa mở hai mắt ra lúc, đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt rõ ràng là một cái to lớn vô cùng cửa đồng lớn. Này phiến đại môn ước chừng 3 trượng chi cao, mặt ngoài càng là hơn điêu khắc đầy các loại tinh mỹ hoa văn, những thứ này hoa văn đường cong trôi chảy, sinh động như thật, làm cho người không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Duy nhất chỗ không hoàn mỹ, chính là tại cửa đồng lớn chính vị trí trung ương, có một chỗ cực nhỏ lom xuống chỗ. Cẩn thận quan sát, không khó phát hiện, chỗ này lom xuống lớn nhỏ hình dạng, cùng Tần Phong trong tay động phủ lệnh bài không khác nhau chút nào. Tần Phong theo bản năng mà quay đầu nhìn lại, nhưng thấy sau lưng đúng là một mảnh mênh mông hư vô, căn bản nhìn xem không đến bất luận cái gì đường lui. Đối mặt trước mặt loại tình hình này, Tần Phong cũng không có quá nhiều địa do dự. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, tiếp đó quả quyết địa vươn tay ra, đem lệnh bài trong tay ấn về phía rồi trên cửa chỗ kia lom xuống. Theo lệnh bài dung nhập, động phủ cửa lớn phía trên nổi lên các loại pháp tắc đường vân. Những đường vân này dọc theo quỹ tích huyền ảo, một đường lan tràn ra, rất mau đem cả phiến động phủ cửa lớn cũng cho hoàn toàn bao trùm rồi. Chương 286, Nam Thương Nguyên Khí Các, chương 286, Nam Thương Nguyên Khí Các. Sau một khắc, động phủ lệnh bài trực tiếp bị bắn bay ra, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung sau đó, rơi vào rồi Tần Phong bên chân. Đúng lúc này, kia nguyên bản đóng chặt động phủ cửa lớn, như là nhận lấy nào đó lực lượng thần bí thúc đẩy bình thường, bắt đầu chậm rãi hướng hai bên di động, phát ra một hồi trầm thấp két âm thanh. Tần Phong thấy thế, không chút hoang mang địa cúi người, nhặt lên rơi xuống đất lệnh bài, đem nó lại lần nữa thu nhập rồi trong ngực. Sau khi làm xong, Tần Phong lúc này mới không hoảng hốt không đội vàng hướng đi rồi động phủ tu luyện. Làm Tần Phong vừa mới bước vào động phủ tu luyện trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm đến dường như hóa thành sương mù nguyên khí, đập vào mặt. Cái này khiến Tần Phong cũng có một sát na thất thần. Tu luyện thánh địa tên, quả thật là danh bất hư truyền a. Nay động phủ tu luyện trong nguyên khí, đều nhanh ngưng kết thành là chất lỏng trạng thái. Vẹn vẹn từ điểm đó mà xem, thì không thẹn với nguyên khí các tu luyện thánh địa danh hảo. Cũng không biết, này tu luyện hiệu quả làm sao. Nghĩ đến này, Tần Phong vội vàng bước nhanh hơn, đi về phía rồi phòng tu luyện. Bước vào phòng tu luyện về sau, Tần Phong trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, điều chỉnh tốt hô hấp về sau, liền ngay lập tức đã vận hành lên Hỗn Nguyên Công. Theo Tần Phong công pháp vận hành, trung quanh lượng lớn nguyên khí giống như nhận lấy thu hút bình thường, nhanh chóng hướng phía hắn vị trí điên cuồng vọt tới. Rất nhanh, những nguyên khí này liền tại Tần Phong hướng trên đỉnh đầu, tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy nguyên khí vòng xoáy. Cùng lúc đó, rất nhiều cái khác trong đạo phủ đang đứng ở trạng thái tu luyện các phương cường giả, đột nhiên cảm giác được chung quanh nguyên khí trở nên mỏng manh lên. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhíu mày, theo trong tu luyện vừa tỉnh lại. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao ta trong động phủ nguyên khí lại đột nhiên ở giữa giảm bất nhiều như vậy? Có người nhịn không được thấp giọng phàn nàn nói, lẽ nào là nguyên khí các xảy ra vấn đề gì sao? Hay là nói có người trong bóng tối giở trò? Một số người khác thì bắt đầu suy đoán lung tung lên. Sự thực lại là, chuyện này cùng nguyên khí các căn bản thì không có nửa điểm quan hệ. Kẻ cầm đầu, giờ phút này còn trong động phủ dốc lòng tu luyện, với bên ngoài phát sinh tất cả hoàn toàn không biết. Thật tình không biết, vì Tần Phong nguyên nhân, dẫn đến lúc này nguyên khí các đều nhanh loạn thành một bầy rồi. Ngay tại vừa mới trước đây không lâu, vị kia chuyên môn phụ trách giám thị động phủ tu luyện trưởng lão đột nhiên thần sắc bối rối tới trước bẩm báo. Nôn động phủ tu luyện bên kia nguyên khí lượng tiêu hao đột nhiên bạo tăng, dẫn đến thần vật bên này có chút nhập không đủ suất. Phải biết, từ nguyên khí các sáng lập đến nay, còn chưa bao giờ phát sinh qua tương tự tình hình. Nếu chỉ là một ít bình thường vấn đề nhỏ kia ngược lại cũng thôi, liền sợ là tụ lại nguyên khí thần vật nhận lấy tổn thương. Có thể tụ lại nguyên khí thần vật vốn là thưa thớt, huống chi nguyên khí các vốn có cái này thần vật, cho dù là tại đông đảo đồng loại hình bảo vật bên trong, vậy cũng đúng hoàn toàn xứng đáng nhân tài kế xuất. Hắn giá trị chi cao, tác dụng chi đại có thể nghĩ. Như thế bảo vật, một khi bị hao tổn vậy nhưng là không như bình thường rồi. Một cái không tốt, liền có khả năng sẽ dao động đến nguyên khí các căn cơ. Do đó, vừa mới nhận được tin tức này, nguyên khí các chủ lúc này hạ lệnh, khẩn cấp điều các nơi trưởng lão, tạm thời gây dựng một chi cường đại đội ngũ, chuẩn bị tra rõ việc này. Cứ như vậy, trước trước sau sau bận rộn rồi nửa tháng, cuối cùng lại ngay cả cái gì thì không có điều tra ra. Việc này cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Về phần những cường giả khác phản hồi nguyên khí mỏng manh một chuyện, nguyên khí các không thể không cứng ngắc lấy ra đầu, nói thần vật phương diện xảy ra chút tiểu tình hình, bọn hắn rất nhanh liền có thể giải quyết. Cứ như vậy, khuyên can đủ đường, cuối cùng là đem việc này ứng phó được. Vì chiêu bài của mình suy nghĩ, nguyên khí các phương diện không thể không nhịn đau nhức đem hàng loạt nguyên tinh để vào rồi thần vật bên trong, dùng để bổ sung mỗi cái động phủ tu luyện tổn thất. Vẹn vẹn này một hạng nguyên khí các phương diện thì hao tốn 100 vạn nguyên tinh, thì này vẫn chỉ là một năm chi tiêu. Nghĩ đến này, nguyên khí các chủ cả người cũng tê. Chương 287, nhục thân thủy biến. Chương 287, nhục thân thủy biến. Đối với cái này, Thần Phong lại hoàn toàn không biết gì cả. Giờ này khắc này hắn đã quá chú tâm đắm chìm trong rồi trong tu luyện. Nương theo lấy nguyên lực liên tục không ngừng địa tăng trưởng, Tần Phong quanh thân các nơi dần dần nổi lên lấm ta lấm tấm kim sắc quang mang, giống trong bầu trời đêm lấp lóe đầy sao sáng chói chói mắt. Với lại, theo thời gian trôi qua, những thứ này kim sắc quang mang giống như có sinh mệnh bình thường, càng không ngừng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra, tựa hồ muốn Tần Phong cả người nuốt hết giống như. Đối với cái này, Tần Phong không hề có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc hoặc là vẻ lo lắng, chỉ là lặng lặng địa tiếp tục duy trì trạng thái tu luyện, mặc cho hắn phát triển tiếp là đủ. Bởi vì hắn nội tâm rất rõ ràng, loại hiện tượng này chính là nguyên lực hướng phía tầng thứ cao hơn, thần lực thuế biến thời chỗ dẫn phát ra một loại biểu hiện bên ngoài thôi. Chờ đợi thuế biến hoàn thành, toàn thân nguyên lực chuyển đổi thành thần lực, hắn là có thể bắt đầu xung kích, kia làm cho người tha thiết ước mơ võ thần cảnh rồi. Cứ như vậy, cuộc sống ngày ngày địa quá khứ, thời gian tại trong bất chi bất giác thì thầm chạy đi. Qua trong giây lát, thời gian 9 năm nhoáng một cái tức thì. Một ngày này, đang đứng ở trạng thái tu luyện ở dưới Tần Phong, đột nhiên cảm thấy trong lòng run sợ một hồi, theo bế quan trong trạng thái bỗng chốc vừa tỉnh lại. Khi hắn từ từ tỉnh lại khi đi tới, trong đầu hỗn độn dần dần tiêu tán, ý thức bắt đầu chậm rãi rõ ràng. Sau khi tỉnh lại, Tần Phong suy nghĩ chuyện làm thứ nhất chính là kiểm tra một hồi lần bế con này thu hoạch của mình làm sao. Kết quả là Tần Phong hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, đem tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở thể nội. Theo thời gian từng giờ từng phút địa trôi qua, Tần Phong trên mặt dần dần hiện ra một vòng khó mà che giấu sợ hãi lẫn vui mừng. Trải qua phen này xem xét, Tần Phong kinh ngạc phát hiện nguyên bản trong người tràn đầy lưu chuyển nguyên lực, giờ phút này lại đã có vượt qua 9 thành hoàn thành thuế biến chuyển hóa làm rồi càng cường đại hơn thần lực. Nhưng mà còn chưa chờ Tần Phong vui vẻ quá lâu, hắn liền lại chú ý tới thể nội lưu lại kia một phần nhỏ nguyên lực. Chẳng qua đối với này còn sót lại một chút nguyên lực, Tần Phong ngược lại cũng không lo lắng. Dựa theo hiện nay tiến độ tu luyện đến xem, chỉ cần lại an tâm bế quan 1-2 tháng, những thứ này nguyên lực liền có thể toàn bộ chuyển hóa làm thần lực. Đợi xác nhận hết tự thân tình huống về sau, Tần Phong chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Đúng lúc này, chỉ gặp hắn đột nhiên đứng dậy, tay phải hướng về phương xa nhẹ nhàng một chiêu. Trong chốc lát, một đạo kiếm quang hoa phá trường không, giống như một đạo tia chớp chạy nhanh đến. Phá Thiên kiếm giống một con về tổ nhu yến, vững vàng đã rơi vào Tần Phong trước người. Tần Phong khép hở hai con ngươi, cùng Phá Thiên kiếm trao đổi một chút, xem xét đến rồi một chút chính mình trong lúc bế quan có hay không bất ngờ xảy ra. Sau một lát, Tần Phong kết thúc cùng Phá Thiên kiếm câu thông, nhưng nét mặt của hắn lại có vẻ hơi kinh ngạc. Vì ngay tại vừa mới xem xét bên trong, hắn phát hiện tại quá khứ trong mấy năm này, vị kia đã từng phụ trách vì hắn dẫn đường thiếu nữ, từng nhiều lần tới đến hắn chỗ động phủ bên ngoài cửa chính bồi hồi. Nhìn xem bộ dáng kia, tựa hồ là có cái gì quan trọng sự tình muốn báo cho biết mình. Đáng tiếc, ngay lúc đó Tần Phong đã quá chú tâm đầu nhập vào trong tu luyện, đối với cái này cũng không cảm kích. Mà đúng Phá Thiên kiếm mà nói, chỉ cần không có đụng phải không cách nào chống lại được nhân, tất nhiên là không cần tỉnh lại chủ nhân. Thế là, chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì. Đối với cái này, Tần Phong cũng có thể đã hiểu. Rốt cuộc Phá Thiên kiếm phương thức tư duy, vốn cũng không cùng với thường nhân, luôn không khả năng bắt nhân loại bộ kia đi chói buộc nó. Như thế đối với nó không khỏi quá không công bằng. Chương 288, tâm huyết dâng trào, chương 288, tâm huyết dâng trào. Đợi đem lần này bế quan đoạt được đều sửa soạn xong hết sau đó, Tần Phong chậm rãi mở ra hai mắt. Ánh mắt lưu chuyển trong lúc đó, cuối cùng như ngừng lại cái đó đánh thức hắn bế quan kẻ đầu têu trên người. Trước đó hắn bế quan lúc, đột tâm huyết dâng trào, mấy tấm hình tượng tựa như tia chớp ở trong đầu hắn phi tốc hiện lên. Những hình ảnh kia trong, có không biết tên cường giả tại thảo phạt lẫn nhau, có to lớn sao băng đang kịch liệt trong giao chiến, đại diện tích bị đánh nát, cuối cùng hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay ra. Càng có vết nứt không gian lỗ đen không ngừng hiện lên, sau đó lại nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, này rất nhiều cảnh tượng bên trong, cho Tần Phong lưu lại là khắc sâu nhất ấn tượng còn muốn đếm kia mấy tên thân mang hoa lệ trang phục, phía sau lóng lánh sáng chói thần quang thân ảnh. Mặc dù Tần Phong trước đây chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy qua những người này chân dung, nhưng khi bọn hắn ra tay thời khắc, quanh thân chỗ lưu chuyển hùng hồn thần lực lại không làm được bất luận cái gì giả. Nếu hắn không có đoán sai, hình tượng bên trong những người kia, tu vi nói ít cũng có thể trên bán bộ võ thần cảnh. Về phần nói võ thần cảnh, vậy căn bản không thể nào. Tuy nói Tần Phong đến nay chưa cùng chân chính võ thần cảnh cường giả từng có chính diện giao phong, nhưng hắn thấy đối phương tuyệt sẽ không đây hiện hắn hôm nay kém đi nơi nào, mà trái lại này trong tấm hình mấy vị kia cường giả mang đến cho hắn một cảm giác, nhưng cũng chỉ thường thôi. Đúng lúc này, một đạo cảnh tượng quen thuộc đập vào mi mắt. Cẩn thận quan sát về sau, Tần Phong thình lình phát hiện kia đúng là Vạn Bảo Đại Thế Giới. Tần Phong chấn động trong lòng, âm thầm suy nghĩ nói, chẳng lẽ lại trận này kinh thế hai tục bán bộ võ thần cảnh cường giả đại chiến thì phát sinh ở Vạn Bảo Đại Thế Giới phụ cận? Thế nhưng những thứ này cường giả đỉnh cao đến tột cùng là vì sao mà lên xung đột, lại vì sao lựa chọn nơi đây là chiến trường? Vô số nghi vấn giống như nước thủy triều phun lên Tần Phong trong lòng, làm hắn đều có chút thất thần. Chẳng qua, chỉ một lát sau đó, Tần Phong liền hít sâu một hơi, để cho mình cưỡng ép bình tĩnh lại. Mặc kệ nó, chỉ cần những người này không tới chủ động trêu chọc hắn, hắn thì không thèm để ý những người này. Lời tuy như thế, nhưng Tần Phong ở sâu trong nội tâm đã có một chút cảm giác, việc này sợ là không tránh khỏi. Nghe đồn những kia thực lực siêu phàm thoát tục cường đại võ giả, thỉnh thoảng sẽ tại nào đó trong nháy mắt tâm huyết dâng trào, từ đó thu hoạch đến một ít nguồn gốc từ tương lai mơ hồ tin tức. Dưới tình huống bình thường, cái này tin tức thường thường cũng cùng tự thân vận mệnh chặt chẽ tương liên. Muốn trốn tránh lại nói dễ hơn làm, huống chi có thể dẫn phát tâm huyết dâng trào, vậy đã nói rõ việc này đủ để đối với hắn cấu thành nhất định uy hiếp. Cũng không biết này uy hiếp được sâu cạn từ phương nào. Nói một lời chân thật, giống như vậy đột nhiên tâm huyết dâng trào, Tần Phong hay là xưa nay chưa từng thấy lần đầu đụng phải. Lại thêm những kia khung cảnh chiến đấu thật sự là vô cùng nhất thời rồi chút ít, tạm thời sửa sang lại không ra quá nhiều tin tức hữu dụng. Nếu không phải như vậy, Tần Phong là có thể trải vớt thanh việc này chân tướng rồi. Chẳng qua nha, tất nhiên sự việc đã phát triển đến rồi tình cảnh như vậy, nghĩ nhiều nữa cũng là vô ích. Bởi vì cái gọi là binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, chỉ cần nhiều chú ý một ít, vì thực lực của những người này còn uy hiếp không được tính mạng của hắn an toàn. Vì hắn lập tức vốn có thực lực cường đại, phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, dường như không thể nhường hắn kiêng kỵ tồn tại. Tất nhiên, những kia từng sinh ra võ thánh cảnh cường giả siêu cấp tông môn ngoại trừ, ai cũng không rõ ràng những thứ này võ thần cảnh tông môn lao tổ có phải có lưu lại cái gì thủ đoạn cuối cùng. Hắn lại không muốn đi vì thân thử hiểm. Chương 289, động phủ phá toái. Chương 289, động phủ phá toái. Thì ở trong nháy mắt này, đột nhiên một cỗ mãnh liệt chấn động như sóng to gió lớn đánh tới, nhường Tần Phong đột nhiên hồi thần lại. Chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất bắt đầu kịch liệt lay động, phản phất có một con to lớn manh thú dưới đất tàn sát bừa bãi hống. Cùng lúc đó, tất cả động phủ tu luyện cũng giống bị một đôi bàn tay vô hình xoa nắn lấy bình thường, các nơi vách tường cùng mặt đất sôi nổi hiện ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Xuyên thấu qua những thứ này vết rách, Tần Phong thoáng nhìn rồi ngoại giới một ít cảnh tượng. Đó là hỗn loạn tương bừng không chịu nổi chẳng cảnh, nguyên bản bình tĩnh tường hòa môi trường giờ phút này đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi, núi đá lăn xuống, cây cối quanh đảo, giống như tận thế giáng lâm. Mà theo thời gian từ từ trôi qua, những thứ này vết rách không chỉ không có đình chỉ phóng đại xu thế, ngược lại càng thêm trương cuồng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng lan tràn kéo dài. Tất cả động phủ tu luyện tại đây có lực lượng cường đại trùng kích vào, đã trở nên tràn ngập nguy hiểm, lung lay sắp đổ, giống như lúc nào cũng có thể ầm vang sụp đổ, đem tất cả vùi lấp trong đó. Đối mặt như thế hung hiểm tình hình, Tần Phong trên mặt lại là một mảnh ung dung, phất tay thì bắn bay đánh tới không gian mảnh vỡ. Tâm niệm lưu chuyển ở giữa, thể nội hùng hồn thần lực lưu chuyển toàn thân. Trong nháy mắt, một tầng đạm kim sắc quang mang liền bao phủ lại rồi toàn thân của hắn, hình thành một đạo cứng không thể phá hộ thuẫn, đưa hắn chăm chú bảo hộ ở trong đó. Đúng lúc này, Tần Phong bước ra một bước, cả người thì phá khai rồi động phủ tu luyện không gian, vững vàng rơi vào rồi bên ngoài rộng lớn trên quảng trường. Vừa mới đứng vững gót chân, vô số ồn ào rối loạn, tràn ngập hoảng sợ cùng phẫn nộ tiếng kêu to, liền như thủy triều tràn vào rồi Tần Phong lỗ tai. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy rộng trên trận người nhốn náo, khắp nơi đều là thần sắc bối rối, chạy trốn tứ phía các phương cường giả. Những thứ này ngày bình thường uy phong lẫm lẫm nhân vật, bây giờ lại là chật vật không chịu nổi. Bọn hắn có sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, có thì là máu me đầy mặt, trên người mang theo đủ loại sâu cạn không đồng nhất vết thương, cả người cũng có vẻ chưa tỉnh hồn. Mà ở đông đảo trong số người bị thương, có một người thương thế đặc biệt dẫn nhân chú mục. Chỉ thấy người này bên trái nửa người gần như hoàn toàn thiếu thốn, máu tươi cốt cốt chảy ra, nhuộm đỏ rồi mảng lớn thổ địa. Theo hắn thương thế chỗ lưu lại khí tức đến xem, hẳn là tại bí cảnh băng liệt thời điểm, bị cao tốc bay vụt mà đến không gian mảnh vỡ đánh trúng bố trí. Như vậy thảm trọng thương thế, có thể giữ được tính mạng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Ngay tại một tích tắc này ở giữa, trên quảng trường phương không có dấu hiệu nào truyền đến một hồi đình thai nhức góc tiếng vang. Bất thình lình tiếng vang giống như một đạo kinh lôi hoa phá trường không, trong nháy mắt hấp dẫn lấy rồi ở đây lực chú ý của mọi người. Mọi người sôi nổi ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng phía âm thanh phát ra phương hướng nhìn lại, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ thấy nguyên bản trống rỗng, không có gì cả chỗ, lại như là ảo thuật bình thường, đột ngột nổi lên một phương thiên địa hình chiếu. Xuyên thấu qua hình tượng, không ít người còn chứng kiến một chút cảnh tượng quen thuộc. chỉ là ngày xưa quen thuộc chỗ, bây giờ lại là hiện đầy lít nha lít nhít, giăng khắp nơi vết nứt không gian. Những thứ này vết nứt giống như từng trương dữ tợn đáng sợ miệng lớn, không ngừng thôn phệ nhìn hết thảy xung quanh. Thỉnh thoảng còn sẽ có lớn nhỏ không đều không gian mảnh vỡ, theo những tia trong cái khe gào thét lên bắn ra, mang theo khí thế bén nhọn cùng vô tận nguy hiểm. Thậm chí một số người còn đang ở hình tượng trông được đến một chút người quen. Những thứ này người quen đối mặt với không ngừng phóng đại vết nứt không gian, cùng bay tới không gian mảnh vỡ, lại là có vẻ vô lực như vậy. Cho dù là may mắn khiêng qua rồi một đợt thế công, nhưng lại vẫn là bị bao phủ tại rồi liên miên không nghỉ trong tập kích, rơi vào cái hải cốt không còn kết cục. Ở đây hạnh tồn tại được người, cơ bản đều dựa vào không gian bảo vật, không gian bí bảo, lúc này mới may mắn có thể chạy ra vùng thế giới kia. Mà những kia không có không gian bảo vật kết cục dường như đều là giống nhau, hải cốt không còn, tan thành mây khói. Duy nhất ngoại lệ cũng là Tần Phong. Bởi vì hắn là bằng vào thực lực cường đại, cưỡng ép phá khai rồi chỗ kia không gian, lúc này mới có thể rời khỏi động phủ tu luyện. Chương 290, cường giả giao thủ, chương 290, cường giả giao thủ. Tần Phong chậm rãi chuyển động cơ thể, đem hết thể chúng quanh cũng thu hết vào mắt, trong lòng không tự chủ được dâng lên một cỗ nặng nề cùng im lặng. Sinh mệnh có khi dường như nến tàn trong gió giống nhau yếu ớt không chịu nổi. Một hồi bất ngờ tiếp theo, vạn năm khổ tu liền có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mạnh như Tần Phong, tại đây chủng đột phát dưới tình huống, cũng chỉ có thể bảo toàn tự thân. Về phần những người khác, vậy cũng chỉ có thể tự cầu phúc rồi. Có đôi khi, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Đúng vào lúc này, Tần Phong như là đột nhiên đã nhận ra cái gì, đột nhiên ngẩng đầu đến, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía chân trời. Ban đầu, trong tầm mắt chỗ chỉ có một mảnh trong suốt xanh thẳm. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện một ít khác thường, chỉ thấy nguyên bản rộng lớn bát ngát trời xanh trong, lại nhiều hơn mấy cái điểm đen nho nhỏ. Những thứ này hấp điểm mặc dù nhìn lên tới vô cùng không đáng chú ý, giống bụi bặm giống như nhỏ bé. Nhưng khi chúng nó qua lại đụng vào nhau lúc, chỗ bộc phát ra tia sáng chói mắt lại giống như mặt trời chói chang trên không, sáng chói chói mắt đến làm cho người khó mà nhìn thẳng. Dù là cách xa nhau rất xa, quang mang kia vẫn như cũ có thể xuyên thấu tầng tầng mây mù, thẳng đến mặt đất. Phát giác được vấn đề về sau, Tần Phong không chút do dự, trước tiên liền điều động lên thể nội thần lực, thúc dục bí pháp. Nương theo lấy bí pháp khởi động, một cỗ năng lượng kỳ dị nhanh chóng hội tụ tại hai mắt của hắn trong, nhường Tần Phong thị lực đạt được rồi cực lớn tăng cường. Tại bí pháp gia trì dưới, xa xa cảnh tượng không ngừng rút ngắn, không có một lát sau, kia mấy điểm đen hình dáng thì ánh vào rồi Tần Phong tầm mắt. Khoảng cách vạn bảo đại thế giới hơn ngàn vạn cây số xa vũ trụ mênh mông bên trong, thình lình đứng vững vàng ba nam một nữ bốn bóng người. Này bốn người trên thân đều quanh quẩn nhìn nồng đậm pháp tắc chi lực, giống như cùng tất cả vũ trụ hòa làm một thể, tỏa ra một loại không giống đại chúng khí chất. Không hề nghi ngờ, bọn hắn chính là tạo thành nguyên khí các động phủ tu luyện phá toái kẻ đầu đề. Vì ngay tại Tần Phong ánh mắt rơi vào cái hướng kia trong nháy mắt, chính trong lúc kịch chiến một người, hắn công kích lại chợt thất bại rồi. Cứ như vậy, một đạo lưu quang bay về phía phương xa. Nương theo lấy đạo lưu quang này bay qua, hắn chỗ đến, không gian như là giấy giống nhau, bị gắng gượng địa vỡ ra đến, lộ ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Kia khe rãnh trong, bóng tối thâm thúy, giống như kết nối lấy vực sâu vô tận, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Đột nhiên, đạo kia bay qua lưu quang, dường như là đụng phải cái quái gì thế giống nhau, ngừng lại. Đúng lúc này, một ẩn tàng tại trong hư vô bí cảnh không gian, lại cứ như vậy không có dấu hiệu nào bại lộ tại rồi trước mắt mọi người. Cái này vừa mới hiện thế bí cảnh không gian, chưa vững chắc hình thể, liền bị đạo kia lưu quang đánh trúng hạch tâm. Quang mang lóe lên, bí cảnh không gian liền bị xé thành mảnh nhỏ, tiêu tán tại rồi trong vũ trụ mịt mờ. Tính cả nó cùng nhau biến mất còn có đạo kia lưu quang. Nguyên bản hắn nơi ở, bây giờ cũng chỉ còn lại có rồi một cự đại không gian lỗ đen, chứng minh nó từng đến thế gian này đi qua một lần. Cảm thụ lấy không gian lỗ đen phụ cận khí tức, Tần Phong ánh mắt chợt ngưng tụ. Đây là hơi thở của thần lực. Cho dù là đã sớm chuẩn bị, nhưng đương sự thực bày ở trước mắt lúc, Tần Phong vẫn như cũ có chút khó mà tiếp nhận. Không hề nghi ngờ, trong giao chiến những người kia đều là đạt đến bán bộ võ thần cảnh cường giả tuyệt thế. Phải biết, dạng này cường giả khoảng cách trong truyền thuyết võ thần cảnh thì cách chỉ một bước. Bực này cường giả, ngày bình thường đều là khó gặp. Hôm nay, vậy mà thoáng cái đụng tới rồi bốn vị, không phải do Tần Phong không kinh ngạc. Hơn nữa nhìn trong đó hai người trang phục, phía trên vẽ có vạn bảo đại thế giới ký hiệu, rất rõ ràng là thuộc về vạn bảo đại thế giới một phương. Về phần hai người khác, trên người trang phục không giống nhau, rõ ràng là thuộc về ngoại lai thế lực. Chỉ là, từ trước đến giờ Dĩ Hòa Vi Quý Vạn Bảo Tinh, tại sao lại dẫn tới lạ lẫm bán bộ võ thần cảnh cường giả vây công đâu? Là giữa song phương có thâm cựu đại hận gì, hay là xuất hiện cái gì hiếm thấy bảo vật? Đủ loại nghi vấn xông lên đầu, nhường Tần Phong trong lúc nhất thời cũng là có chút không nghĩ ra. Chương 291, ngưng chiến, chương 291, ngưng chiến. Vào thời khắc này, kịch chiến say xưa hai bên giống thần giao cách cảm bình thường, lại không hẹn mà cùng tại cùng trong chớp mắt ở giữa dừng tay lại. Bọn hắn nguyên bản bén nhọn hung ác, sắc ý bốn phía ánh mắt, đột nhiên đồng loạt nhìn phía vạn bảo đại thế giới phương hướng. Chỉ thấy một người trong đó phồng lên thần lực cao giọng hô, cao nhân phương nào, tất nhiên đã đại giá đến dự nơi đây, vì sao không thoải mái hiện thân cùng bọn ta gặp nhau? Giấu đầu lộ đuôi còn không phải thế sao anh hùng gây nên? Này thanh âm của người giống như hồng trung giống như vang dội, truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Trong lúc nhất thời, tất cả trên quảng trường tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng lâm vào trong khủng hoảng. Thực lực càng mạnh thì càng có thể cảm nhận được đạo thanh âm này bất phàm. Đó là xa cao hơn nguyên lực một cái cấp độ lực lượng, thần lực. Rất rõ ràng, chính mình những người này đây là quấn vào bán bộ võ thần cảnh cường giả phân tranh bên trong. Một cái không tốt, vạn năm khổ tu liền có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát, không phải do bọn hắn không lo lắng, mà xem như sự kiện nhân vật trọng yếu, Tần Phong cũng là cảm thấy bất ngờ. Cứ việc đối phương cũng không trực tiếp điểm tên đạo họ, nhưng Tần Phong nhưng trong lòng thì hiểu rõ, đối phương là cái này hướng về phía hắn tới. Quả nhiên, có thể tu luyện tới bán bộ võ thần cảnh như thế nào hời hợt hạng người. cái nào một cái không là thân kinh bách chiến, trải qua vô số sinh tử khảo nghiệm, theo trong núi thây biển máu giết ra tới nhân vật hung ác. Lại có cái nào một cái không là dựa vào chính mình hơn người mưu trí cùng kế sách, dẫm lên trắng ngần bạch cốt từng bước một leo lên đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Mặc dù Tần Phong thực lực tại đây bốn người phía trên, có thể luận đến nội tình cùng kinh nghiệm tích lũy, cuối cùng vẫn là hơi kém một chút. Rốt cuộc, này bốn gia hỏa mặc dù nhìn lên tới trẻ tuổi, nhưng người nào hiểu rõ bọn hắn sống bao lâu? Trừ ra Tần Phong cái này bật học có thể trở thành bán bộ võ thần cảnh tồn tại, cái nào một cái không là sống mấy chục vạn năm trước lao quái vật. Giờ phút này, bốn người mặc dù tại hai từng đôi chém giết, nhưng bọn hắn đối với ngoại giới môi trường cảnh giác, nhưng cũng không có chút nào giảm xuống. Tần Phong kia không chút nào tiến hành che giấu ánh mắt, thì giống như là một tia chớp đâm rách lòng của bọn hắn phòng. Trong nháy mắt, giống như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một khóa đá tảng, kích thích ngàn cơn sóng. Bốn người trong lòng căng thẳng, rất có an ý chậm lại thế công, bắt đầu thi triển thủ đoạn, cố gắng bắt được vị này ẩn nút trong bóng tối cường giả bí ẩn. Trong lúc nhất thời, các loại kỳ dị công pháp bí thuật tầng tầng lớp lớp, rực rỡ quang mang đan vào một chỗ, làm cho người hoa mắt. Nhưng mà, trải qua một phen tìm về sau, để bọn hắn rất cảm thấy khiếp sợ là, thế mà hoàn toàn không cách nào tinh chuẩn khóa chặt đối phương xác thực vị trí. Cuối cùng, hay là dựa vào Tần Phong bắn ra mà đến đạo kia ánh mắt, bốn người mới miễn miễn cưỡng cưỡng đích xác định một đại khái phương hướng. Đối mặt như vậy ngoài dự đoán tình huống, này bốn ngày bình thường không ai bị nổi đại nhân vật, trong lòng không tự chủ được sinh ra mấy phần kiêng kỵ tình. Ai cũng không rõ ràng âm thầm người rốt cục có tu vi bậc nào. Bán bộ võ thần cảnh sơ kỳ, bán bộ võ thần cảnh trung kỳ, bán bộ võ thần cảnh hậu kỳ, hay là bán bộ võ thần cảnh thời đỉnh cao. Không biết luôn luôn tràn ngập thần bí. Húng chi bốn người bọn họ mặc dù hai từng đôi chém giết, nhưng mấy người thực lực lớn kém hay không, thuộc về thế lực ngang nhau tình hình. Trong thời gian ngắn, khó phân thắng bại. Lúc này, nếu là có ngoại lực tham gia, rất dễ dàng đánh vỡ cái này cân đối, ảnh hưởng chiến cuộc. Mà này, còn khá tốt rồi. Sợ là đụng phải rồi tà tu. Nếu là bọn họ đánh đến cuối cùng lưỡng bại câu thương, rất có thể sẽ bị đối phương một mẹ hốt gọn. Kết quả là, mấy người nhanh chóng nhìn thoáng qua nhau, bắt đầu truyền âm nhập mật bắt đầu giao lưu. Rất nhanh, hai bên thì đã đạt thành nhất trí, tạm thời ngưng chiến, trước tìm một chút âm thầm người nội tình, cái khác tất cả để sau lại nói. Chương 292, khinh thường, chương 292, khinh thường. Đối với cái này, Thần Phong hoàn toàn không biết được. Trong lòng của hắn âm thầm suy đoán, chẳng lẽ là mình hành tung bại lộ hay sao? Bằng không đối phương vì sao lại có như vậy dị thường cử động đâu? Nghĩ đến đây, Tần Phong không khỏi hơi nhíu mày, quả nhiên vẫn là không thể coi thường rồi anh hùng thiên hạ. Hít sâu một hơi, niệm động trong lúc đó, màu vàng kim nhạt thần lực từ hắn trong đan điền phun ra ngoài, nhanh chóng đem nó quanh thân cũng cho bao vây tại rồi trong đó. Tiếp theo, Tần Phong bước ra một bước, cả người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, bay về phương xa. Chỉ để lại trên quảng trường một đám bị khiếp sợ đến những người khác. Qua thật lâu, mới có người lấy lại tinh thần. Một tên nam tử trong đó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tự lẩm bẩm, nếu ta không có hoa mắt lời nói, vừa rồi người kia trên người năng lượng màu vàng kim nhạt, dường như vượt qua cựu niết võ thánh cảnh nguyên lực cực hạn, chẳng lẽ lại là ta nhìn lầm? Bên cạnh một người khác nghe vậy, bận điệu gật đầu không ngừng tỏ vẻ đồng ý nói, không sai, loại đó năng lượng màu vàng kim nhạt chính là bán bộ võ thần cảnh cường giả mới có thể có thần lực. Năm đó, chúng ta trong phái lao tổ đã từng tại trước mặt chúng ta biểu diễn qua. Trong lúc nhất thời, tất cả quảng trường giống như sôi trào, các loại sợ hai thán phục cùng tiếng nghị luận hết đợt này đến đợt khác. Mọi người châu đầu ghé tai, sôi nổi đối vừa mới chứng kiến thấy kinh người chẳng cảnh, phát biểu nhìn riêng phần mình cách nhìn. Mà một mực yên lặng đứng ở quảng trường trong góc tên kia đã từng là Tần Phong dẫn đường thiếu nữ, giờ phút này càng là hơn kinh ngạc được không ngậm miệng được. Nàng trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn Tần Phong biến mất chỗ, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, chẳng trách vị tiền bối này trước đó ra tay xa hoa như vậy hào phóng, nguyên lai đúng là bán bộ võ thần cảnh cường giả tuyệt thế. Tượng nhân vật như vậy, dường như có thể được xưng là tất cả tam thiên đại thế giới đỉnh phong tồn tại, chi phối lấy tam thiên đại thế giới hưng suy chìm nổi. May mà chính mình trước đó thế mà còn muốn nhìn báo cho biết vị tiền bối kia, hắn đã bị xú danh chiêu nhìn tinh không đại đạo theo dõi. Bây giờ nghĩ lại, sao mà buồn cười. Dường như tuyệt thế cường giả như vậy, lại có cái nào dám không biết sống chết địa đi chủ động trêu chọc. Nếu là quả thật không cẩn thận đụng phải người ta học súng, kia không hãy cùng chủ động chịu chết giống nhau. Cũng tốt, cứ như vậy chính mình cũng có thể yên tâm lại nha. Lại nói bên kia, làm Tần Phong rời đi quảng trường nguyên khí các về sau, không bao lâu, liền đã tới kia bốn tên bán bộ võ thần cảnh cường giả vị trí. Sở dĩ có thể bay nhanh như vậy, hắn mấu chốt nhất nhân tố chính là đắc lực tại kia vô cùng cường đại thần lực. Phải biết, nếu như là tại Tần Phong quanh thân nguyên lực chưa hoàn thành chuyển đổi trước đó, muốn đạt thành như vậy tốc độ kinh người đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Bây giờ, lại là có thể làm được dễ dàng, đủ để thấy thần lực chỗ cường đại. Theo Tần Phong đến, ở đây ánh mắt của bốn người đồng loạt rơi vào rồi trên người hắn. Tất nhiên Tần Phong có can đảm chủ động hiện thân, vậy đã nói rõ đối phương không có ác ý. Bốn người trong lòng cũng là không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Phải biết, tại hiện nay Tam Thiên Đại Thế Giới bên trong, những kia ở vào bán bộ võ thần cảnh các cường giả, mặc dù bọn hắn không dám khoe khoang rằng toàn bộ quen biết, nhưng ít ra cũng là hiểu 8-9 phần 10. Nhất là tại gần đây mấy vạn năm tới nay, căn bản chưa từng nghe nói có cái nào một phương thế lực sinh ra có 10 bán bộ võ thần cảnh cường giả. Bởi vậy không khó đoán ra, trước mặt vị này đột nhiên xuất hiện bán bộ võ thần cảnh cường giả, tất nhiên là tại gần đây đột phá bình cảnh. Mặc dù không biết đối phương sứ thủ là gì, lại có thể giấu giếm được cảm giác của bọn hắn, nhưng một vừa tấn thăng bán bộ võ thần cảnh cường giả cũng có thể mạnh đến mức nào. Chương 293, Huyền Hoàng Bản Nguyên, chương 293, Huyền Hoàng Bản Nguyên. Sợ bóng sợ gió một hồi bốn người, tùy theo chậm rãi thu hồi tầm mắt, lẫn nhau ở giữa bầu không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng mà ngưng trọng lên, phảng phất có một cô áp lực vô hình tràn ngập trên không trung, khiến lòng người siết chặt. Chỉ thấy tên kia người mặc hắc bảo che lớp lão giả, dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Cái kia hai hám sâu đôi mắt lóe ra ánh sáng âm lãnh, chăm chú nhìn đối diện Cổ Liên Thành, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn nói: "Cổ Liên Thành, ta khuyên ngươi hay là thức thời một chút, ngoan ngoãn đem Huyền Hoàng bản nguyên giao ra đây đi. Chỉ cần ngươi làm theo, ta cùng sư muội ngay lập tức quay người rời đi, tuyệt không lại dây dưa ngươi." "Bằng không?" "Hừ, hậu quả chắc hẳn không cần ta nhiều lời, trong lòng ngươi nên rất rõ ràng." Nói đến đây, cái kia hung ác nham hiểm ánh mắt vô tình hay cố ý quét về cách đó không xa Vạn Bảo Đại Thế Giới, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Nghe nói lời ấy, đứng ở Cổ Liên Thành bên cạnh, thân mang hoa lệ trang phục vị kia trung niên mỹ phụ lập tức mày liêu đứng đấy, gương mặt xinh đẹp nén lớn giận, giọng dịu dàng trách mắng: "Mạc Quyên, ngươi chớ nên ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Hôm nay cho dù ngươi thực có can đảm như thế làm việc, hôm nào chúng ta hai huynh muội tất nhiên sẽ tự mình giết tới các ngươi Huyết Sát Tông, đem nơi ở của các ngươi quấy cái long trời lở đất. Người khác có thể e ngại các ngươi Huyết Sát Tông, nhưng chúng ta có thể lại không chút nào e ngại." Nàng vừa nói, một bên bàn tay trắng như ngọc vung khẽ, một đạo kiếm khí bén nhọn gào thét mà ra, thẳng bức Mạc Quyên mà đi. Mạc Quyên thấy thế, thân hình có hơi lóe lên, dễ dàng tránh đi một kích này. Hắn cười lạnh một tiếng, đáp lại nói: "Tốt một cái không biết sống chết nữ nhân. Khác cho rằng hai huynh muội các ngươi có chút năng lực, có thể cùng ta Huyết Sát Tông chống lại. Về kia Huyền Hoàng bản nguyên, rõ ràng ngay tại trong tay các ngươi, cần gì phải ở chỗ này giả vờ giả vịt. Việc này thế nhưng có Thiên Cơ Các đương đại các chủ học thuộc lòng, vì tiên đoán Huyền Hoàng bản nguyên vị trí cụ thể, Thiên Cơ Các chủ chọn vẹn bỏ ra 10 vạn năm tuổi thọ, tăng thêm bản thân bị trọng thương, lúc này mới xác định đại khái phương hướng. Huynh đệ của ta hai người một đường buôn ba, cuối cùng lại là đi tới các ngươi hai huynh muội nơi bế quan, các ngươi nói, này không khỏi cũng quá mức đúng dịp chút ít." Nói xong lời cuối cùng, vị kia thân mang hắc bảo lão giả, trên mặt lộ ra một tia trêu tức đủ cười. Nghe đến đó, luôn luôn trầm mặc không nói Tần Phong trong lòng đột nhiên giật mình. Đặc biệt làm đối phương đề cập đến Huyền Hoàng bản nguyên bốn chữ lúc, loại đó cảm giác khắc thường càng thêm mấy liệt. Đúng lúc này, hệ thống bảng lại chưa qua đồng ý của hắn, không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Biến cố bất thình lình nhường trong lòng của hắn giật mình. Nhưng mà, càng làm hắn cảm thấy kinh ngạc là, lần này xuất hiện hệ thống bảng cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Dưới tình huống bình thường, hệ thống bảng đều là kia quen thuộc màu xanh dương màn hình. Nhưng giờ này khắc này, tất cả bảng phía trên lại bị một mảnh nhìn thấy mà giật mình ánh sáng màu đỏ nơi bao bọc, kia màu đỏ tươi đẹp được phảng phất muốn nhỏ ra huyết, làm cho người dùng mình. Ngay tại mảnh này tinh hồng trong, một đạo đen như mực chữ lớn lại là chậm rãi nổi lên đi ra, giống trong đêm tối quỷ mị, tản ra từng cơn gió lạnh. Kiểm tra đến chữ mấu chốt, hệ thống sắp mở ra đặc thù công năng, bản nguyên dung hợp. Xin chú ý, này công năng chỉ có làm ký chủ tu vi, thành công đột phá tới võ thần cảnh thời điểm, mới có thể chính thức khởi động. Đúng lúc này, một tiếng đinh vang truyền vào Tần Phong trong óc. Kiểm tra đến có đến từ ngoại giới quấy nhiễu, mở ra che đậy công năng. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, ngoại giới lại là loạn thành một nồi cháo. Vì rất nhiều am hiểu thôi diễn chi đạo người, lại là đột nhiên phát hiện, thiên cơ đã hỗn loạn thành một nồi cháo, cái gì cũng dò xét không được. Chương 294, Huyền Hoàng Vũ Trụ, chương 294, Huyền Hoàng Vũ Trụ. Đối với cái này, Tần Phong hoàn toàn không biết được trong đó nội tình. Giờ này khắp này trong đầu hắn đồng dạng tràn ngập vô số dấu chấm hỏi, giống như một đoàn dây rối khó mà làm rõ đầu mối. Tần Phong mang lòng tràn đầy hoài nghi, nếm thử tính hướng hệ thống phát ra hỏi: "Hệ thống a, này cái gọi là Huyền Hoàng bản nguyên đến tột cùng là cái gì đâu?" Trước đây, Tần Phong là không có ôm lấy quá lớn kỳ vọng, rốt cuộc cho tới nay cái hệ thống này cũng vô cùng cơ giới hóa. Nhưng mà lệnh hắn vạn lần không ngờ là, lần này hệ thống thế mà xưa nay chưa từng thấy đáp lại hắn vấn đề. Huyền Hoàng bản nguyên chính là do Huyền Hoàng vũ trụ hạch tâm lực lượng, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng thai nghén mà ra bảo vật. Chỉ cần luyện hóa rồi Huyền Hoàng bản nguyên, liền có thể khống chế tất cả Huyền Hoàng vũ trụ, tiến tới biến thành phiến thiên địa này chúa tể trí cao vô thượng. Huyền Hoàng vũ trụ chính là phương thế giới này chỗ, ẩn chứa tam thiên đại thiên thế giới, ước vạn tiểu thiên thế giới. Viễn cổ thời đại, từng có một ít thực lực đạt đến võ thần cảnh giới siêu cấp cường giả, một lần tình cờ đã nhận ra vẫn ở tại thai nghén giai đoạn Huyền Hoàng bản nguyên. Gần mà đã dẫn phát một hồi sóng to gió lớn, đông đảo võ thần cảnh cường giả nghe tin lập tức hành động, sôi nổi là tranh đoạt Huyền Hoàng bản nguyên triển khai kịch liệt chém giết. Một hồi đại chiến tiếp theo, đông đảo võ thần cảnh cường giả chết thì chết, thương thì thương, kém chút liền đem tất cả Huyền Hoàng vũ trụ đánh nát. Cuối cùng, Huyền Hoàng bản nguyên lại bị trong giao chiến ảnh hưởng còn lại, cuốn vào không gian loạn lưu bên trong, trải qua khó khăn, lúc này mới lưu lạc đến rồi Lam Tinh. Đối với câu trả lời này, Tần Phong khẽ gật đầu, coi như thỏa mãn. Nhưng cùng lúc đó, vấn đề mới lại xô ra. "Hệ thống, vừa rồi ngươi nhắc tới tồn tại ngoại giới quá nhiều, cuối cùng ám chỉ cái gì đâu?" Tần Phong nhíu mày không khỏi hỏi. "Hồi bẩm ký chủ, đây là bởi vì Huyền Hoàng bản nguyên có thiếu bố trí, cho nên ngày bình thường, bổn hệ thống đều là ở vào một loại trạng thái yên lặng. Ở đây chủng trạng thái phía dưới, không cách nào che đậy đến từ ngoại giới các loại thôi diễn cùng truy tung thủ đoạn. Lần này sở dĩ có thể theo trong ngủ mê tỉnh lại, là do ở có người nói ra bổn hệ thống thân phận chân thật. Vì phòng ngừa lần nữa bị ngoại nhân truy tung đến, cho nên không thể không cưỡng ép thức tỉnh, cũng mở ra che đậy thiên cơ đặc thù công năng. Nhưng mà cần thiết phải chú ý là, bởi vì Huyền Hoàng bản nguyên có thiếu, bổn hệ thống che đậy thiên cơ hiệu quả cũng không phải là vĩnh cửu bất biến. Theo thời gian trôi qua, tiểu này thần kỳ đem sức lực phục vụ đều sẽ tùy theo yếu bớt, tiến tới tiêu tán thành vô hình. Một khi bị ngoại giới phát hiện tung tích, có thể lại đặt trình diễn viễn cổ thời đại một màn kia. Đến lúc đó, ký chủ sinh mệnh an toàn cũng sẽ nhận uy hiếp. Ngoài ra, nơi này còn có một cái cực kỳ trọng yếu thông tin, hữu tình nhắc nhở một chút ký chủ ngài. Ngay tại vừa rồi, ta đang toàn lực che đậy thiên cơ lúc, phát giác được có mấy đạo thuộc về võ thần cảnh cường giả khí tức. Một khi bị những người này cuốn lên, ký chủ có tỷ lệ rất lớn vẫn lạc. Vì vậy, hệ thống ấm áp nhắc nhở ký chủ, xin mau sớm tăng cao tu vi. Chỉ cần ký chủ có thể đem tu vi để thăng đến võ thần cảnh, bổn hệ thống liền có thể thông qua ký chủ phản hồi, chữa trị hoàn thiện tự thân. Đến lúc đó, ký chủ liền không cần lại lo lắng ngoại giới dò xét cùng truy lùng. Nghe được này, Tần Phong khỏe miệng không khỏi kéo ra. Hảo gia hỏa, chờ ở tại đây ta đầy đúng không? Quả nhiên đấy, vận mệnh mỗi một phần quà tặng cũng trong bóng tối tiêu chú giá cả. Hệ thống dùng tốt là dùng tốt, nhưng hắn phía sau liên lụy không khỏi cũng quá lớn. Này nếu như bị những kia võ thần cảnh cường giả bắt được, còn không phải bị ăn sống nuốt tươi rồi. Vốn đang nhẹ nhàng như thường Tần Phong, bỗng chốc thì có rồi cảm giác cấp bách. Nhìn còn đang ở quyết đấu sinh tử bốn người, Tần Phong ánh mắt trở nên sáng tối chập chờn. Bọn người kia đều gặp hình dáng của mình, lại thêm chính mình bộc lộ ra bán bộ võ thần cảnh tu vi, khó đảm bảo đối phương không chuyện xảy ra sau phát giác mánh khỏe. Lý do an toàn, vẫn là để bọn hắn ngủ say ở đây tốt. Chương 295, thần hồn câu diệt, chương 295, thần hồn câu diệt. Ý niệm tới đây, Tần Phong sắc mặt ngưng trọng hít một hơi thật sâu, sau đó không chút do dự đem lực lượng toàn thân hội tụ đến cùng nhau, toàn lực thúc đẩy kia thần bí mà cường đại thời gian pháp tắc. Thời gian tĩnh chỉ. Theo Tần Phong động tác, tất cả thiên địa cũng vì đó run lên. Chỉ thấy Tần Phong phía sau trong hư không, một như ẩn như hiện tiểu thế giới hư ảnh bỗng nhiên nổi lên. Tiểu thế giới này mặc dù chỉ là hư ảo tồn tại, nhưng lại tỏa ra một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Đúng lúc này, nương theo lấy hàng loạt thần lực liên tục không ngừng địa bị rút ra đây, tiểu thế giới kia hư ảnh lấp lóe rồi mấy lần về sau, đột nhiên bắn ra một đạo sáng chói chói mắt màu vàng kim nhạt sóng ánh sáng. Đạo ánh sáng này ba như là gợn sóng bình thường, vì tiểu thế giới làm trung tâm, nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Trong chốc lát, quang mang những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều bị như ngừng lại tại chỗ, giống như tất cả thiên địa đều bị đông kết rồi giống nhau. Đang kịch liệt trong giao chiến bốn người tại Tần Phong vừa mới động thủ lúc, trong lòng thì mơ hồ dâng lên một tia cảnh giác. Chỉ là bọn hắn tự cao thực lực cường đại, cũng không cho rằng một vừa đột phá đến bán bộ võ thần cảnh người mới, có thể uy hiếp được tính mạng của bọn hắn an toàn. Cho nên, không hề có quá mức coi trọng Tần Phong thủ đoạn. Loại tin tức này trên không ngang nhau, có thể bọn hắn mãi đến khi sóng ánh sáng sắp tác động đến bọn hắn lúc, mới ý thức được tình huống không ổn. Phát hiện tình huống không ổn lúc, bốn người trực tiếp bắt đầu ghép thành mệnh tới. Nương theo lấy từng cái tiểu thế giới hư ảnh hiện hiện, thời gian pháp tắc lực lượng hoàn toàn bị ngăn cản tại rồi bên ngoài. Chỉ là theo thời gian trôi qua, tiểu thế giới hư ảnh có chút không địch lại Tần Phong thời gian pháp tắc, bắt đầu từng bước lui ra phía sau. Không đầy một lát, tiểu thế giới hư ảnh liền bị Tần Phong thời gian pháp tắc ép trở về bốn người thể nội. Đây là Tần Phong vừa nãy linh cơ lóe lên, đột nhiên nghĩ đến chủ ý, nơi phát ra chính là pháp tắc dung hợp. Hắn thì không ngờ rằng nhận thế giới pháp tắc ra chỉ ở dưới thời gian pháp tắc sẽ khủng bố như thế. Nguy cơ sinh tử dưới, bốn người liên tiếp không ngừng hướng về Tần Phong cầu xin tha thứ, ý đồ nhường Tần Phong buông tha bọn hắn. "Tiểu Hữu, chỉ cần ngươi khẳng buông tha ta, ta đem tất cả vạn bảo đại thế giới cũng tặng cho ngươi, làm sao?" "Tiểu Hữu, chỉ cần ngươi khẳng thả ta, ta đem tất cả huyết sát tông cũng tặng cho ngươi." Chỉ là Tần Phong đã quyết định ra tay, lại thế nào bỏ dở nửa chừng. Mặc cho bốn người làm sao truyền âm, đều không có dừng lại động tác trong tay. Theo kho lang một tiếng, Phá Thiên kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ. Tần Phong tay phải nắm chặt chuôi kiếm, hướng phía bốn người vung ra rồi bộ kiếm. Kiếm khí những nơi đi qua, đầu người rơi xuống đất. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, hôm nay lại sẽ có bốn tôn bán bộ võ thần cảnh cường giả vẫn lạc tại đây. Nương theo lấy đầu lâu rơi xuống, bốn đạo màu vàng kim nhạt thân ảnh chậm rãi hiện lên ở rồi tinh không trong. Nhìn này bốn đạo thần hồn kim thân, Tần Phong tâm niệm khẽ động, tiểu thế giới từ hắn thể nội nhanh chóng bay ra, đem này bốn đạo thần hồn kim thân thu sạch vào trong đó. Thần hồn kim thân mặc dù có vạn kiếp bất diệt đặc tính, nhưng cũng không có nghĩa là nhìn không cách nào tiêu diệt. Lực lượng bình thường xác thực không cách nào đem nó tiêu diệt, nhưng Niết Bàn chi hỏa thì không nhất định. Nhất là Tần Phong Niết Bàn chi hỏa, uy lực của nó càng là hơn vượt xa thường nhân. Đối phó này bốn gia hỏa, hay là dư giả. Bước ra một bước, Tần Phong đi tới tiểu thế giới bên trong, tay phải vung lên, hư không hiện lên 36 đạo quang cầu. Đúng lúc này, những thứ này quang cầu liền bắt đầu hai hai dung hợp. Không bao lâu, màu hỗn độn Niết Bàn chi hỏa liền hiện lên ở rồi Tần Phong tiểu thế giới bên trong. Cảm thụ lấy Niết Bàn chi hỏa chung quanh không ngừng phá toái trọng tổ không gian, Tần Phong không dám kinh thường. Nhanh chóng đem bốn đạo thần hồn kim thân thả vào rồi trong ngọn lửa. Mặc cho bốn người không ngừng giãy giụa, cầu xin tha thứ, đều không có để ý tới. Theo hỏa diễm lan tràn mà đến, bốn đạo thần hồn kim thân chỉ giữ vững được một cái hô hấp, liền hóa thành cho bụi. Tần Phong tay phải vung lên, Niết Bàn chi hỏa lại lần nữa phân giải làm rồi 36 loại pháp tắc bản nguyên. Nhìn trước mắt lớn hơn một vòng pháp tắc bản nguyên, Tần Phong lông mày nhướng lên. Không ngờ rằng, thiêu hủy rồi bốn đạo thần hồn kim thân về sau, 36 loại pháp tắc bản nguyên không có tiêu hao không nói, ngược lại biến lớn hơn một vòng. Ngoài ra, Tần Phong thể nội thần lực càng là hơn tại pháp tắc trả lại phía dưới tăng trưởng bá thành. Cái này khiến Tần Phong cũng sinh ra bắt một ít bán bộ võ thần cảnh cường giả, đốt một đốt xúc động. Chẳng qua, khi hắn nhớ tới những kia còn sống sót nhìn võ thần cảnh cường giả lúc, tâm tình kích động đông chốc thì bình tĩnh lại. Luyện hóa thần hồn kim thân ích lợi sát thực cao, nhưng mạo hiểm cũng không nhỏ. Ai mà biết được đối phương phía sau có hay không có võ thần cảnh kháo sơn, nếu là không cẩn thận, vừa vặn đụng vào người ta trên họng súng, muốn khóc cũng không kịp. Chương 296, kết thúc, chương 296, kết thúc. Ổn thỏa trên hết, hay là tạm lánh danh tiếng vi diệu. Đợi đến hắn thực lực sau khi đột phá, lại đến cùng bọn hắn hảo hảo nói dóc. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này sau đó, Tần Phong không chút do dự về phía trước phóng ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất tại rồi bên trong thế giới nhỏ này. Tay phải phất qua, trên mặt đất bốn người kia thi thể, tính cả trong cơ thể của bọn họ tàn phá tiểu thế giới, đều bị hút vào đến rồi Tần Phong trong tiểu thế giới. Theo cao như thế chất lượng năng lượng tràn vào, Tần Phong thể nội tiểu thế giới giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa bắt đầu bằng tốc độ kinh người lần nữa kịch liệt phóng đại ra. Đợi cho tất cả hướng tới ổn định lúc, Tần Phong ngạc nhiên phát hiện, trong cơ thể mình tiểu thế giới diện tích đã mở rộng đến mấy chục cái vạn bảo đại thế giới như vậy bao la. Trước đó, đối với xử trí như thế nào những cuộc sống kia trên vạn bảo đại thế giới đám người, Tần Phong trong lòng vẫn còn tồn tại có một tia lo nghĩ. Nếu là toàn bộ giết, có chút quá mức tàn nhẫn. Không giết, lại lo lắng người khác những người khác, bởi vậy truy xét đến trên người hắn. Hiện tại tốt, tiểu thế giới diện tích lớn biên độ gia tăng, mấy vấn đề này tất cả đều giải quyết dễ dàng rồi. Tiếp đó, thì đến phiên xử trí bọn hắn lúc. Chỉ thấy Tần Phong nhón chân đi nhẹ điểm nhẹ, tinh quang tại lấp lóe, thì biến mất ngay tại chỗ. Không bao lâu, thì xuất hiện ở Vạn Bảo Đại Thế Giới vùng trời. Bởi vì trước đây trận long trời lở đất kia chiến đấu kịch liệt, giờ phút này tất cả Vạn Bảo Đại Thế Giới bên trong người đều như chim sợ cảnh con người người cảm thấy bất an. Muốn rời khỏi Vạn Bảo Đại Thế Giới, lại e ngại sau khi rời đi sẽ bị giao chiến ảnh hưởng còn lại tác động đến. Do đó, mọi người cũng chỉ có thể báo đoàn sưởi ấm. Cục diện như vậy, vừa vặn thuận tiện Tần Phong. Hắn ý niệm trong lòng hơi động một chút, tiểu thế giới theo hắn thể nội bắn ra, giống một quả lóng lánh quang thải kỳ dị lưu tinh xẹt qua chân trời, trực tiếp bay đến Tần Phong trước người. Đúng lúc này, toàn này tiểu thế giới bằng tốc độ kinh người bắt đầu nhanh chóng căng phồng lên đến, giống như một con đói khát vô cùng cự thú mở ra nó kia miệng to như chậu máu. Cũng không lâu lắm, toàn này không ngừng phóng đại tiểu thế giới, liền đem tất cả Vạn Bảo Đại Thế Giới hoàn toàn bao phủ trong đó. Làm tiểu thế giới cùng Vạn Bảo Đại Thế Giới qua lại đụng vào thời khắc, giữa thiên địa lập tức vang lên trận trận đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Vô số đạo tráng kiện thiên lôi hoa phá trường không, hung hăng bổ về phía mặt đất cháy hừng hực địa hỏa thì theo lòng đất phun ra ngoài, trực trùng vân tiêu, hình thành một mảnh tận thế khủng bố cảnh tượng. Đối mặt như thế kinh tâm động phách tráng cảnh, Tần Phong lại là vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn như không thấy. Rốt cuộc, vì hắn bây giờ bán bộ võ thần cảnh cường giả thực lực, đã tới một mức độ nào đó đã vượt ra vùng vũ trụ này trói buộc. Chỉ là một phương đại thế giới yếu ớt ý chí, lại có thể nào ngăn cản được thủ đoạn của hắn? Thời gian cứ như vậy từng phút từng giây địa lặng yên trôi qua. Đối mặt với Tần Phong tiểu thế giới trôi thả ra lực lượng kinh khủng, Vạn Bảo Đại Thế Giới mặc dù đem hết toàn lực chống cự, nhưng cuối cùng vẫn là có vẻ lực bất tòng tâm. Một phen giao phong qua đi, Vạn Bảo Đại Thế Giới cuối cùng là chống đỡ không nổi, bị Tần Phong tiểu thế giới vô tình cắn nuốt hết. Theo một hồi hào quang chói sáng hiện lên, Vạn Bảo Đại Thế Giới hoàn toàn biến mất tại rồi mênh mông bát ngát trong vũ trụ, giống như chưa từng có tồn tại qua giống như. Thành công thu hồi chính mình tiểu thế giới về sau, Tần Phong tay phải phất qua, phát động rồi nhân quả pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Theo từng đạo huyền diệu khó lường phù văn theo đầu ngón tay hắn bay ra, dung nhập trùng quanh trong hư không. Những phù văn này lóe ra tia sáng kỳ dị, như là từng đầu linh động tiểu ngư, nhanh chóng tới lui hướng bốn phương tám hướng, đem cùng Tần Phong tương quan tất cả thông tin, tất cả đều xóa đi rồi sạch sẽ. Làm hoàn thành này hàng loạt phức tạp làm việc sau đó, Tần Phong không khỏi thỏa mãn gật gật đầu. Kể từ đó, mặc cho đối phương có thông thiên khả năng, thì tuyệt đối không cách nào tra được trên người hắn tới. Nghĩ đến đây, Tần Phong khỏe miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Chương 297, Thiên Xu Giới, chương 297, Thiên Xu Giới. Xử lý xong tất cả mọi chuyện sau đó, Tần Phong đứng vững thân hình, ý niệm trong lòng chợt lóe lên, dứt khoát gọi ra rồi độn không bàn. Theo Tần Phong thần lực liên tục không ngừng rót vào, độn không bàn bắt đầu phi tốc xoay tròn bánh trướng. Không bao lâu, một bức mênh mông vô ngần tinh đồ chậm rãi ở tại phía trên triển khai. Tần Phong nhìn chăm chú trước mắt tinh đồ, rơi vào trong trầm tư. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, ánh mắt của hắn cuối cùng như ngừng lại tinh thần đại thế giới chỗ phương hướng. Bởi vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất thường thường cũng là chỗ an toàn nhất. Trước đó Tần Phong tại tinh thần đại thế giới thế nhưng náo động lên không nhỏ tiếng động, cho dù là đem chỗ nào quậy đến long trời lở đất, nhưng thủy chung chưa từng thấy có võ thần cảnh cường giả ra tay trấn áp. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương phía sau vị kia võ thần cảnh cường giả, hơn phân nửa là vẫn lạc. Đã như vậy, tất cả tinh thần đại thế giới đúng Tần Phong uy hiếp, tự nhiên cũng liền tùy theo thấp xuống không ít. Cho dù đến lúc đó bất hạnh bị đối phương phát giác chính mình ẩn thân ở đây, bằng vào Tần Phong thực lực hôm nay cùng thủ đoạn, muốn toàn thân mà thối cũng không xong việc khó gì. Nhưng nếu là tùy tiện tiến về cái khác xa lạ đại thiên thế giới bế quan đột phá, vậy coi như không nhất định rồi. Nếu là sơ ý một chút xâm nhập rồi một vị nào đó võ thần cảnh hang ổ, đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Mặc dù khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng mọi thứ chú ý cẩn thận tóm lại không có sai. Rốt cuộc hệ thống mặc dù trước đó cảm ứng được võ thần cảnh cường giả khí tức, nhưng lại không thể nhận ra cảm giác đối phương vị trí cụ thể thông tin. Nghĩ thông suốt về sau, Tần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liên tục không ngừng tinh thần lực tràn vào rồi tinh đồ trong. Chỉ thấy tinh đồ trong ngôi sao, đột nhiên dường như bị đốt lên bình thường, vì một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ, nhanh chóng trở nên sáng lên. Dường như chính là tại đây cùng trong chớp mắt ở giữa, độn không bàn phía trên đột nhiên thông xuống một đạo sáng chói ánh sáng lóa mắt trụ, Tần Phong cả người cực kỳ chặt chẽ địa bao phủ tại rồi trong đó. Theo Tần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, độn không bàn bộc phát ra một hồi lóa mắt đến cực điểm quang mang, cuốn theo Tần Phong giống như là một tia chớp thẳng tắp hướng phía trước người không gian, hung hăng va đập tới. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, trước mắt không gian lại như là yếu ớt thủy tinh bình thường, bị dễ dàng đâm đến vỡ nát ra. Lần nữa tiến vào không gian thông đạo, đối mặt với phô thiên cái địa cuốn theo tất cả không gian phong bạo, cùng sôi trào mãnh liệt không gian loạn lưu, thời khắc này Tần Phong lại có vẻ dị thường bình tĩnh ung dung. Trải qua hơn thứ không gian Nazi, Tần Phong đối với cái này đã có chút xe nhẹ đường quen rồi. Cứ như vậy, nương tựa theo độn không bàn năng lực, Tần Phong giống như là một tia chớp qua lại vô tận trong hư không vũ trụ. Cũng không lâu lắm, kia phiến quen thuộc mà thần bí tinh thần đại thế giới liền lại lần nữa xuất hiện tại tầm mắt của hắn trong. Nơi đây chính là khoảng cách tinh thần đại thế giới gần đây một chỗ tiểu thiên thế giới, Thiên Xu Giới. Mặc dù nó vẹn vẹn chỉ là một phương tiểu thiên thế giới, nhưng bởi vì tinh thần thiên tông nhiều năm trước tới nay khổ tâm kinh doanh, hắn không gian cường độ cũng liền đây tinh thần thiên tông đại bản doanh hơi kém một chút thôi. Dùng để là tạm thời bế quan nơi trốn, ngược lại cũng miễn cưỡng đầy đủ. Tiện tay một chiêu, đột không bàn vụt nhỏ lại hóa thành nguyên hình, bị Tần Phong thu nhập rồi thể nội. Tiếp theo, Tần Phong hít sâu một hơi, toàn lực phía dưới thúc dục thời gian pháp tắc. Thời gian đảo lưu. Nương theo lấy thời gian pháp tắc vận chuyển, cả tòa Thiên Xu Giới thời gian bị rút lui đến rồi 10 giây trước đó. Đối với loại tình huống này, đại đa số người đều không có phát giác cái gì. Cũng liền đóng giữ nơi đây ba tên cựu niết võ thánh cảnh tông môn trưởng lão, phát giác rồi một tia khác thường. Nhưng loại cảm giác này, chớp mắt là qua, Mấy người xem xét một phen sau không có phát hiện cái gì, cho nên cũng liền không bị bọn hắn để ở trong lòng. Chương 298, thần cấp luyện khí sư, chương 298, thần cấp luyện khí sư. Bước vào thiên su giới sau đó, Tần Phong tuần sát thật lâu, cuối cùng rơi vào rồi một tòa ít hai lui tới trên dãy núi. Đứng ở đỉnh núi chỗ, hắn quan sát bốn phía liên miên chập trùng dãy núi, cùng tĩnh mịch sơn cốc, không khỏi thỏa mãn gật gật đầu. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, kể ra bén nhọn vô cùng kiếm khí trong nháy mắt theo đầu ngón tay bắn ra. Những thứ này kiếm khí giống như tia chớp xẹt qua chân trời, thẳng tắp hướng phía ngọn núi đánh tới. Nương theo lấy trận trận tiếng oanh minh vang lên, không bao lâu, một tòa to lớn động phủ tu luyện liền hiện ra tại trước mắt hắn. Tần Phong cất bước đi vào động phủ, tay phải tùy ý vung lên, một mảng lớn nguyên tinh như là như mưa rơi sôi nổi vẩy xuống, đem toàn bộ động phủ đều nhanh chất đầy đống. Tiếp theo, hắn lại từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái bồ đoàn, trực tiếp khoanh chân ngồi lên. Tâm niệm khẽ động, một cỗ cường đại thời gian pháp tắc lực lượng vì hắn làm trung tâm nhanh chóng khuyết tán ra đến, trong nháy mắt liền đem trọn tọa động phủ hoàn toàn bao phủ trong đó. Vạn lần thời gian gia tốc. Sau khi làm xong, Tần Phong hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm cảnh của mình, bắt đầu hết sức chăm chú địa bế quan tu luyện lên. Theo Tần Phong bắt đầu vận chuyển công pháp, trung quanh nguyên tinh bên trong nguyên lực liên tục không ngừng hướng hắn tụ đến, hòa tan vào trong cơ thể hắn, bị hắn chuyển hóa thành thần lực. Xa xỉ như vậy phương thức tu luyện, thì dẫn đến nguyên tinh tiêu hao tốc độ thẳng tắp kéo lên. Trong lúc đó, Tần Phong thỉnh thoảng liền phải từ trong tiểu thế giới lấy ra hàng loạt nguyên tinh dùng để bổ sung tổn thất. Như thế vòng đi vòng lại, thời gian thì trong lúc vô tình lặng yên trôi qua. Không biết qua bao lâu, luôn luôn hai mắt nhắm chặt Tần Phong lúc này mới chậm rãi mở mắt. Trải qua trong khoảng thời gian này khổ tu, hắn trong đan điền thần lực đã đạt đến trạng thái bão hòa, bán bộ võ thần cảnh viên mãn. Tiếp đó chính là đột phá võ thần cảnh bình cảnh. Chẳng qua trước đó Tần Phong dự định trước tăng lên một chút trong tay mình phá thiên kiếm. Bây giờ phá thiên kiếm đã có chút theo không kịp bước tiến của hắn rồi. Thời khắc này phá thiên kiếm nhu cầu cấp bách tăng lên một đợt. Tần Phong tâm niệm hơi động một chút, tiểu thế giới từ hắn thể nội bắn nhanh mà ra. Sau đó Tần Phong thân hình lóe lên, liền tiến nhập trong đó. Vừa tiến vào tiểu thế giới, Tần Phong ánh mắt liền rơi vào rồi một tôn xưa cũ đỉnh luyện khí phía trên. Đây là một tôn bán thần khí cấp đỉnh luyện khí, nhìn lên tới nhiều năm rồi. Tần Phong đoán chừng này tám thành là bốn người kia bên trong tên nào cất giữ. Bây giờ ngược lại là tiện nghi hắn. Lấy lại bình tĩnh, Tần Phong kiểm tra một hồi hệ thống bảng. Hiện nay hắn luyện khí đẳng cấp còn dừng lại tại thất phẩm. Vì dạng này luyện khí thành tựu, là không cách nào luyện lại phá thiên kiếm, chí ít cũng phải đem luyện khí sư đẳng cấp đột phá đến cửu phẩm, thậm chí cấp bậc cao hơn mới được. Nguyên bản Tần Phong trong tay vật liệu luyện khí cũng không nhiều lắm, nhưng cũng may có kia bốn thằng xui xẻo hào phóng kính dâng. Vật liệu luyện khí khối này có phải không thiếu. Đơn giản chính là nhiều tìm chút thời giờ thôi. Tình cờ, hắn có thời gian phát tắc, có thể tăng thêm tốc độ. Kết quả là, Tần Phong quả quyết mở ra thời gian gia tốc công năng. Sau đó liền hết sức chăm chú địa đầu nhập vào luyện khí công tác bên trong. Cứ như vậy, từng kiện phẩm chất thượng thừa, uy lực vô song thanh khí, uyển như nước chảy liên tục không ngừng địa tại Tần Phong thủ hạ sinh ra. Tần Phong tại con đường luyện khí trên thành tựu càng thêm tinh thâm, hắn luyện khí sư đẳng cấp cũng như ngồi giống như hỏa tiễn liên tục tăng lên. Bát phẩm luyện khí sư, cựu phẩm luyện khí sư. Cuối cùng, tại một trời trong gió nhẹ thời kỳ, một kiện làm cho người rung động tác phẩm trong tay hắn ra mắt, đó là một kiện thần khí cấp nội giáp. Mà Tần Phong luyện khí sư đẳng cấp cũng là tùy theo tăng lên tới thần cấp. Thần cấp luyện khí sư, không hề có chỗ vị nửa bước thần cấp luyện khí sư này một đẳng cấp. Nhìn tới này một đẳng cấp cũng không bị hệ thống thừa nhận. Đây cũng là một niềm vui ngoài ý muốn. Rốt cuộc hiện tại Tần Phong trong tay vật liệu luyện khí thì cũng không nhiều lắm. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, phá thiên kiếm nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng lên tới bán thần khí cấp. Hiện tại tốt, có thể trực tiếp một bước đúng chỗ, đem nó tăng lên tới thần khí cấp. Nghĩ đến đây, Tần Phong cũng là không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Chương 299, võ thần lôi kiếp, chương 299, võ thần lôi kiếp. Có rồi thần khí nội giáp luyện chế kinh nghiệm về sau, Tần Phong lại hao tốn thời gian 20 năm, lúc này mới đem phá thiên kiếm luyện lại hoàn thành. Vì thế, Tần Phong trên người vật liệu luyện khí cũng đều cơ bản tiêu hao sạch sẽ. Thậm chí ngay cả Tần Phong giành được tôn này thần khí bảo tháp cũng bị hắn mắc vào. Lần này mặc dù trả ra đại giới rất lớn, nhưng hồi báo thì đồng dạng kinh người. Nếu như nói thần khí trong lúc đó thì có chia cao thấp lời nói, kia bây giờ phá thiên kiếm, cho dù là trong thần khí vậy cũng đúng đỉnh cấp tồn tại. Chỉ nhìn hắn nhẹ nhàng chi họa, bán thần khí đỉnh luyện khí liền một phân thành hai, thì có thể thấy được luồng đốm. Rốt cuộc đỉnh loại bảo vật, hắn lực phòng ngự vốn là vượt xa cùng giai. Phá thiên kiếm lại không có chủ nhân gia trì, hoàn toàn là nương tựa theo tự thân sắc bén, thì phá khai rồi đỉnh luyện khí lô phòng ngự, bởi vậy có thể thấy được luồng đốm. Đối với đỉnh luyện khí lô tổn hại, Tần Phong mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng so sánh với phá thiên kiếm tăng lên, những thứ này cũng không tính là gì. Thu hồi thời gian pháp tắc về sau, Tần Phong đem phá thiên kiếm lại lần nữa treo ở rồi bên hông, bước ra một bước, liền rời đi tiểu thế giới. Võ thần cảnh đột phá, Tần Phong thì không rõ ràng tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, ổn thỏa trên hết, hay là ngoài tiểu thế giới đột phá tốt. Tại đem tiểu thế giới lại lần nữa thu hồi đan điền về sau, Tần Phong chỉ là tay phải vung lên, mảng lớn nguyên tinh liền rơi vào rồi động phủ quanh mình. Vì để tránh cho lần bế quan này nhận được quá nhiều, Tần Phong còn cố ý thả ra phá thiên kiếm, nhường làm chi hộ pháp. Tiếp theo, hắn liền từ trong nhẫn chữ vật lấy ra bồ đoàn, khoanh chân ngồi lên, bắt đầu rồi hôn nguyên công tu luyện. Theo một sợi thần lực sinh ra về sau, Tần Phong đan điền chính là đột nhiên chấn động. Kinh khủng uy áp không bị khống chế từ hắn thể nội khuyết tán ra tới. 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm, vạn dặm, cho đến gần như đem trọn tọa tinh thần đại thế giới cũng cho bao phủ tại rồi trong đó, này mới ngừng lại được. Tất cả thân ở phạm vi này trong tất cả mọi người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là trong cõi u minh cảm giác được một cỗ tim đập nhanh cảm giác truyền đến. Nhất là tu vi càng tốt hắn cảm thụ liền càng thêm rõ ràng, thậm chí ngay cả tinh thần tiên tông mấy đại thái thượng trưởng lão cũng theo an nghỉ bên trong vừa tỉnh lại. Chỉ là mạnh như bọn hắn đối với kiểu này đột phát tình hình, trong lúc nhất thời cũng là không thể làm gì. Không chờ mọi người có động tác gì, Tần Phong bên này lại là có rồi biến hóa mới. Chỉ thấy mây đen đầy trời giống như nước thủy triều, phô thiên cái địa theo bốn phương tám hướng hướng về cả tòa thiên su giới cuốn theo tất cả, phản phất muốn đem phiến thiên địa này triệt để thôn phệ. Những mây đen này tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít, liếc nhìn lại càng nhìn không đến cuối cùng, chúng nó như là một tấm to lớn vô cùng màu đen màn tre, cực kỳ chặt chẽ đem cả tòa thiên su giới chăm chú vây quanh. Mà ở kia đen như mực trên tầng mây, thỉnh thoảng có chói lóa mắt lôi quang lấp lóe mà qua. Những lôi quang này giống như từng đầu dương nhanh múa vút ngân sắc cự long, tại trong mây xuyên thẳng qua đi khắp, khi thì phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, làm cho người trong lòng run sợ. Nhìn đầy trời mây đen, Tần Phong trên mặt lại là một mảnh yên tĩnh. Vừa nãy, trong đầu của hắn đột nhiên nhiều hơn một cỗ tin tức, nhường hắn hiểu được rồi đây là có chuyện gì. Võ thần cảnh chính là siêu thoát đại thiên thế giới tồn tại, cho nên lên trời sẽ hạ xuống lôi kiếp, dùng để khảo nghiệm người tới. Chỉ có thành công vượt qua kiếp nạn này, mới có thể biến thành danh xứng với thực võ thần cảnh cường giả. Trái lại, nếu là bất hạnh độ kiếp thất bại, chỉ có một kết cục, hình thần câu diện, tan thành mây khói. Tất cả huyền hoàng vũ trụ bên trong, võ thần cảnh cường giả số lượng chi như vậy thưa thớt. Trong đó vừa có tài nguyên tu luyện thiếu thốn nguyên nhân, đồng thời cũng không thiếu được lôi kiếp ảnh hưởng. Chương 300, lôi kiếp bắt đầu, chương 300, lôi kiếp bắt đầu. Lôi kiếp tổng cộng có 9981 nói. Theo về số lượng đến xem, dường như cũng không phải đặc biệt nhiều, nhưng lại không thể bởi vậy thì coi thường chúng nó. Không giống với đột phá võ thánh cảnh thời hạ xuống tiên lôi, võ thần lôi kiếp hạ xuống chính là thần lôi. Điều này thần lôi trong đó ẩn chứa phá diệt lực lượng, giống như phòng ngự thủ đoạn căn bản là không có cách chống cự. Mạnh như bán bộ võ thần cảnh cường giả tối đỉnh nhục thân, đụng thì chết, sát bên thì thương. Cho dù là vừa mới thành công đột phá đến võ thần cảnh cường giả, nếu trước đó không có làm tốt đầy đủ công tác chuẩn bị, đồng dạng có cực lớn tỷ lệ sẽ dưới thần lôi bị thương. Với lại đáng sợ nhất là, một khi ở trong lôi kiếp bị thương, rất dễ dàng dẫn tới phản ứng dây chuyền. Liên miên bất tuyệt thần lôi rớt xuống, đều sẽ dẫn đến thương thế trên người không ngừng mà tăng thêm. Rất nhiều độ lôi kiếp cường đại võ giả đều là ngã xuống cửa này. Ngoài ra, còn có một nhân tố khác ảnh hưởng mọi người xung kích võ thần cảnh cánh cửa. Đó chính là bay liên tục vấn đề. Muốn chống cự những thứ này thần lôi oanh kích, đối với thần lực tiêu hao thế nhưng vô cùng lớn. Nếu như không có thể nhanh chóng bổ sung thần lực hiếm thấy chân bảo tương trợ, rất đại khái suất sẽ bị lôi kiếp sống sờ sờ tiêu hao chết. Nhưng loại tầng thứ này bảo vật, như thế nào tùy tùy tiện tiện có thể lấy được? Dưới đại đa số tình huống, đều chỉ năng lực thích hợp sử dụng nguyên tinh đến bổ sung thần lực tiêu hao. Mặc dù hiệu quả không hết nhân ý, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Chính vì vậy, mới đưa đến võ thần cảnh tồn tại như thế khan hiếm. Mặc dù Tần Phong trong tay cũng không có thể khôi phục thần lực bảo vật, nhưng hắn thực lực cường đại, hắn thần lực dự trữ càng là hơn vượt xa cùng giai, ngược lại là có thể đền bù một chút phương diện này nhược điểm. Ngoài ra, trải qua luyện chế lại một lần sau phá thiên kiếm cũng là hắn chỗ dựa chắc. Hai tăng theo cấp số cộng, lúc này mới cho Tần Phong sức lực chỗ. Nhưng vào lúc này, Hắc Vân trong đột nhiên cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội. Đúng lúc này, liền thấy một đạo trừng trăm trượng lớn nhỏ màu tím đen lôi long từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng phía Tần Phong bên này hành kích mà đến. Đầu này lôi long quanh thân lóe ra chói mắt địa quang, hắn những nơi đi qua, ngay cả không gian chung quanh cũng vì đó hòa tan, có thể thấy được uy lực của nó chi khủng bố. Nhưng mà đối mặt với hung mãnh như vậy bén nhọn thần lôi công kích, Tần Phong lại không có chút nào vẻ sợ hãi. Chỉ gặp hắn mặt không biến sắc, tim không đập, tay phải nhẹ nhàng vung lên, làm ra một cái hư không bắt lấy động tác. Trong chốc lát, nguyên bản lơ lửng ở giữa không trung phá thiên kiếm như là nhận lấy nào đó triệu hoán bình thường, bắt đầu cấp tốc biến lớn lên. Thời gian nháy mắt, trôi này bảo kiếm liền hóa thành một cái vạn trượng lớn nhỏ to lớn bảo kiếm. Theo Tần Phong điều khiển, to lớn vô cùng bảo kiếm mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, hướng phía trên gào thét mà đến lôi long hung hăng chém tới. Làm cả hai chạm vào nhau về sau, giữa cả thiên địa đột nhiên bạo phát ra một đạo chướng mắt đến cực điểm bạch quang, giống một quả sáng chói tinh thần đột nhiên nổ bể ra giống nhau. Quang mang mãnh liệt để người dường như mắt mở không ra, trong lỗ tai cũng chỉ có thể nghe được một hồi đinh thai nhức óc tiếng vang. Đợi cho quang mang tàn đi, cái tia khí thế hung hung lôi long đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại có phá thiên kiếm cô còn lơ lửng trên không trung. Mà ở cả hai va chạm vị trí kia, trong phạm vi trăm dặm tất cả sự vật, càng là hơn trong nháy mắt bị triệt để xé nát, hết thảy biến thành một mịn. Tại chỗ càng là hơn lưu lại một sâu không thấy đáy to lớn lỗ đen, giống như một tấm dữ tợn đáng sợ miệng rộng, thật lâu đều không thể khôi phục như lúc ban đầu. Cũng may Tần Phong lựa chọn dãy núi này ít ai lui tới, cho nên cũng không có bao nhiêu người vì vậy mà chết. Chương 301, độ kiếp, chương 301, độ kiếp. Nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, Tần Phong vô cùng hoài nghi tất cả thiên su giới đều sẽ vì vậy mà tan vỡ. Tinh thần Thiên Tông mặc dù cùng hắn có khúc mắc, nhưng hắn còn chưa tăng tâm bệnh cùng đến, muốn kéo tất cả thiên su giới cho chốn cùng. Suy xét liên tục, Tần Phong cuối cùng vẫn là quyết định rời khỏi thiên su giới, đi tinh không trong độ kiếp. Huống chi, bây giờ náo ra động tĩnh lớn như vậy, đoán chừng qua không được bao lâu, bên này chuyện phát sinh, rồi sẽ truyền đến những kia võ thần cảnh cường giả trong thai rồi. Vì những người đó đầu, nói không chừng rồi sẽ liên tưởng đến trước đó biến mất vạn bảo đại thế giới, cùng với huyền hoàng bản nguyên đi lên. Đến lúc đó, giữa song phương, tránh không được làm qua một hồi. Hôm nay trước đó, Tần Phong có thể còn có thể kiêng kỵ bọn hắn ba phần. Hiện tại lời nói, cho dù là bị đối phương phát hiện rồi tung tích, vậy cũng không sao cả. Võ thần lôi kiếp một khi bắt đầu, liền sẽ không đình chỉ. Hoặc là độ kiếp thành công, tiến thêm một bước. Hoặc là độ kiếp thất bại, thân tử đạo tiêu. Chỉ có như vậy, kiếp vân mới biết tiêu tán. Nửa đường nếu là có người có can đảm lẫn vào trong đó, sẽ bị coi là một loại khiêu khích. Lôi kiếp uy lực sẽ tùy theo tăng cường không nói. Làm ra loại hành vi này người, càng là hơn sẽ bị coi là đồng bọn, cũng sẽ bị hạ xuống kiếp lôi. Loại tình huống này, chính là võ thần cảnh cường giả, cũng không dám nói có thể đủ tất cả thân trở ra. Huống chi, hiện tại Tần Phong đã không phải Ngô Hạ A Mông. Nếu thật là vạn vừa đánh nhau rồi, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Ngay tại Tần Phong lâm vào trầm tư nhất thời trong nháy mắt, trên bầu trời lại lần nữa xẹt qua một tia sáng, lại là một cái lôi long dương nhanh múa vút nhìn từ trên trời giáng xuống. Đối mặt đột kích lôi long, Tần Phong thuần thục cơ phá thiên kiếm, đem nó chạm diệt ở vô hình. Hoàn thành này sau một kích, Tần Phong không chút do dự cùng dừng lại. Hắn thân hình thoát một cái, cả người giống như quỷ mị nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, hắn liền đã hóa thành một đạo hoa mỹ lưu quang, bằng tốc độ kinh người hướng phía thiên ngoại mau chóng đuổi theo. Theo Tần Phong rời đi, nguyên bản bao phủ ở trên đỉnh đầu đầy trời mây đen cũng giống là nhận lấy nào đó dẫn dắt bình thường, chăm chú đi theo trông hắn di động. Trong lúc đó, lại có một đạo lôi long từ trên trời giáng xuống, bị Tần Phong chạm diệt ở vô hình. Đợi đến rời khỏi thiên xu giới, đi vào trong tinh không về sau, Kiếp Vân trong lại đồng thời giáng xuống ba đầu hình thể to lớn lôi long. Chúng nó bốn lượn lượn vòng lấy đáp xuống, trong miệng thỉnh thoảng phun ra từng đạo sấm sét màu tím, thanh thế cực kỳ dọa người. Với lại càng khiến người ta kinh ngạc chính là, này ba đầu lôi long tại rơi xuống trong quá trình thế mà bắt đầu dung hợp lẫn nhau lên. Thân thể của bọn chúng dần dần đan vào một chỗ, hóa thành một cái thân thể dài đến vạn trượng tam thủ lôi dao. Đầu này lôi dao toàn thân tản ra khủng bố đến cực điểm uy áp, ngay cả không gian chung quanh cũng vì sự xuất hiện của nó mà trở nên bắt đầu vặn mèo. Đối mặt như thế biến cố, Tần Phong sắc mặt cũng là không khỏi nghiêm một chút. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, tay trái phất qua, 36 chủng pháp tắc chi lực hóa thành 36 đạo lưu quang, bay vào phá thiên kiếm trong. Đạt được những thứ này pháp tắc chi lực gia trì về sau, phá thiên kiếm thân kiếm cũng là tùy theo bắt đầu nhanh chóng bành trướng biến lớn. Cuối cùng hóa thành một tòa cao tới trăm vạn trượng to lớn kiếm sơn. Theo Tần Phong vung đấy, một đạo trường vạn trượng lớn nhỏ sáng chói kiếm khí theo phá thiên kiếm mũi kiếm, đột nhiên bắn ra. Tốc độ kia nhanh chóng nhanh như tia chớp, trong nháy mắt liền tới đến rồi đầu kia tam thủ lôi dao phụ cận. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, đạo kiếm khí kia lợi dụng thế tồi khô là hủ, trực tiếp đem tam thủ lôi dao từ đó cho bộ làm hai. Sau khi làm xong, kiếm khí dư thế không giảm, mang theo khí thế một đi không trở lại tiếp tục hướng phía trước phi nhanh, cuối cùng hung hăng một đầu va vào phía trên kiếp vân trong. Đúng lúc này, một hồi đinh thai nhức óc cầm ầm âm thanh không ngừng vang lên, tất cả bầu trời cũng vì đó rung dậy. Kiếp vân trong sấm sét vang dội, quang mang giao thoa lấp lóe, giống như tận thế giáng lâm giống như. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, những âm thanh này dần dần yếu bớt cho đến biến mất không thấy gì nữa, bốn phía lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mặc dù đạo kiếm khí kia chưa thể giơ lên đem kiếp vân triệt để chặn phá, nhưng nếu cẩn thận quan sát có thể phát hiện, kiếp vân hình thể hơi có rút lại. Tiếp theo, vốn nên cái kia đúng lúc này hạ xuống đạo thứ 6 thần lôi, giờ phút này thế mà chậm chạp không có rơi xuống tới. Có thể thấy được, đạo kiếm khí kia cũng không phải là không có hiệu quả. Chương 302, Hào Quang, chương 302, Hào Quang. Thấy cảnh này, Tần Phong luôn luôn căng cứng tiếng lòng cuối cùng qua loa lỏng xuống, thở dài nhẹ nhõm. Phải biết, vừa nãy đánh ra đạo kia công kích, hắn chỉ vận dụng không đến 3 thành công lực. Nếu là toàn lực ứng phó, ngay cả chính hắn cũng không cách nào tưởng tượng chính mình mạnh bao nhiêu. Theo tình huống trước mắt đến xem, võ thần lôi kiếp đã không cách nào đối với hắn cấu thành uy hiếp. Sự thực nhưng cũng chính như Tần Phong dự đoán như thế, kiếp vân trên không trùng kịch liệt quay cuồng, nổi lên hồi lâu sau, lúc này mới giáng xuống ba đạo thần lôi. Những thứ này thần lôi ở giữa không trung đan vào lẫn nhau quấn quanh, cuối cùng huyễn hóa thành một đầu giữ tận tam thủ lôi dao. Đang bay xuống tới trong quá trình, liền bị Tần Phong cho một kiếm chạm diệt rồi. Thời gian kế tiếp trong, mặc dù thần lôi trên bầu trời vẫn như cũ liên tục không ngừng địa đánh rớt, nhưng uy lực của nó lại không lại tiếp tục tăng lên. Thì như vậy, Tần Phong trước sau tổng cộng tốn chưa tới một canh giờ thời gian, liền thành công vượt qua này hung hiểm muôn phần, lệnh vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật võ thần lôi kiếp. Đến lúc cuối cùng một đạo thần lôi biến mất hầu như không còn thời điểm, nguyên bản trời âm u tế, đột nhiên không có dấu hiệu nào đã nứt ra một đạo hẹp dài lỗ hổng. Đúng lúc này, một đạo đạo kim sắc hào quang như là thác nước chút xuống, tình cờ chiếu rọi tại rồi Tần Phong thân thể bên trên. Bị này ôn hòa nhu hòa màu vàng kim hào quang bao phủ trong đó, Tần Phong lập tức cảm giác được một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, chính liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể mình. Những kia lúc trước chống cự lôi kiếp thời tiêu hao hết thần lực, giờ phút này chính bằng tốc độ kinh người nhanh chóng khôi phục. Cũng không lâu lắm, trong cơ thể hắn thần lực không chỉ hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn bắt đầu tiến vào một phi tốc tăng trưởng giai đoạn. Cảm thụ lấy thực lực bản thân đang không ngừng tăng cường, Tần Phong trên mặt cũng là hiện đầy ý cười. Đang lúc này, chỉ thấy một đạo sáng chói chói mắt màu vàng kim lưu quang tựa như tia chớp, theo Tần Phong thể nội đột nhiên bắn ra. Rơi vào rồi Tần Phong trước người, hóa thành một quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, bắt đầu xoay tròn cấp tốc lên. Nương theo lấy kim sắc quang cầu động tác, hàng loạt hào quang bị hắn cuốn vào trong đó, thôn tính mà xuống. Nhìn thấy trước mặt này một cảnh tượng, Tần Phong lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao trước đó hệ thống từng nói cho hắn biết, nhất định phải đợi đến thực lực của mình thành công đột phá võ thần cảnh giới sau đó, mới có thể dung hợp huyền hoàng bản nguyên rồi. Tình cảm là hệ thống dự định mượn nhờ lôi kiếp qua đi, do vũ trụ ý chí ban cho tạo hóa hà quang, dùng để bổ sung cùng hoàn thiện bản thân đây này. Nghĩ cũng thế, phóng tầm mắt hiện nay tất cả huyền hoàng vũ trụ, chỉ sợ cũng chỉ có kiểu này tạo hóa vật chất mới có thể có công hiệu này đi. Chẳng qua, hệ thống đột nhiên cho Tần Phong đến một màn như thế, sợ là tiếp xuống dung hợp huyền hoàng bản nguyên sự tình, muốn mọc lan tràn gợn sóng. Mặc dù cho đến tận này, chưa có võ thần cảnh cường giả thật sự ra tay can thiệp, nhưng đây cũng không có nghĩa là mảnh đất này tiểu chân không có võ thần cảnh cường giả chân chân. Kia mãnh liệt mà đến, phản phất muốn đem người thôn vệ mãnh liệt tác ý, giống như trong đêm tối đèn sáng giống như bắt mắt, minh minh bạch bạch địa báo cho Tần Phong. Cường địch đã tới. Chỉ là những người kia đối với lôi kiếp trong lòng còn có kiêng kỵ, lúc này mới ẩn mà không phát. Nhưng theo hệ thống hiện hiện, nguyên bản giấu kín tại chỗ tối những người kia dường như nhận lấy nào đó kích thích, bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Thấy đây, Tần Phong trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Một đám kéo dài hơi tàn lão giả, còn dám ngấp nghé đồ của lão tử. Sợ là không biết Mã Vương gia có mấy cái mắt. Hôm nay, liền để lão tử cho các ngươi giáo một màn, để các ngươi nhận rõ một chút ai là lớn nhỏ vương. Chương 303, Phù Du lay đại thụ, buồn cười không tự lượng, chương 303, phù du lay đại thụ, buồn cười không tự lượng. Đúng lúc này, trên bầu trời vết nước kia đột nhiên bắt đầu chậm rãi khép kín lên. Màu vàng kim hào quang thì bắt đầu tiêu tán theo ra. Cảm thụ lấy trong cơ thể tăng vọt mấy lần thần lực, Tần Phong hưng phấn sau khi, nhưng trong lòng lại không khỏi có chút thất vọng mất mát. Nếu là này tạo hóa hà quang có thể lại nhiều kéo dài một quãng thời gian, tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc, đợi cho cuối cùng một sợi hào quang biến mất không thấy gì nữa về sau, kim sắc quang cầu giống như ăn quá no bình thường, lung la lung lay bay về phía Tần Phong. Cuối cùng ngập vào hắn ấn đường, biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, hệ thống kia quen thuộc tiếng nhắc nhở âm, liền lần nữa tại Tần Phong chỗ sâu trong óc cầm vang vang lên. Huyền Hoàng bản nguyên dung hợp bên trong, khi tiến lên độ 1, 2. Tần Phong chầm chậm vào kia không ngừng kéo lên thanh tiến độ, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời vui mừng tỉnh. Vất vả vun trồng thật lâu, cuối cùng muốn tới thu hoạch thời điểm. Nhưng mà, đang lúc hắn hết sức chăm chú địa chú ý dung hợp tiến độ lúc, biến cố phát sinh. Giống như là trước giờ thương lượng xong giống nhau, nguyên bản ẩn nút trong bóng tối những kia võ thần cảnh các cường giả, lại không hẹn mà cùng lựa chọn vào lúc này cùng nhau xuất kích. Chỉ nghe một hồi kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, năm đạo to lớn vô cùng, tản ra làm người sợ hãi khí tức tay to che trời, đột ngột xuất hiện ở trên trời sao. Những thứ này cự thủ mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, theo bốn phương tám hướng, hướng phía Tần Phong bên này cấp tốc đánh ra mà đến. Những nơi đi qua, bất luận thiên thạch hay là sao băng, đều không ngoại lệ, đều trong nháy mắt bị chụp vì bụi mịn. Thậm chí ngay cả kia cứng không thể phá không gian mít lũy, thì tại đây cố lực lượng cường đại trùng kích vào, như là yếu ớt trang giấy bị dễ dàng vỡ ra tới. Một đạo sâu không thấy đáy, làm người sợ hãi màu đen rãnh sâu thình lình xuất hiện ở trước mắt, phản phất là thông hướng bóng đêm vô tận vực sâu lối vào, tản ra lạnh lẽo mà khí tức kinh khủng. Nhưng mà, đối mặt như thế bị tiên diệt địa khủng bố công kích, Tần Phong lại chỉ là khóe miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng thoải mái không bị trói buộc nụ cười. Chỉ gặp hắn hứng hờ địa đưa tay phải ra, nhẹ nhàng cầm treo móc ở bên hông phá thiên kiếm chuôi kiếm. Theo động tác của hắn, nguyên bản giản dị tự nhiên thân kiếm bắt đầu tỏa ra yếu ớt nhưng lại hào quang chói sáng. Tần Phong cũng không ngẩng đầu nhìn về phía kia như Thái Sơn áp loạn sắp giáng lâm hung manh thế công, mà là phối hợp chậm rãi đem phá thiên kiếm từ bên hông rút ra. Tất cả quá trình nước chảy mây trôi, không có chút nào dây dưa dài dòng cảm giác. Làm thân kiếm hoàn toàn thoát ly vỏ kiếm thời điểm, một cô bén nhọn đến cực điểm kiếm khí phóng lên tận trời, đâm thẳng tận trời. Đúng lúc này, Tần Phong cuối cùng động. Cổ tay hắn khẽ run, trong tay phá thiên kiếm thuận thế vung về phía trước một cái. Trong chốc lát, một đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt tựa như tia chớp hoa phá trường không, vì thế sét đánh không kịp bưng thai hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Đạo kiếm khí này tốc độ nhanh chóng, quả thực vượt quá tưởng tượng, trong nháy mắt liền đã biến mất tại rồi cuối tầm mắt. Dường như cùng lúc đó, những khí thế kia rào rạt đánh tới tay to che trời, đột nhiên dường như là bị người làm định thân chú bình thường, đột nhiên dừng lại ở giữa không trung. Vẹn vẹn một cái chớp mắt qua đi, những thứ này tay to che trời sôi nổi vỡ nát ra, hóa thành vô số thật nhỏ bụi bặm theo gió phiêu tán. Mà đạo kia kiếm khí màu vàng kim nhạt thế đi không giảm, ở giữa không trung chia thành năm phần, tiếp tục hướng về tinh không xa xôi chỗ sâu gào thét mà đi. Đúng lúc này, ở mảnh này thâm thúy tinh không trong, đột ngột truyền đến kể ra tiếng rên rỉ. Thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng ẩn chứa trong đó đau khổ cùng kinh ngạc tình lại là rõ ràng có thể nghe. Chương 304, chúa tể, chương 304, chúa tể. Lần này nếu không phải Tần Phong tắm rửa rồi tạo hóa hà quang, thân hồn cảm giác phạm vi tăng vọt mấy chục lần, vẫn đúng là không nhất định năng lực phát hiện kia mấy lao già chỗ ẩn thân. Hừ, tất nhiên đã bị ta phát hiện tung tích của các ngươi, vậy liền đừng hòng lại chạy thoát tới cửa sinh. Hôm nay thì táng thân nơi này đi. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang lấp lóe. Theo hôn nguyên công vận chuyển, liên tục không ngừng thần lực giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, đều bị Tần Phong rót vào phá thiên kiếm trong. Theo lượng lớn thần lực tràn vào, phá thiên kiếm lập tức phát ra một hồi trầm thấp ông minh chi thanh, tất cả thân kiếm cũng bắt đầu khẽ run lên. Sau một khắc, phá thiên kiếm thân kiếm chấn động mạnh một cái, thoát ly Tần Phong khống chế, trực tiếp ở giữa không trung chia thành năm phần, hóa thành năm trôi phá thiên kiếm. Nhìn trước mắt phá thiên kiếm, Tần Phong hai mắt híp lại, thần hồn chi lực từ hắn ấn đường tuôn trào ra, bị hắn rót vào rồi năm trôi phá thiên kiếm bên trong. Làm xong đây hết thảy về sau, Tần Phong tâm niệm khẽ động, năm trôi phá thiên kiếm trong nháy mắt thì phá vỡ hư không, biến mất tại rồi trong vũ trụ mịt mờ, không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Tần Phong bên ngoài mấy chục triệu dặm năm nơi bí ẩn, đột nhiên không có dấu hiệu nào bạo phát ra, cực kỳ mãnh liệt năng lượng ba động. Trong lúc nhất thời, rực rỡ nhiều màu quang mang xen lẫn lấp lánh, cùng bạo tàn sát bừa bãi năng lượng bốn phía khuấy động, phản phất muốn đem toàn bộ vũ trụ đều muốn vỡ ra đến giống như. Chẳng qua, trận này đột nhiên xuất hiện cơn bão năng lượng tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Chỉ một lát sau công phu sau đó, tất cả liền lại khôi phục rồi ngày xưa yên tĩnh, giống như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra giống nhau. Chỉ có bốn phía phá toái không gian, cùng với tản mát sao băng mảnh vỡ, có thể chứng minh nơi này đã xảy ra chuyện gì. Cho dù ai cũng không nghĩ đến, một tôn uy áp hoàn vũ võ thần cảnh cường giả lại sẽ vẫn lạc tại đây. Tại đem mấy cái kia vướng bận lão gia hỏa xử lý sau đó, Tần Phong lúc này mới có rảnh rỗi, xem xét lên Huyền Hoàng bản nguyên dung hợp tiến độ. Thì vừa này trong một giây lát công phu, dung hợp tiến độ đã chạy đến 70%. Khoảng cách triệt để dung hợp chỉ còn lại không đến 30%. Đối với cái này, Tần Phong thì rất là chờ mong. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, làm thanh tiến độ đạt tới 100% lúc, một đạo thông thiên cổ sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem Tần Phong cả người cũng đều bao bọc ở rồi trong đó. Thân ở trong cổ sáng, Tần Phong chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới cũng ấm áp. Loại cảm giác này làm hắn có chút say mê, có chút mê. Đúng lúc này, hàng loạt liên quan đến pháp tắc, quy tắc, sáng thế tương quan tri thức đột nhiên tràn vào trong đầu của hắn. Tần Phong chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thì mất đi ý thức. Tỉnh lại lần nữa lúc, cổ sáng đã biến mất không thấy gì nữa, trung quanh cũng chỉ còn lại có còn đang ở làm hộ pháp cho hắn phá thiên kiếm rồi. Tần Phong tiện tay một chiêu, đem phá thiên kiếm bắt bỏ vào ở trong tay, lại lần nữa treo ở rồi trên eo. lúc này mới cất bước đi về phía rồi phương xa. Giờ này khắc này, toàn thân trên dưới không có một tia năng lượng ba động, nhìn lên tới liền như là phàm nhân giống như. Nhưng thứ nhất xài bước ra, lại vượt ngang rồi ước vạn dặm xa. Tiện tay vung lên, một phương thế giới liền từ trong hư vô sinh ra mà ra. Mà này, chính là hắn bây giờ chỗ đạt tới cảnh giới, chủ tể cảnh. Ở vào cái này chí cao vô thượng cảnh giới trong hắn, có thể tùy tâm sở dục nắm trong tay một phương vũ trụ hưng suy vinh lục, chi phối lấy một phương thế giới sinh ra cùng nổi lên. Bất kể là tinh thần vận chuyển quỹ đạo, hay là vạn vật sinh linh sinh tử luân hồi, đều tại hắn một ý niệm. Mà hắn, liền tương đương với huyền hoàng vũ trụ ý chí đại hành giả, chúa tể giả. Vẫn còn có chút hoài niệm trước kia thanh sơn thành thời gian. Hết trọn bộ.